Chương 001, bị nước sôi giết chết. Sáng sớm, mờ sáng phía chân trời hiện ra màu trắng bạc. Thu đông thần phong mang theo giữa núi rừng ẩm ướt nước sương khí, thổi qua mảnh này ngủ say nông trang. Nông trang bị khí lạnh, như là không nhịn được trở mình, nỉ non vài câu. Dần dần, cũng là có chút sinh khí. Dậy sớm nông phụ đẩy ra cửa gỗ, lớn tiếng cùng hàng xóm chào hỏi, từng người chuẩn bị người nhà bữa sáng, một ngày mới sắp bắt đầu. Đây là một không thể bình thường hơn được sáng sớm, cái này cũng là cái không thể bình thường hơn được nông trang. Bất quá, ngày hôm nay cái này bình tĩnh sáng sớm, nhưng có thêm chút ít nhạc đệm. A. Nông trang trung ương bên giếng nước, đang chuẩn bị múc nước nông phụ một tiếng rít gào, cắt phá buổi sáng yên tĩnh. Lập tức, nghe tiếng bình dân tụ lại đây. Nguyên lai ở tảng đá dựng bên giếng nước, quần mình một người mặc dị phục, đông đến mặt xanh môi trắng chàng thanh niên. Đây là người nào? Làm sao ngủ ở này, sẽ không phải là đông chết chứ? Mái tóc màu đen, hẳn là đêm qua đến người ngoài thôn đi. Ai, kẻ đáng thương, hy vọng hắn có thể trở lại quang minh thần ôm ấp. Nơi đó không có cơ hàn, chỉ có ấm áp. Tụ lại bình dân dồn dập ở trước ngực vẽ ra thủ thế, đối với cái này có vẻ như đông chết thanh niên giúp đỡ chia buồn. Dọa, một cái bàng nông phụ bắp đùi bé trai, đông nhiên sợ hãi lùi về sau vài bước, mụ mụ, cái này đại ca ca vừa nãy động. Tiểu hai thấp bé, vì lẽ đó hắn đúng là trước tiên liền nhìn thấy này đông chết đại ca ca mũi co rú dưới. Ách, chu vi thôn dân cả kinh, cùng nhau lùi về sau một bước, hai mặt nhìn nhau, một luồng hơi lạnh xông lên đầu. Rốt cục, một cái mang mái vòm mũ đen nhỏ lão nông phu đứng dậy, túi người dò xét thăm cái kia chàng thanh niên hơi thở, thở phào một cái, hoa nhi này còn có khí, không có bị đông chết. Há, quang minh thần ở trên. Ca ngợi thần. Lão nông phu vô vỗ thanh niên kia gò má, người trẻ tuổi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Hừm. Thanh niên kia run lên một cái, rên rỉ thanh, chậm rãi mở hẹp dài hai mắt. Có lẽ là bị đông cứng quá chừng, thanh niên mở hai mắt ra sau không nói một lời, chỉ là kinh ngạc nhìn vây xem thôn dân, thỉnh thoảng đánh run cầm cập. Không phải là bị đông thành ngu rồi hả? Có nhanh mồm nhanh miệng nông phụ nói. Không chờ chu vi nông phu đáp lại, phía ngoài đoàn người truyền đến một đạo giọng ôn hòa, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Ồ, buổi sáng khỏe, Giót thần phụ. Vị này được gọi là Giót thần phụ xem ra rất được mọi người tôn kính, vây xem bình dân cấp tốc nhường ra con đường. Một cái nhấc theo hộp cơm người đàn ông trung niên đi vào, biểu hiện ôn hòa cùng người khác nông phu chào hỏi. Nghe xong lão nông phu kể ra sau, cái kia Giót thần phụ nhìn quận mình thanh niên, hừm, quả thật bị đông không nhẹ, bất quá may là chúng ta có thần che chở. Nói xong, chỉ thấy Giót thần phụ thả tay xuống bên trong hộp cơm gỗ, dáng vóc tiểu tụy ở trước ngực vẽ ra thủ thế, một đạo ánh sáng màu trắng đông nhiên xuất hiện, chiếu rọi ở thanh niên trên người. Chu vi nông phu biểu hiện kích động nhìn này đạo ấm áp bạch quang, ở trước người vẽ ra thủ thế, trong miệng lẩm bẩm ca ngợi thần loại hình cầu khẩn ngữ. Cái kia bị loan quang chiếu rọi thanh niên há to mồm, hai mắt trừng trừng, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây là cái gì, dạng đơn giản dục bà sao? Còn có chu vi những người này tóc, làm sao là màu vàng? Đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Mười mấy giây sau, bạch quang biến mất. Giót thần phụ mỉm cười nói, người trẻ tuổi, hiện tại cảm giác thế nào? Ấm áp. Thanh niên kia theo bản năng đáp. Vậy thì tốt, lên hoạt động một chút, rất nhanh ngươi sẽ khôi phục khỏe mạnh. Nói xong, Giót thần phụ từ trong hộp cơm lấy ra một khối bánh mì lúa mạch đen, nhét ở Đường Ân trong tay. Làm xong tất cả những thứ này, Giót thần phụ cùng chu vi nông phu lên tiếng chào hỏi liền hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Ca ngợi thần, Giót thần phụ thật là một trong lòng tràn ngập quang minh người lương thiện. Hừm, vào lúc này, hắn là muốn đi thôn tây cho không người chiếu cố lão nhân đưa đồ ăn ư? Chu vi nông phu dồn dập đối với thần phụ khen không dứt miệng, truyền tụng hắn việc thiện. Tiếp theo đoàn người liền tản ra, dù sao sáng sớm còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cái kia ăn mặc dị phục thanh niên vội vã lôi kéo lão nông phu, xin hỏi đây là nơi nào? Ân, là Âu Châu. Lão nông phu kỳ quái liếc nhìn thanh niên, Âu Châu? Đó là cái gì? Nơi này là nước bờ rẳng tiểu thạch thôn. Nước bờ rẳng? Thanh niên ngạc nhiên, lập tức cẩn thận hỏi, đây là địa cầu sao? Địa cầu? Đó là cái gì cầu? Không thể nào, xuyên qua rồi. Thanh niên ôm đầu tự lẩm bẩm. Thanh niên gọi Đường Ân, vừa tốt nghiệp đại học một tháng, làm thời đại mới sinh viên đại học, chuyện online đương nhiên sẽ xem, cũng sẽ đưa vào y một fan cái gì. Đối với xuyên qua tình tiết tự nhiên cũng không xa lạ gì. Thế nhưng, không phải nói tiểu thuyết đều là hư cấu mà, làm sao vẫn đúng là xuyên qua rồi? Đúng rồi, ta làm sao xuyên qua? Đường Ân gõ gõ đầu, rất nhanh sẽ nghĩ đến chính mình từ khi sau khi tốt nghiệp, tìm việc làm vô cùng không thuận lợi. Vốn là mà, hiện tại sinh viên đại học cỏ dại lan tràn, nghiêm trọng mất giá. Đại học danh tiếng tốt nghiệp muốn tìm công việc tốt cũng khó khăn, càng khỏi nói hắn cái kia đóng quân ở trên núi không đủ tư cách đại học. Vì lẽ đó ở chạy một tháng thị trường nhân tài sau, Đường Ân là các loại bị đả kích khinh bỉ. CV tắt đi ra ngoài lượng lớn, nhưng thi vòng hai cơ hội rất ít. Sau đó liền dứt khoát ở internet đầu CV, tuy rằng cũng là các loại tin tức xa vời, nhưng ít ra ít đi đóng dấu CV tiền không phải. Ngày này, hắn sau khi rời giường, theo thường lệ mở ra hắn bộ kia lịch sử lâu đời PC cũ. Đổ bộ nào đó loại cỡ lớn web tuyển dụng, chọn xong then chốt từ, cũng không nhìn kỹ, toàn bộ tuyển chọn, chuẩn bị trước tiên đầu trên 200 cái điện tử CV lại nói. Bất quá ngay khi hắn cờ lực xác định thời điểm, nhảy ra một cái game quảng cáo mặt giấy. Rơi ạ, vẫn đúng là sẽ tìm địa phương xếp vào quảng cáo. Đường Ân đang chuẩn bị gạch đi cái kia mặt giấy, ánh mắt lại lơ đãng quét đến trò chơi này quảng cáo, ngươi là có hay không có dũng khí từ chối này cuộc sống bình thường. Thẳng thắn nói, này quảng cáo làm thật sự bình thường, quảng cáo cũng là vô cùng không có sự sáng tạo. Cùng với bình thường nhìn thấy những kia bày đặt ngực nở mông to mặt giấy so ra, quả thực là cha đến bạo. Dù cho là những kia mặt giấy cùng game bản thân không có bán mao tiền quan hệ, nhưng ít ra lửa tao năm cờ lật không phải. Nhưng cái này quảng cáo nhưng là thành công đánh động Đường Ân. Bình thường mà. Đường Ân cười khổ một tiếng, có lúc ngẫm lại chính mình sống quá này chừng 20 năm, hắn đều hoài nghi ý nghĩa tồn tại của chính mình. Đường Ân cũng không là con nhà giàu cũng không phải con ông cháu cha, hắn sinh ra một cái lại vì là phổ thông bất quá gia đình, cha mẹ đều là công nhân. Bọn họ đủ khả năng dành cho Đường Ân hết thảy, cung cấp hắn đến trường, nuôi nấng hắn thành nhân. Đến trường trong lúc, tướng mạo bình thường Đường Ân thành tích cũng là giống như vậy, thuộc về loại kia cũng không sẽ bị lao sư khích lệ, cũng sẽ không bị mạ nhân vật. Không có đặc thù tài nghệ, không có lượng điểm biểu hiện, nhưng là không có phạm sai lầm lớn gì. Liên như thế yên lặng chờ ở lão sư tầm mắt biên giới. Đến học kỳ kết thúc, chủ nhiệm lớp cho lời bình thì đều là viết nên trời sinh tính cách tiến tĩnh, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giáo kỷ giáo quy, nhưng đối với thành tích nhưng cần nâng cao một bước cái gì. Tiếp theo thi đại học thi cái không trên không dưới thành tích, làm từng bước lên cái không đủ tư cách đại học. Đại học trong lúc, nộp mấy cái bạn xấu, tìm người bạn gái, học được hút thuốc, thói quen thi lại. Bình thường ở không bồi bạn gái thời điểm, cũng chính là đánh chơi game, nhìn tiểu thuyết. Tốt nghiệp trước, cái kia bạn gái đưa ra biệt ly. Cái kia bạn gái thẳng luôn, không chịu nổi ở cùng với hắn thì, cái kia bình thản như nước sôi, không hề một điểm cảm xúc mãnh liệt có thể nói sinh hoạt. Nàng nói vừa nghĩ tới như vậy tiếp tục nữa, nàng liền chỉ cảm thấy tuyệt vọng cùng nghẹt thở. Cuộc sống bình thường không tốt sao? Đường Ân không rõ. Cuộc sống bình thường là rất tốt, nhưng ngươi loại này bình thường, có thể làm cho ta lập tức thấy rõ tương lai mấy chục năm dáng vẻ. Nay quá khủng bố, ta không tiếp thụ được. Hơn nữa, đây là luyến ái, không phải hôn nhân. Nàng trước khi đi nói như vậy. Đường Ân ngay lúc đó tâm rất đau, hắn không biết mình đã làm sai điều gì. Nghĩ đến hắn bạn gái trước khi chia tay lời nói, Đường Ân theo bản năng cầm lấy chuột cờ lật đúng. Được rồi, đã như vậy, vậy ta liền lựa chọn từ chối này cuộc sống bình thường. Game số liệu thêm tải 1%, 2%. Phục hồi tinh thần lại Đường Ân nhìn thấy thêm tải đường tiến độ, cười khổ thanh. Thôi, khoảng chừng, trái phải bất quá là cái game, vui đùa một chút xem đi. Nhìn số liệu thêm tải còn muốn một quãng thời gian, Đường Ân trở về cái trước website, đem CV đầu đi ra ngoài. Đứng dậy, đi cho mình ngã bôi nước sôi. Khi Đường Ân trở về máy vi tính trước mặt thời điểm, game đã thêm tải đến 95%. Yêu, phục vụ khí không sai a, man nhanh. 96%, 97%, 98%, 99%. Sau đó, sẽ không có sau đó. 3 phút quá khứ, game thêm tải số liệu điều như trước kẹt ở 99%. Phút. Đường Ân phẫn nộ vô bàn một cái, chấn động đến mức chén nước dập dờn không ngớt. Tiếp theo, hắn liền xuống ý thức vô vô màn hình máy vi tính, đạp đạp nổ vang hòm cả sờ. Đây là hắn khi còn bé giữ nhà bên trong bộ kia cũ kỹ máy truyền hình đã thành thói quen. Thiết bị điện mà, đều là dùng sức đạp sẽ đồ tốt. Bất quá, thực tiễn chứng minh bộ này thiết bị điện sửa chữa lý luận cũng không phải thường thường hữu hiệu. Chí ít hiện tại sẽ không dùng. Số liệu điều như trước kẹt ở 99% nơi đó. Hơn nữa Đường Ân cũng không để ý đến vừa nãy phẫn nộ vô bản, làm cho chén nước bên trong nước sôi đãng đi ra không ít, giờ phút này chút giọt nước mưa chính nhỏ tiến vào bên cạnh bàn ổ điện bên trong. Phẫn nộ Đường Ân cũng không tin hắn vẫn tin chắc thiết bị điện lý luận mất đi hiệu lực, lại là một cước đá hướng về phía hòm cạ sở. Bất quá này một cước nhưng là đá vào hòm cạ sở bên cạnh ổ điện mặt trên. Điện hoa lấp lóe, tinh hỏa nổi lên. Đường Ân liền cảm thấy trên người một trận loạn ma, một đầu va về phía màn hình máy vi tính. Mắt tối sầm lại trước, Đường Ân nhìn thấy cái kia số liệu điều nhảy qua 100%, trên màn ảnh xuất hiện hệ thống sát thủ 4 chữ lớn, bối cảnh là một cái cầm đỏ như máu chủy thủ bóng người màu đen. Hắn trước khi chết cuối cùng một màn, cũng không giống kiệt tác trong tiểu thuyết miêu tả, trước mắt tránh qua khi còn sống vô số đoạn ngắn, mà là một ý nghĩ. Thiết bị điện, quả nhiên đều là đạp đạp sẽ đồ tốt. Không thể nào, ta dĩ nhiên là bị một chén nước sôi giết chết. Làm rõ trong đầu đoạn ngắn sau, Đường Ân buồn phiền nói. Quá nước sôi như thế sinh hoạt, cuối cùng bị nước sôi giết chết, đúng là nghĩa mai nhân sinh a. Ba ba mụ mụ, ta bất hiếu a. Nghĩ chính mình chết rồi, lao đến mất con cha mẹ có cỡ nào thương tâm, Đường Ân càng là thống khổ trực trào tóc mình. Đinh. Hệ thống sát thủ khởi động. Số liệu loa đỉnh. Đinh, số liệu dị thường, thỉnh tự mình bổ sung. Thu thập hệ thống ký chủ tư liệu. Loa đỉnh. Đinh. Loa đỉnh quang lít. Chương 002, nịu bị hệ thống sát thủ. Hệ thống sát thủ chính rơi vào thương tâm hoàn cảnh Đường Ân, bị trong đầu liên tiếp tiếng nhắc nhở cho cả bối rối, theo bản năng ngay khi trong lòng đọc thầm cái này có điểm tên quen thuộc. Trong nháy mắt, Đường Ân thấy hoa mắt, phát hiện mình đứng ở một cái trống rỗng trong đại sảnh. Phòng khách ngay chính giữa đứng một người mặc bằng phẳng áo bành tô, mái tóc màu trắng bạc sau sơ nghiêm cẩn lão giả. Loại trang phục này để Đường Ân nghĩ đến phương Tây phim ảnh cũ bên trong anh thức quản gia. Cái kia làm quản gia mô dạng trang phục lão giả tay phải đặt ở trước người, quay về Đường Ân tiêu chuẩn cúc cái bán cung, hoan nghênh ngươi, đời mới hệ thống sát thủ. Xưng hô như thế nào? Hệ thống sát thủ. Đường Ân nhìn một chút chu vi phía sau, ngờ vực chỉ chính mình, là nói ta sao, nhận lầm người chứ? Ta là Đường Ân, xin hỏi đây là địa phương nào, ngài là ai? Chào ngươi, Đường Ân. Ngươi có thể gọi ta là lão quản gia. Ông lão kia sắc mặt bình tĩnh nói, nơi này là hệ thống sát thủ không gian, cụ thể tới nói, chúng ta hiện tại ở trong đầu của ngươi. Dọa, ở trong đầu của ta. Đường Ân kinh hãi. Lập tức hắn đã nghĩ đến hệ thống sát thủ danh tự này quen thuộc nguyên do, không phải là hắn xuyên qua trước muốn chơi cái kia game mà. Nạp Tu Di với giới tử, nghe nói qua ư gần như chính là như vậy thủ đoạn. Đường Ân gật gù biểu thị nghe nói qua, dù sao lấy trước chuyện online xem qua không ít, biết không gian này định nghĩa. Kia cái gì hệ thống sát thủ là làm cái gì? Huấn luyện ngươi trở thành sát thủ. Huấn luyện ta trở thành sát thủ. Đường Ân trợn mắt mắt mồm, ngươi đang nói đùa chứ, ta liền gà vịt đều chưa từng giết. Sát thủ không cần giết gà vịt, giết người là được rồi. Lão quản gia trên dưới đánh giá mắt Đường Ân, hơn nữa, ngươi có làm sát thủ bước đầu thiên phú.
Ê,
ta còn có thiên phú này.
Đúng, ngươi tướng mạo đủ phổ thông, điểm ấy rất tốt.
Ha ha, cảm tạ khích lệ. Đường Ân ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng.
Không khách khí.
Lão quản gia không để ý Đường Ân trào phúng, kế tục nói, đáng tiếc con mắt của ngươi có điểm hẹp dài, nhận ra độ hơi cao, điểm ấy không đủ hoàn mỹ. Có hay không nhãn lực giới, đây là mắt phượng được rồi. Chủ và thợ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phải dựa vào nó đặc sắc. Đường Ân đấy lòng đang gieo họ. Bất quá này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chúng ta có thể thông qua ngụy trang.
Chờ đã.
Đầu tiên, ta cảm tạ ngươi tán thành, bất quá. Đường Ân đánh ra tạm dừng thủ thế, như chặt đinh chém sắt nói, ta sẽ không giết người. Lại không biết đi làm cái gì sát thủ. Sát thủ lựa chọn vốn là không nhiều. Nếu hệ thống lựa chọn ngươi, ngươi liền tất nhiên muốn trở thành sát thủ. Lão quản gia không có để ý Đường Ân mãnh liệt phản đối, hiển nhiên đối với hệ thống rất tin tưởng.
Ha ha, có đúng không?
Đường Ân không phản đối. Giết người máu tanh như vậy, chuyện nguy hiểm, ta sẽ đi học.
Ngươi đang làm cười đi.
Lão quản gia cũng rất là nghiêm trang nói, là. Hơn nữa lùi một bước tới nói, chí ít hệ thống sát thủ sẽ không để cho ngươi hiện tại liền bị chết đói.
Ách.
Đường Ân sững sờ, lập tức nghĩ đến hiện tại tự thân tình cảnh. Chính mình mới vừa xuyên qua đến cuộc sống này địa không quen dị giới, có vẻ như thật sự có rất lớn có thể sẽ bị chết đói cũng khó nói. Lẽ nào này hệ thống sát thủ còn cung cấp ăn uống?
Lão quản gia, đương nhiên không biết.
Bất quá hệ thống có thể dạy ngươi làm sao đi thu được đồ ăn, nói thí dụ như cái này tiểu thạch thôn phía nam chính là một rừng cây nhỏ, hệ thống có thể dạy ngươi như thế nào đi săn bắn.
Đường Ân trong lòng hơi động, ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài.
Vừa nay hắn thật giống là nhìn thấy khỏe mắt nơi có tảng lớn cây cối.
Đương nhiên, ngươi có thể nhìn thấy ta là có thể nhìn thấy.
Bất quá, nếu như ngươi không có tiến vào hệ thống sát thủ không gian, chúng ta là không thể tiến hành giao lưu.
Đường Ân gật đầu một cái nói, cái kia mau mau dạy ta thế nào săn bắn đi.
Vấn đề ăn cơm nhưng là đại sự. Đường Ân cũng không muốn mới vừa xuyên việt tới liền bị chết đói.
Tình nguyện ra sức.
Bất quá đang dạy trước ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đi ra ngoài trước, tìm một chỗ không người.
Phải biết ngươi bản thể đã đứng ở giếng nước một bên rất lâu không núp đích.
Lão quản gia tao nhã chào một cái, không chút hoang mang nói rằng.
Thì, làm sao lui ra?
Trong lòng đọc thầm lui ra hệ thống sát thủ liền có thể.
Lui ra hệ thống sát thủ.
Đường Ân ánh mắt hoa lên, lại trở về tiểu thạch thôn giếng nước một bên. Nhìn chu vi múc nước nông phụ ánh mắt kỳ quái, Đường Ân sờ sờ mũi, cấp tốc rời đi. Tiểu thạch thôn diện tích không lớn. Khoảng chừng có 200 hào người. Trong thôn duy nhất một cái có điểm đặc sắc kiến trúc chính là tiểu giáo đường. Giáo đường đầy trên nóc nhà đứng vững một cái tay châm lửa đem, quần áo lộ ra anh tuấn nam tính pho tượng.
Đường Ân nhìn kỹ không ít, xác định hàng này không phải là bị đóng ở trên thập tự giá giật lão nhân ra người.
Không một chút thời gian, Đường Ân liền rời khỏi nông trang, thẳng đến phía nam rừng cây. Ở rừng cây ngoại vi tìm cái hẻo lánh một góc, Đường Ân dựa lưng thân cây, trong lòng thầm hô hệ thống sát thủ.
Ồ, Đường Ân há miệng, nhìn trước mắt rừng cây rậm rạp, có điểm há hốc mồm, mới vừa rồi còn là phòng khách tới.
Đứng ở bên cạnh hắn lão quản gia bình tĩnh nói, không cần ngạc nhiên, hệ thống không gian vốn là có thể thiên biến vạn hóa.
Nói xong, lão quản gia vung lên tay phải, đột nhiên xuất hiện một cái đạm màn ánh sáng màu xanh lam.
Đây là ngươi hệ thống sát thủ bảng, ta trước tiên toàn thể vì ngươi giới thiệu một chút đi.
Đường Ân đối với đột nhiên xuất hiện màn ánh sáng đã miễn dịch.
Dương Dậm cũng có thể cả đi ra, chớ nói chi là này.
Ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng trên lít nha lít nhít chữ nhỏ, Đường Ân chợt cảm thấy đến áp lực sơn miệng lớn.
Hệ thống cấp bậc, nữ bị.
Sát thủ danh hiệu, Đường Ân.
Eiter, không.
HP, không.
Sở kỳ hiệu chi, bố cục, ẩn náu, ngụy trang, kỹ xảo giết người, trạng thái.
Màn ánh sáng trên lít nha lít nhít chữ nhỏ chủ yếu liền tập trung ở mấy cái sở kỳ chỉ phía dưới, xem Đường Ân hoa cả mắt, may là lúc này lão quản gia bắt đầu giới thiệu.
Cái gọi là bố cục tức là chỉ, ở giết người trước đó, ngươi cần xác định rõ động thủ hiện trường, cũng hoàn thành trước đó bố trí.
Định ra không chỉ một cái xuất kích, lui lại đường bộ.
Đương nhiên đây chỉ là sơ cấp bố cục, ngươi không nên coi thường những này vụn vặt công tác, cao minh bố cục thủ đoạn có thể giết người trong vô hình.
Ẩn náu.
Ngươi hiện tại chỉ có thể học tập tá vật nạc hình, vận dụng thật các loại chướng ngại vật, làm được không bị mục tiêu phát hiện.
Ngụy trang, rất dễ hiểu.
Ngươi hiện tại chỉ cần học tập sơ cấp ngụy trang, ở bên ngoài hình trên biến thành một người khác liền có thể.
Bao quát tiểu hài, nữ nhân, lão nhân.
Chờ một chút, Đường Ân nhấc tay đánh gãy lão quản gia giới thiệu, ngụy trang thành lão nhân thậm chí nữ nhân ta vẫn có thể lý giải, ngụy trang thành tiểu hài cũng quá xả đi, cái kia thể trạng rõ ràng.
Ách, ca, ca, ca.
Lão quản gia tuy rằng quan ngoại giao hiện ra lão, nhưng dáng người như trước kiên cường. Hai người đứng chung một chỗ, lão quản gia thân cao so với 175 Đường Ân muốn cao hơn 10 cm dáng dấp như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn thân thể uốn éo vài vòng, quanh thân đùng đùng vang vọng, thân hình đột nhiên rút ngắn hơn một nửa, chỉ tới Đường Ân bắp đuổi vị trí. Tiếp theo lão quản gia vung tay lên, thanh
thay đổi thân ấn đáng yêu động vật liền thể mang sáo đồng trang, thân thể mềm mại khiêu đi mấy bước. Thân ảnh kia, Đường Ân ngờ ngợ nhìn thấy bên lề đường cong lấy sách nhỏ bao sôi nổi đến trường giáo nhi đồng. Còn có nghi vấn sao? Lão quản gia vung tay lên, khôi phục nguyên dạng. Không, không còn. Rất tốt, cái kế tiếp là kỹ xảo giết người. Cái này liền khá là phức tạp, hiện tại có dài ngắn vũ khí tinh thông, gần người đánh lộn cùng chế tác độc dược. Ta kiến nghị ngươi trước tiên học cung nỏ, chế tác dễ dàng, thao tác đơn giản, uy lực mạnh mẽ. Mấu chốt nhất chính là công kích khoảng cách xa, cho dù không giết nổi mục tiêu, cũng có cơ hội thoát thân. Cho tới trạng thái, một cái nắm giữ trạng thái đỉnh cao sát thủ là khủng bố. Ngươi hiện tại còn tiếp xúc không tới cấp độ này, tạm thời bỏ qua không để cập tới. Trở lên năm đại sở kỳ hiệu chi, ngươi xuất hiện giai đoạn chỉ có thể tiếp xúc được một ít cơ sở sở kỳ hiệu, chờ ngươi thăng cấp hệ thống sát thủ sau, mới có thể lấy học tập càng thêm cường lực sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu đẳng cấp có sơ tập, nắm giữ, thông thạo, tinh thông, hóa cảnh, đại sư, tông sư. Đường Ân nghe được mê ly, gật đầu liên tục, vậy làm sao hệ thống tăng lẹ mẹo? Lão quản gia nói, đạt đến nhất định lượng EXG, lại hoàn thành thăng cấp cật là có thể thăng cấp. Hệ thống sát thủ sẽ không định kỳ ra một ít cật, hoàn thành cật đến EXG, giết người đến HP. Tinh lực đối với sát thủ rất trọng yếu, nó dính đến sát thủ sở kỳ chỉ uy lực. Giết càng nhiều người, HP cũng là càng nhiều. Những này tinh lực sẽ tồn tại bên trong cơ thể ngươi, khi ngươi lúc chiến đấu, sẽ giúp ngươi tăng cao lực sát thương. Tiêu hao tinh lực chỉ sẽ ở mỗi ngày hừng đông khôi phục. Đường Ân mau mau lắc đầu nói, lại vòng tới giết người đi tới. Chúng ta vẫn là tán gẫu một thoáng làm sao làm đến đồ ăn đi. Có thể, này dính đến bố cục bên trong giã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Ta kiến nghị ngươi hiện tại trước tiên học thế nào ở trong rừng cây đắp kiến một ốc, nhóm lửa cùng chế tác giản dị cung nỏ. Được, không thành vấn đề. Việc quan hệ chính mình vấn đề sinh tồn, Đường Ân biểu hiện rất là biết nghe lời phải. Liền. Đường Ân, ngươi là ở đắp kiến một ốc, không phải ở chúc ổ chim. Hừm, đúng là rất lớn. Bất quá thủy đi vào, một đêm sẽ biến thành băng nhân cũng khó nói. Lần này không sai, có điểm nhà gỗ dáng vẻ. Nếu như ngươi không lo lắng buổi tối ngã chết, có thể cân nhắc ở lại. Đường Ân, nếu như ngươi là ở đánh lửa, ngươi khả năng cần chui vào ngày mai. Đường Ân, nếu như ngươi ở nơi này nhóm lửa, vùng rừng rậm này sẽ bị ngươi nhen lửa. Đường Ân, câm miệng. Phúc. Khái khái. Đường Ân hai mắt đỏ chót, đầy mặt than chỉ liên thanh ho khan, trong miệng còn không đình phun ra hắc khí. Lão quản gia tiếc nuối vây vây tay, xin lỗi, ta vừa nãy muốn nhắc nhở ngươi, ngươi nhóm lửa thổi hơi góc độ không đúng. Chương 003, Đường Ân phiêu lưu ký. Buổi trưa, nguyên bản nằm tựa ở trên cây khô không núc nhích Đường An, đột nhiên nhảy lên một cái, thẳng đến tiểu thạch thôn mà đi. Rất may mắn, Đường Ân lại một lần nữa gặp phải người lao nông kia phu. Người lao nông kia phu nghe rõ ràng Đường Ân ý đồ đến sau, rất sảng khoái mượn đem ngắn chuôi búa cho hắn. Đường Ân cầm búa lại quay lại rừng cây, ở nơi vắng vẻ tìm cái thân cây cao to, chặt cây rậm rạp đại thụ. Ở trên tay thối hai cái, Đường Ân hự hự bỏ lên trên thụ. Trước tiên quan sát địa hình, lựa chọn căn cơ. Ở nói lẩm bẩm trong tiếng, Đường Ân sáng mắt lên, nhắm vào một cái dày rộng trạc. Nay trạc dày rộng vững chắc, bên cạnh còn có rất nhiều tiểu trạc cây chống đỡ thác, chính là làm nhà gỗ căn cơ lựa chọn tốt nhất. Đón lấy là đặt vững căn cơ, dựng nên tường lây. Sau 2 giờ. Hoa ha ha. Ta thật hắn mụ là một thiên tài. Đường Ân dưới tảng cây khua tay múa chân, tràn ngập cảm giác thành tựu nhìn trên đỉnh đầu nhà gỗ. Đương nhiên, nếu như có người bên ngoài đi tới nơi này, nhìn thấy này Đường Ân thiên tài tác phẩm, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến nhà gỗ. Bởi vì trên cành cây này kỳ quái kiến trúc, cùng với nói là nhà gỗ, chẳng nói là cái vại nước. Một cái ngoại hình cực kỳ thử thách người trí tưởng tượng vại nước. Đồ vật làm tốt, đương nhiên muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành đánh giá. Đường Ân đi vào hệ thống sát thủ không gian, lão quản gia chính ngơ ngác nhìn màn ánh sáng trên Đường Ân thiên tài kỳ tác. Thế nào? Vẫn được đi. Đường Ân một mặt hỉ khí. Lão quản gia gật gật đầu, hừm, có điểm nghệ thuật cảm giác. Thích, là à? Thiện tay mà làm, hoàn toàn là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, ha ha. Lão quản gia than nhẹ, vậy tuyệt đối là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, loại này sau hiện đại trừu tượng phái tác phẩm người bình thường vẫn đúng là làm không được. Tuy rằng nhà gỗ ngoại hình bị mãnh liệt nhổ nước bọn, bất quá lão quản gia vẫn là miễn cưỡng nhận rồi tính thực dụng. Nói chỉ cần không gặp được thời tiết tác liệt, này nhà gỗ tính an toàn vẫn tính tin cậy. Tiếp theo, ở thất bại mấy lần sau, Đường Ân dùng nhuyễn ngạnh vừa phải gỗ ngắn, tính dai cực cường dây leo các loại, rốt cục tổ hợp trở thành một cái giản dị cung nỏ. Giản dị mà, danh không tinh chuẩn, nỗ huyền hai bên không đều đều, tên nỏ nặng nhẹ bất nhất, tất cả dừa cả vào tay động. Từ tính thực dụng góc độ xem, nay hoàn toàn là một cái thất bại tác phẩm. Từ vẻ ngoài thưởng thức góc độ xem, tuần này thân dùng màu xanh lục dây leo trói lại đến đồ vật càng là trò cười. Bất quá, tốt xấu là có thể bắn ra tên nỏ. Nhìn đơn sơ cung nỏ, Đường Ân cảm khái đưa ra đánh giá, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lão quản gia đánh giá nhưng là thích hợp gần người công kích. Lão quản gia đánh giá là chuyên nghiệp, có thể nói một lời bên trong. Cái này cung nỏ mặc dù coi như vô cùng thê thảm, sử dụng ách cũng là vô cùng thê thảm. Thế nhưng không thể phủ nhận, đi ngang qua lão quản gia chỉ điểm sau, cái này tên nỏ lực sát thương vẫn là có thể bảo đảm. Phối hợp tức tiêm tên nỏ, ở gần 13, 5 bước bên trong, xuyên thấu không có giáp bảo vệ mục tiêu đó là thỏa thỏa. Cho tới 3, 5 bước ở ngoài. Ngươi không thấy lão quản gia đánh giá sao, thích hợp gần người công kích. 5 bộ ở ngoài, lấy này tên nỏ đầu ngắm, bắn tới nơi nào, vậy thì thật không nói được. Tuy rằng cung nỏ cũng có thể nói là bên trong hành trình ngắn vũ khí, nhưng này độ chính xác tầm bắn thế nào cũng muốn đạt đến 50-100 bộ. A Đường Ân miễn cưỡng đem bên trong hành trình ngắn cung nỏ bày kế thành gần người vũ khí, cũng coi như là hoàn thành một lần tiên phong. Cung nỏ chế tác thành công, đương nhiên là muốn đi thử xem tay, dù sao cơm tối còn không tin tức đây. Rót thần phụ cho bánh mì lúa mạch đen bị Đường Ân xem là bữa trưa, rất sớm liền tiêu hóa. Bởi vì lần thứ nhất săn thú, Đường Ân khá là kích động, hướng về trong rừng cây đi tới khoảng chừng mấy trăm mét sau, hắn thành công phát hiện một con có tươi đẹp lông chim chim chí. Này con chim chí chính đang kiếm ăn, thỉnh thoảng trên đất mổ ăn cái gì. Ở Đường Ân tiếp cận 50 mét sau, cái kia chim chí cảnh giác hướng bốn phía dò xét. Đường Ân vội vã phủ túi người tử, lén lút đem cung nỏ đặt ở trước người. Bất quá chưa chờ Đường Ân nhắm vào, chim chí bỗng nhiên bay nhảy cánh liền đi mang phi, cấp tốc biến mất ở Đường Ân trong tầm mắt. Ta sát, Đường Ân phẫn nộ một đấm đất diện. Ta này còn chưa chuẩn bị xong đây, ngươi chạy cái gì a? Xuất sư bất lợi. Bất quá Đường Ân vẫn chưa nhục chí, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Muốn nói tới dị giới hoàn cảnh là thật là khá, không khí mới mẻ, dã vật đông đảo. Đang tiếp tục hướng về trong rừng rậm đi tới sau, Đường Ân phát hiện không ít con mồi, gà rừng, thỏ rừng, chúc thử cái gì đều có. Làm sao những này dã vật cảnh giác tính thực sự quá mạnh mẽ, không chờ Đường Ân tới gần, đại thể con mồi liền dồn dập né tránh, phảng phất biết trước. Một canh giờ trôi qua, Đường Ân thậm chí đều không có bắn ra một nhánh tên nỏ. Ta sát, Đường Ân nổi giận, đơn giản cũng không ẩn giấu thân hình. Ở mấy chục mét có hơn, trực tiếp dùng tên nỏ hầu hạ. Vèo, vèo. Muốn nói tới tên nỏ kình đạo vẫn đúng là liền không nhỏ, mỗi khi bắn ra thì đều có tiếng xé gió truyền ra. Nhưng này độ chuẩn xác. Nói như thế nào đây, Đường Ân nhắm vào thì bắn ra tên nỏ thiên lợi hại. Khi làm, Đường Ân học 1/10, cố ý miểu thiên mông một thoáng thời điểm, kết quả càng là thiên thái quá. Tụ cục, di rào. Gà bay thỏ đi, nay một mảnh tùng lâm bị Đường Ân rào chính là bẩn thỉu xấu xa. Tên nỏ bắn ra không ít, thành công không một cái. Có chút tên nỏ thiên, liền muốn thu về cũng không tìm tới. Lần đầu săn bắn, hoàn toàn thất bại. Đường Ân mặt mày xám xịt trở về hệ thống sát thủ không gian. Trong không gian vẫn như cũ là rừng rậm mô dạng, lão quản gia chính bãi lộng một bộ tạo hình quái lạ cung nỏ. Ở lão quản gia phía trước, khoảng chừng mấy chục mét có hơn rừng cây bên trong có một con kiếm ăn chim chí. Vèo, lão quản gia tùy ý giơ lên cung nỏ, một con tên nỏ cấp tốc bắn ra. Đoá một tiếng, đóng ở gà rừng chảo một bên. Tô cục. Gà rừng rõ ràng cả kinh, cấp tốc bay nhảy cánh, muốn bay cách nơi này điệp. Nhưng vào lúc này, vèo, lại là vừa vỡ không thanh truyền đến. Thấp phi gà rừng như bị sét đánh, gào thét một tiếng té xuống đất, không nhúc nhích. Dùng đồ chơi này muốn khoảng cách xa săn thú, đúng là khó khăn điểm. Lão quản gia đem cung nỏ ném cho một bên trợn mắt ngoác mồm Đường Ân. Đường Ân lăn qua lộn lại kiểm tra ra tay bên trong cung nỏ, không sai à, thời khắc này ngân, này tạo hình, chính là mình ở bên ngoài dùng cái kia một cái mà. Không cần kinh ngạc như vậy, ta nói rồi, hệ thống sát thủ không gian có thể thiên biến văn hóa. Ta cũng không phải kinh ngạc cái này. Đường Ân lắc lắc đầu, đổi làm ra một bộ sùng bái vẻ mặt, lão quản gia ngươi ngón này tài bắn cung quả thực chính là thần, hơn nữa còn là dùng, ách, dùng như vậy cung nỏ. Lão quản gia nói, ngươi sau đó cũng sẽ như vậy, thân là một cái sát thủ hợp cách, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đầy đủ hiểu rõ trên tay binh khí. Đường Ân nhíu nhíu mày, một bộ ngươi lại tới nữa rồi vẻ mặt, ngươi vẫn là dạy ta dùng như thế nào thật cung nỏ đi, bằng không ta đêm nay thật muốn đói bụng. Không đổi. Lão quản gia vung tay lên xuất hiện một cái màn ánh sáng trên chính là Đường Ân săn bắn trải qua. Từ người đứng xem góc độ nhìn mình chật vật, Đường Ân nét mặt giàn mua có điểm hồng. Biết tại sao ở ngươi không có tới gần thời điểm, những động vật này sẽ có phản ứng sao? Lão quản gia tự hỏi tự đáp, dã ngoại sinh vật đối với chính mình thị giác, khứu giác, thính giác trong phạm vi mọi cử động vô cùng mẫn cảm. Có chút cảnh giác sinh vật thậm chí đối với nguy hiểm có loại bản năng trực giác, cho nên khi nó cảm thấy nguy hiểm tiếp cận, nó sẽ cấp tốc rời đi. Đường Ân nhìn màn ánh sáng trên bị hắn dọa chạy con mồi, biểu hiện rất đồng ý gật gật đầu, hỏi, vậy như thế nào mới có thể ở không bị phát hiện tình huống dưới tới gần chúng nó? Hỏi thật hay, nay liền muốn dùng đến hệ thống sát thủ ẩn náu sở kỳ hiệu chi. Hả, nguyên lai ở bực này ta đây, ta nói lao quản gia ngươi đừng làm ơn tư, ta sẽ không làm sát thủ. Đường Ân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói cho cùng còn không là để cho mình học sát thủ cái kia một bộ. Lão quản gia trên mặt vẫn là cái kia phó bình tĩnh vẻ mặt, chúng ta bây giờ nói chính là ngươi vấn đề ăn cơm. Lùi một bước mà nói, cho dù là ta muốn ngươi học sát thủ sở kỳ hiệu, từ trước mắt đến xem, cũng không xung đột không phải sao. Đường Ân sờ sờ mũi, hừm, này cũng là, vậy ngươi nói tiếp. Chúng ta đến làm một ví dụ. Lão quản gia vung tay lên, xa xa chết đi chim chí biến mất, xuất hiện một con màu xám thỏ rừng. Nay thỏ rừng vừa xuất hiện, liền đánh ra chung quanh, có vẻ cảnh giác tính rất cao dáng vẻ. Động vật năng lực nhận biết có hạn, vì lẽ đó nếu như ngươi nắm giữ bước đầu ẩn náu kỹ xảo, ngươi là có thể như vậy. Lão quản gia thong dong cất bước hướng đi thỏ rừng, trong đó vẫn chưa ẩn giấu thân hình, cũng không có làm ra đặc biệt gì cử động. Nhưng lão quản gia đi gần hơn 10 mét, thỏ rừng càng là một điểm phản ứng đều không có. Làm sao có khả năng, lẽ nào này thỏ là giả? Vừa nãy săn thú từng trải qua thỏ rừng nhạy cảm trực giác Đường Ân, trước tiên liền quả đoán hướng về vai nơi muốn. Bất quá này lão quản gia đều là một mặt bình tĩnh mô dạng, cũng không cho tới bị ổi như vậy đi. Khẳng định có cái gì kỹ xảo. Ở chỗ nào, ở chỗ nào? Ừm. Tỉ mỉ quan sát Đường Ân sáng mắt lên, nhìn thấy thỏ đầu linh động hướng về lão quản gia bên này chuyển đến, nhưng lão quản gia dường như không thấy, nhưng liền bình tĩnh như vậy đi tới, con kia thỏ rừng cũng là thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác. Ta đi, có muốn hay không như thế giả a?
Ồ, không đúng. Vừa nãy lấy lao quản gia góc độ, hai người thật giống cách một thân cây.
Không thể nào, lẽ nào là trùng hợp?
Rất nhanh Đường Ân liền phủ định khả năng này, bởi vì thỏ rừng lần thứ hai chuyển qua đến thời điểm, lão quản gia lại là đúng lúc đi ngang qua một thân cây bên.
Hóa ra là như vậy a.
Bất quá lập tức Đường Ân lại nhíu nhíu mày, coi như là như vậy, cái kia thỏ rừng tính lực đây. Cái kia thật dài lỗ thai không phải là giả a, lớn như vậy cái người sống bước đi, thế nào cũng đến ra điểm tiếng vang a.
Ở Đường Ân nghi hoặc bên trong, lão quản gia đã đi tới thỏ rừng bên cạnh.
Lúc này, thỏ rừng chính đang gặm bên cạnh cỏ xanh, bất quá cảnh giác trạng thái vẫn chưa giải trừ, vẫn cứ là thỉnh thoảng ngẩng đầu kiểm tra bốn phía, thật dài lỗ thai linh động chuyển.
Bất quá nó làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, ngay khi nó bên cạnh đang lẳng lặng đứng một người.
Nhìn linh động thỏ rừng cùng lẳng lặng lão quản gia, không biết sao, Đường Ân đột nhiên cảm giác thấy có cỗ hàn khí xông lên đầu, hắn không tự chủ vốn éo cái cổ, lén lút về phía sau liếc một cái.
Đây chính là sơ cấp nặc hình, muốn học sao?
Đã Đường cũ trở về lão quản gia hỏi.
Đường Ân nhìn phía xa vẫn cứ ở cảnh giác ăn cỏ xanh phì thỏ rừng, gật đầu lia lịa.
Hoàng hôn, tiểu thạch thôn phía nam trong rừng cây, một con gà rừng vui vẻ mổ trên đất đồ ăn hạt giống.
Nửa ngày, nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú bốn phía, trong tầm mắt không có những sinh vật khác.
Thế nhưng không biết sao, nó xem ra có điểm chần chờ.
Bất quá trên đất đồ ăn vẫn là dụ khiến cho nó túi đầu không ngừng mà mổ.
Tham ăn gà rừng không biết nó lúc này đã đi vào một cái bẫy.
Phúc, một tiếng vang nhỏ, một cái lồng mô dạng đồ vật đưa nó nhét vào trong đó.
U gục, sợ hai gà gáy thanh, bay nhảy cánh thanh không ngừng từ cháo bên trong truyền ra.
Hoa ha ha ha,
cơm tối có chỗ dựa rồi.
Chương 004, trong truyền thuyết ôm cây lợi thỏ.
Trong rừng cây, Đường Ân đầu tiên là đắc ý vô cùng dùng cây mây đem gà rừng trói thật chặt. Sau đó vui vẻ đi thu hồi tẻm săn bắn, một cái dùng dài nhỏ dây leo bảng gỗ ngắn côn cùng dùng các loại trạc cây biên thành vong cháo.
Đúng, người cạm bẫy kia chính là Đường Ân bố trí, đương nhiên, đây là ở lão quản gia dưới sự chỉ điểm hoàn thành.
Cung nỏ bắn rất chính xác, độ vấn đề không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, huống chi vẫn là như vậy một cái phá nổ.
Vì lẽ đó ở đơn giản dạy cho Đường Ân một ít ẩn náu kỹ xảo nhỏ sau khi, lão quản gia lại đưa ra như vậy một đứa ngốc thức tẻm săn bắn.
Kết quả rất khả quan, Đường Ân rốt cục giải quyết vừa tới dị giới liền đói bụng nghiêm trọng vấn đề.
Con mồi bắt được, tùy theo mà đến vấn đề là làm sao đem nó biến thành có thể vào miệng, lối vào đồ ăn.
Lão quản gia đưa ra kiến nghị là làm gọi hoa kê, phương pháp đơn giản, mùi vị cũng không tệ lắm.
Mấu chốt nhất chính là có thể không cần thốn cây mao.
Bất quá ở thành công nhóm lửa, dùng đại thụ diệp từ trong thôn hiểu thật thủy sau, Đường Ân quay về tựa hồ nhận mệnh không ở bay nhảy ga rừng có chút chần chờ bất định, trước đó hắn từng nói chưa từng giết gà vịt, cái kia đúng là lời nói thật.
Đường Ân gia cảnh mặc dù bình thường, thế nhưng cha mẹ vẫn là rất đau hắn, không để hắn sờ chạm những thứ này.
Hơn nữa vừa tốt nghiệp, không có trải qua sinh hoạt rèn luyện, vì lẽ đó gà vịt loại hình hắn vẫn đúng là không từng hạ xuống tay.
Bất quá trong bụng cảm giác đói bụng nhưng là rất thực sự, đáng thương hắn vừa tới dị giới một ngày, bất quá mới ăn một cái bánh mì lúa mạch đen.
Đường Ân thở dài một tiếng, cho nên nói người a, đều là bị bức ép đi ra.
Cây Minh, ngày hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, vẫn là chết sớm sớm siêu sinh đi.
Xoa hai lần bàn tay, Đường Ân đè lại cây thân, nắm thật chặt cán búa, giơ tay búa xuống.
Cô.
Máu tươi tung tóe, gà rừng phát sinh cuối cùng một tiếng gào thét.
Đường Ân chỉ cảm thấy trên tay nóng lên, túi đầu vừa nhìn nhưng là trên tay dính đầy cây huyết, không khỏi chính là bưng lỏng.
Ai biết cái kia không còn hồng quan đầu gà kê thân càng là cánh bay nhảy, chạy vội mở ra.
Ta sát.
Đường Ân triệt để há hốc mồm, này rời ạ không khoa học a.
Nghe nói qua đun sôi con vịt bay, chưa từng thấy không còn đầu gà rừng còn có thể chạy a.
Cũng may con gà rừng này lao nhanh mấy chục mét, trình diễn cuối cùng này điên cùng sau, liền ngã xuống đất triệt để bất động.
Đi ngang qua này hoang đường một màn sau, đón lấy liền thuận lợi hơn nhiều.
Trải qua một quãng thời gian nướng, Đường Ân thành công ăn được trong truyền thuyết gọi hoa kê.
Gà rừng dinh dưỡng vẫn còn rất cao, mỡ bò ướt át, cấu tạo bằng thịt tượng thừa, nhưng ở không có bất kỳ phụ trợ vật liệu tình huống dưới, đồ chơi này mùi vị cũng là.
Bất quá Đường Ân thực sự là đói bụng cực, hơn nữa là chính mình làm, vì lẽ đó ăn chính là say sưa ngon lành, khá có cảm giác thành công.
Đỡ lấy đến mấy ngày, Đường Ân liền tạm thời cư trú với vùng rừng rậm này.
Hắn còn không có ý định thật làm sao đi quy hoạch chính mình dị vực nhân sinh, sát thủ Đường Ân là không muốn làm, nguy hiểm là một chuyện, then chốt là trong lòng cái kia quan hắn liền không qua được.
Dù sao chính chính kinh kinh sinh viên đại học, mặc dù là nhị lưu, thế nhưng muốn hắn vì tiền tài cái gì tùy ý thủ người khác tính mạng, hắn là không làm được.
Bất quá tuy rằng không muốn làm sát thủ, thế nhưng hệ thống không gian hắn đúng là thường đi.
Lão quản gia giao cho hắn đồ vật, hắn cũng thường thường luyện tập, vừa đến là không có chuyện gì làm, thứ hai kỹ nhiều không ép thân không phải.
Lão quản gia cũng không đi buộc hắn, chỉ là lấy ra tên sát thủ game, để hắn đi vào hoàn thành sát thủ cơ.
Đường Ân tuy rằng bài xích làm sát thủ, thế nhưng đối với loại này giả lập game, thân là một game hắn là sẽ không phản đối.
Thế nhưng cái trò chơi này độ khó hệ số quá cao, Đường Ân chơi trải qua mấy ngày, vẫn cứ không xông qua một cửa.
Điều này làm cho luôn luôn tự xưng là vì là game thủ tờ rồi hắn mặt mũi thật là không nhịn được, một lòng một dạ nghiên cứu đi vào.
Game cửa thứ nhất là ăn cắp một cái quý tộc bội kiếm.
Mục tiêu này nhìn như không khó, thế nhưng mỗi lần không đợi Đường Ân ngó giáo giác tới gần quý tộc trạch viện, liền bị cái kia xem viện lang khuyển phát hiện, chó sủa inh ỏi dưới, hộ vệ chớp mắt liền đến đem hắn đánh giết, để hắn buồn bực không thôi.
May là đây là game giả lập, không có kiện thử, bằng không còn không biết bị hắn đập phôi bao nhiêu cái.
Buổi trưa, lúc ăn cơm,
sắc,
lại là này phá cẩu, chớ bị ta chờ đến cơ hội, bằng không ta định đưa ngươi liền chặt 10 lần.
Hùng hùng hổ hổ Đường Ân nhấc theo kèm săn bắn, tìm kiếm khắp nơi chỗ đặt bẫy. Lần này hắn là thật vất vả đánh lén gõ ngất một cái hộ vệ, vượt qua hậu viện tường vây đi vào quý tộc dinh thự, nhưng vừa ra dưới còn chưa kịp kích động, chính là một trận chó sủa truyền đến, Đường Ân lại một lần nữa bị nghe tin tới rồi một đội hộ vệ hoa lệ đánh giết.
"Giời ạ, ngươi nói ngươi vừa nhìn một cẩu, đi bộ đến hậu viện tới làm chi a?"
"Ồ, này con thỏ đúng là man phỉ, nhưng đáng tiếc đại không tới a."
Đường Ân nhìn mấy chục mét có hơn to mọng thỏ rừng chảy dòng nguồn nước. Đường Ân theo bản năng quan sát hoàn cảnh chung quanh, ở hạ phong nơi, rừng cây rậm rạp, cây bụi tề đầu gối, đúng là cái ẩn náu có lợi địa hình.
"Ách, nghĩ gì thế, ngươi cho rằng ngươi là lão quản gia a?" Đường Ân âm thầm khinh bỉ mình một chút.
Bất quá ý nghĩ vừa lên, Đường Ân liền không nhịn được hướng về phương diện này suy nghĩ, "Thôi, thử một chút xem sao, ngược lại cũng không tổn thất gì."
Đường Ân liếm môi một cái, chậm rãi từ mặt bên hướng về thỏ rừng đi đến.
Ngưng thần, tĩnh tâm, hô hấp, quan sát.
Thỏ ăn cỏ tần suất, quay đầu thời gian, phía trước che chắn cây cối khoảng cách, cùng dưới một thân cây một khoảng cách, dưới chân có không cánh khô.
Chậm rãi, chậm rãi.
Thời khắc này, chậm rãi mà đi, Đường Ân ánh mắt từ từ vắng lặng, hiện lên trong đầu tất cả đều là lão quản gia giáo ẩn nó kỹ xảo. Giống như ưu linh tiến lên mười mấy mét, thỏ rừng không phản ứng chút nào.
Trong không gian, lão quản gia bình tĩnh nhìn màn ánh sáng.
Khoe miệng phủi phiết, cũng vẫn có thể kham tạm nên, bất quá, dễ dàng như vậy đã nghĩ tiếp cận sao?
Mấy chục mét khoảng cách, Đường Ân đã đi quá một nửa.
Lúc này, chính đang túi đầu ăn cỏ thỏ rừng lỗ tai bỗng nhiên hơi động, cảnh giác ngẩng đầu nhìn dưới chết phía trước. Nơi đó chỉ là một mảnh phổ thông rừng cây, trong rừng thanh phong nhẹ nhàng gợi lên lá cây, vang lên ào ào.
Thỏ rừng mũi giật giật, thu hồi tầm mắt, kế tục túi đầu gặm cỏ xanh.
Phía sau cây Đường Ân, hơi nhíu nhíu mày, vừa nãy hắn chỉ là thăm dò tính bước ra một bước, liền bị thỏ cấp tốc phát hiện.
Không thể đang đến gần sao?
Không đạo lý a, lão quản gia là đi như thế nào quá khứ đây, không nghĩ ra a.
Chấn định, chấn định, nhất định có phương pháp.
Khoảng cách xa như vậy, thỏ rừng túi đầu gặm cỏ, ta lại ở vào hạ phong nơi, cái kia vấn đề hẳn là xuất hiện ở âm thanh trên.
Ta không nghe được chính mình bước đi âm thanh, không có nghĩa là thỏ rừng không nghe được.
Thật là làm sao để thỏ rừng nghe được âm thanh, lại không ngẩng đầu lên đây.
Rơi ạ, càng nghĩ càng huyền, Đường Ân không nói gì ngẩng đầu hít sâu, này thỏ lại không phải ngu ngốc.
Đang lúc này, một đạo linh quang đống nhiên tránh qua tâm trí.
Đường Ân ngẩng đầu nhìn ào ào lá cây, suy tư há miệng, âm thanh.
Âm thanh.
Đường Ân nhíu nhíu mày, chốc lát, bước đi đi ra phía sau cây.
Mười mấy mét ở ngoài, ăn cỏ thỏ rừng không có phản ứng.
Thành công, quả thế.
Đường Ân kiềm chế lại trong lòng mừng như điên, chậm rãi về phía trước.
Trong không gian, lão quản gia hơi gật gật đầu, tiểu tử này, ẩn náu phương diện cũng vẫn có chút tiên phú.
Đường Ân bất quá là cái sơ học ẩn náu nữ bị sát thủ, hoặc là nói, liền nữ bị cũng không đáng xưng là, tiếng bước chân của hắn là không thể phòng ngừa.
Thỏ rừng thật dài lỗ tai không phải cho không, chu vi có bất cứ dị thường nào vận động, nó đều có thể cảnh giác.
Nhưng lần này, thỏ rừng vấn đề vừa vặn liền xuất hiện ở không có dị thường trên.
Đối với thỏ rừng tới nói, thỉnh thoảng xuất hiện trong rừng thanh phong phất quá lá cây âm thanh là không có dị thường, mà Đường Ân chính là mượn ảo ảo tiếng lá cây tiếp cận nó.
Thế nhưng, thật có thuận lợi như vậy sao?
Chúng ta biết trong rừng thanh phong có nhanh có hoãn, có thể có kinh nghiệm phong phú người có thể biết rõ phong mạnh yếu, nhưng người này tuyệt đối không phải hiện tại Đường Ân.
Đường Ân đang đến gần thỏ rừng 3 mét nơi thì ào ào tiếng lá cây tạm hiết.
Thỏ rừng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ở khoảng cách gần như vậy dưới, Đường Ân thậm chí đều nhìn rõ ràng cái kia ba biện miệng hai viên răng hàm mặt trên cỏ răng cơ diệp.
Ở phong vừa ngừng thời điểm, Đường Ân liền biết không tốt, giơ vong cháo, cả người nhào tới.
Đường Ân phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng này thỏ rừng chân nhỏ phát lực giẫm một cái, thổ hôi vung lên, cấp tốc từ vong chụp xuống diện xuyên qua.
Cơ mờ nở, dã tràng xe cát.
Vô hụt Đường Ân xuất chính là một trận nhe răng trợn mắt.
Ầm.
Không chờ Đường Ân bắt đầu hối hận, bên cạnh chính là một tiếng va chạm nổ vang.
Đường Ân ngạc nhiên nhìn sang một bên, nhất thời ngây người.
Hắn trước đây xem qua một câu nói, nói sinh hoạt lại như một viên sô cô la, người vĩnh viễn không biết dưới một viên là mùi vị gì, khi đó Đường Ân còn không cái gì cảm xúc. Bây giờ nhìn bên kia nhân hoàng không chọn lộ, đập đầu chết ở trên cây khô thỏ rừng, Đường Ân bỗng nhiên cảm thấy câu nói này nói tới quá hắn mụ có đạo lý.
Ha ha, trong truyền thuyết ôm cây đợi thỏ, cổ nhân không lấn được ta vậy.
Đường Ân nhắc lên này con không may thỏ rừng tâm tình đặc biệt sáng sủa.
Đường Ân nấu nướng thủ pháp giống như vậy, hơn nữa chỉ giới hạn ở gà rừng, hắn có thể không muốn làm cái gì gọi hoa thỏ.
Cũng may những ngày gần đây, hắn cùng nông trang lão nông phu sống sao cho rất quen, có cái gì món ăn dân dã đều là trực tiếp đề cập tới đi.
Lão nông phu bạn già phải đi trước, hắn lại không muốn theo mấy cái nhi tử đi trong thành, vì lẽ đó liền bảo vệ một cái nông thôn nơi xây bộ sống qua.
Tuy rằng áo cơm không lo, nhưng khó tránh cố quạng.
Nhìn thấy Đường Ân nhấc theo một cái to mọng thỏ rừng lại đây, cũng là sáng mắt lên, vội vã tiếp tới.
Dùng tay ánh chừng một chút, lão nông phu nhất thời vui vẻ ra mặt, xuất sinh này đúng là thật tuổi, này không được có cái năm bằng.
Đường, ngày hôm nay đúng là thác phúc của ngươi giải về thèm.
Đường Ân cười nói, này vẫn đúng là không phải công lao của ta, kim cái số may à, ra ngoài liền nhìn thấy hàng này chính mình va trên cây đi tới, ha ha.
Ha ha, Đường, ngươi thật biết nói đùa.
Được rồi, ta trước tiên đi xử lý một chút xúc sinh này, ngươi đi hầm bên trong giúp ta nắm bình quả trám tiểu tới, ngày hôm nay chúng ta muốn cố gắng chúc mừng dưới.
Quả trám tiểu là lão nông phu vặt hái nơi này thông thường một loại màu xanh trái cây chế riêng cho mà thành,
hơi hàng cồn, mùi vị vi toan. Được rồi, lão nông phu xử lý những này món ăn dân dã, được kêu là cái cấp tốc. Bất quá là hơn nửa canh giờ, liền bưng hai buồn thịt thỏ tới, một hầm một hỏa mượn, phong cách khác nhau, mùi vị văn lên cũng làm người ta muốn ăn đại chấn. Đường Ân cầm hai cái đào chế bôi, đổ vào quả trắng tiểu. Lão nông phu xoa xoa tay nói, ngày hôm nay liền làm hai người này khẩu vị, còn lại thịt thỏ, ta muốn trước tiên yên một thoáng, ngày mai chuẩn bị cho ngươi cái yên hơn thịt thỏ, chiếc kia vị, chà chà. Ha ha, cái kia hóa ra tốt. Đường Ân đại hỉ. Món ăn tiểu đều đã vào bàn, bất quá Đường Ân cũng không hề vội vã thúc đẩy, bởi vì mấy ngày ở chung hạ xuống, hắn biết lão nông phu là cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ, mỗi lần trước khi ăn cơm tất cầu xin. Cảm tạ từ ái quang minh thần, ban tặng chúng ta đồ ăn. Lão nông phu tín ngưỡng chính là trong thôn giáo đường trên nóc nhà nam tính điêu khắc, quang minh thần. Hắn mỗi tháng trừ mình ra dùng cùng cần nộp lên địa tô ở ngoài, cái khác hết thảy đều hiến cho tiểu giáo đường. Mấy ngày nay, ở Đường Ân nói bóng gió dưới, hắn cũng cuối cùng từ lão nông phu trong miệng biết được nơi này gọi là Tây Trạch Đại Lục, là một cái do vương quyền cùng thần quyền thống trị thời đại, vương quyền thể chế tương tự với Đường Ân ở sách lịch sử trên nhìn thấy quân chủ chuyên chế. Đường Ân hiện tại vị trí là Tây Trạch Đại Lục hai đại đế quốc một trong nước bờ giảng bên trong. Còn một cái khác đế quốc, Ân, cùng với nói là đế quốc, chẳng nói là bộ lạc, Bắc Hoang bộ lạc. Một núi không thể chứa hai cọp đây là khẳng định, nước bờ giảng cùng Bắc Hoang bộ lạc trong lúc đó chiến tranh liên miên không ngừng. Bất quá đối với lão nông phu tới nói, những chuyện này cũng quá xa xôi. Tiểu Thạch thôn vị trí đế quốc phía nam, hắn cả đời đều chưa từng thấy Bắc Hoang những kia hung ác người man. Nhất làm cho Đường Ân cảm thấy hứng thú chính là, hắn từ lão nông phu trong miệng nghe được đấu khí cùng phép thuật tồn tại. Bất quá khi Đường Ân muốn tỉ mỉ lý giải thời điểm, nhưng tiếp nối phát hiện lão nông phu đối với hai thứ này đều biết rất ít. Liên quan với phép thuật, lão nông phu chỉ biết là ma pháp sư rất cao quý, hắn đời này duy nhất thấy phép thuật chính là giúp thần phụ chữa trị thuật. Không sai, chính là bị Đường Ân ngộ nhận là dạng đơn giản dục bá loại kia nó quang. Mà liên quan với đấu khí, lão nông phu chỉ là nghe nói nơi này cao nhất quan trên, một cái kỵ sĩ lao ra, có thứ này. Chờ lão nông phu cầu khẩn xong sau khi, Đường Ân không thể chờ đợi được nữa bắt đầu thưởng thức thịt thỏ bữa tiệc lớn. Lão nông phu mấy khối thịt thỏ mấy chén quả chám tiểu vào bụng, liền bắt đầu theo thói quen nói đâu đâu. Bên trong dung đại chống đỡ cùng Đường Ân mấy lần trước nghe được như thế, bất quá là khuyết đại trình độ hơi có sự khác biệt. Cái gì thôn đông lão dôn ra tôn nữ mệnh được, ở giáp thần phụ dưới sự dẫn đường gia nhập quang minh thần giáo biết, trước đó vài ngày bị đưa đến phương xa tu đạo viện đào tạo sâu. Hay là hắn khi còn bé thấy quá một cái ma pháp sư phi hành trên không trung, phất tay tiêu diệt tà ác ma thú cái gì. Người sau đại để là hắn nghe cái nào lang thang người ngâm thơ rong nói hát đi, Đường Ân bưng chén rượu mỉm cười, dị giới sinh hoạt cũng rất có thú mà. Uống một hơi cạn sạch. Cha, mẹ, ta ở đây rất tốt, các ngươi không cần lo lắng. Chương 005, lần thứ nhất hệ thống cực. Rượu quả chám độ cồn không cao, bất quá ở như vậy phong vị mị thực dưới, Đường Ân thực tại uống không ít. Chờ hắn tỉnh rượu thì, phát hiện đã là mặt trời chiều ngã về tây. Đường Ân khéo léo từ chối lão nông phu hảo ý ngủ lại, vẫn là trở lại hắn rừng rậm nhà gỗ. Cũng không phải Đường Ân vờ ngớ ngẩn, mà là lão nông phu chỉ có một gian sinh hoạt thường ngày thất, Đường Ân tự nhiên thật không tiện đi chiếm lão nông phu giường chiếu. Hơn nữa hắn rừng rậm nhà gỗ ở mấy ngày nay cải tạo bên trong, đã có như vậy một điểm lâu đài trên không mùi vị, điều này làm cho chủ quen rồi thép xì mảng kiến trúc Đường Ân rất là mới mẻ. Ngủ hơn nửa ngày Đường Ân tự nhiên là lại không buồn ngủ, vừa về tới trong nhà gỗ liền đi vào hệ thống sát thủ không gian. Bên trong không gian vẫn là cảnh tượng rừng rậm, cùng Đường Ân hiện nay vị trí cực kỳ tương tự, Đường Ân hoài nghi lão quản gia chính là trực tiếp cầm hiện thực quân thành lập. Bất quá vẫn có một thứ cùng ngoại tại không giống nhau, đây chính là thụ ở một người cao lớn trên cây khô tinh xảo nhà gỗ. Rất hiển nhiên, này tinh xảo nhà gỗ là lão quản gia sửa chữa. Này không phải là Đường Ân cái kia thiên tài tác phẩm có khả năng sánh ngang nhau, nói hai người cách nhau vấn nghề, đó là không có chút nào quá đáng. Đường Ân rừng rậm nhà gỗ hậu kỳ cải tiến công tác cũng không thiếu tham chiếu cái này tinh xảo nhà gỗ. Lão quản gia vẫn như cũ một bộ nghiêm cẩn vẻ mặt đứng ở Đường Ân trước mặt, nếu như có máy chụp hình đập xuống lão quản gia nét mặt bây giờ, hình tượng, trạng tư, Đường Ân tuyệt đối tin tưởng, ở so sánh với nhau một lần lão quản gia dáng vẻ, vậy tuyệt đối là như thế như thế. Buổi tối được, Đường Ân. Ê. Buổi tối được, lão quản gia. Đường Ân nhìn hệ thống trong không gian ánh nắng tươi sáng rừng rậm, nhất thời cảm thấy cái này bắt chuyện đánh có điểm lốc. Đường Ân đi thẳng vào vấn đề, lão quản gia, mau mau mở ra game, đêm nay ta muốn báo thủ. Buổi trưa hôm nay vượt xa người thường phát huy cho Đường Ân lớn lao tự tin, hắn hiện tại cấp thiết muốn làm thịt con kia trở ngại hắn chừng mấy ngày chó giữ. Tình nguyện ra sức. Lão quản gia vung tay lên cảnh tượng biến ảo, xuất hiện một cái trang sức hoa lệ quý tộc trang viên. Đường Ân báo thủ sốt ruột, cũng không rảnh rỗi đến xem những này xa hoa kiến trúc. Bước lên trước, trực tiếp nhảy vào sân chơi cảnh. Sự thực chứng minh Đường Ân nặc hình trình độ quả nhiên tiến rất xa, hắn này một lần thành công vượt qua trang viên tường đây, vòng tới cho giữ mặt sau. Cho ngươi hung hăng, cho ngươi mắt cho xem người, yêu, còn dám cắn ta. Đường Ân cầm trong tay chủy thủ hưng phấn chắc con kia chó giữ. Dù sao cũng là chiếm tiên cơ, cái kia chó giữ dây rủi chốc lát liền bị Đường Ân đâm chết. Bất quá gây ra động tĩnh lớn như vậy, trang viên hộ vệ cũng là bao quanh đem hắn làm chủ. Đường Ân đúng là không để ý chút nào, lưu lại một câu ta còn có thể trở về, liền bị ùa lên hộ vệ loạn đao chém chết. Trên thực tế, Đường Ân giữ lời nói. Ở lui ra sau, lại một lần nữa đi vào khôi phục nguyên dạng sân chơi cảnh. Chốc lát, cho ngươi hung hăng, cho ngươi mắt chó xem người. Nói khả ngươi 10 lần liền chặt ngươi 10 lần. luôn luôn mặt không hề cảm xúc lão quản gia, nhìn Đường Ân hưng phấn xuyên tới xuyên lui với game không gian, cũng là không khỏi khoe miệng co rúm, hừm, vậy cũng là cái thiên phú, lẽ nào ta hẳn là đem hắn hướng về biến thái sát thủ phương hướng bồi dưỡng. Lão quản gia không có ngăn cản Đường Ân hồ đồ, dưới cái nhìn của hắn chí ít ở này tẻ nhặt cho khơi hài bên trong, Đường Ân nặc hình sở kỵ từ từ thông thạo. Rốt cục ở sau mấy tiếng, Đường Ân thành công hoàn thành liền chặt chó giữ 10 lần mục tiêu vĩ đại. Một lần cuối cùng càng là thừa dịp trạng thái rất dai, trực tiếp lẻn vào quý tộc phòng ngủ, đem bội kiếm từ chính đang ngủ say quý tộc trên người trộm đi ra. Ha ha. Nhìn cơ hoàn thành màu vàng đại tự, Đường Ân hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài. Cảnh tượng lờ mờ, Đường Ân từ trong game lui đi ra. Ngay khi Đường Ân vừa bước lên hệ thống không gian, hệ thống hợp thành thanh truyền đến. Đinh, chúc mừng sát thủ Đường Ân hoàn thành trộm lấy quý tộc bội kiếm cơ. Độ khó của nhiệm vụ, F, hoàn thành đánh giá F. Thu được kinh nghiệm, 25 điểm. Đinh, tên gọi hệ thống mở ra. Thu được tên gọi, chó giữ khắc tinh. Nắm giữ này tên gọi, phổ thông trong cửa khuyển nhượng bộ lui minh. Chó giữ khắc tinh. Ta sát, thật là khiến người ta đau bi tên gọi. Nghe xong khen thưởng, Đường Ân không còn gì để nói. Lão quản gia nói, làm không tệ. Ha ha, cũng còn tốt. Đường Ân nhìn một chút lão quản gia mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, xác định này không phải trào phúng. Lão quản gia chính kinh nói, là thật sự làm không tệ, hệ thống tên gọi rất khó chiếm được. Hơn nữa tên gọi công năng ở bên ngoài cũng là có hiệu, ở trên thực tế cũng hữu dụng. Đường Ân kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi ở hệ thống trong không gian thu được sức mạnh, sở kỳ hiệu, tên cứ gọi vân vân ở bên ngoài đều hữu hiệu. Đường Ân gật gù, biểu thị lý giải. Gọi ra sát thủ bảng, phát hiện nhiều thêm cái tên gọi hệ thống, mặt trên đánh dấu thực sự là chó giữ khắc tinh. Phía dưới EXP cũng nhiều thêm 25 điểm. Sở kỳ chỉ bên trong, sơ cấp ẩn nó mặt sau tiêu lên, nắm giữ. Sơ cấp bố cục nhưng là, sơ tập. Sơ cấp kỹ xảo giết người nhưng là, cung nỏ sơ tập. Lao quản gia, còn có trò chơi gì? Nhanh lên một chút lấy ra đi, Đường Ân nếm trải hoàn thành cất ngon ngọt, không thể chờ đợi được nữa liền muốn bắt đầu cái kế tiếp game. Lao quản gia lắc lắc đầu, ta không đề nghị ngươi lại tiếp tục chơi game, bởi vì trải qua một thời gian nữa. Ngươi có một cái hệ thống cực muốn làm. Hệ thống cực? Đúng, ngươi mở ra hệ thống sát thủ đã 7 ngày, này 7 ngày là người mới bảo vệ kỳ. Lại mấy phút nữa, người mới bảo vệ kỳ liền đem qua khứ, đến lúc đó sẽ có cái nhất định phải làm hệ thống cực. Cái này cực nội dung là cái gì? Không biết. Đây là hệ thống xuất ra. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói nhất định phải làm là có ý gì? Nếu như không làm đây? Đường Ân bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Đây là hệ thống chứng thực sát thủ tất làm cực, không làm. Lão quản gia không có chính diện trả lời, chỉ là ở dừng một chút sau nói, ta trước đây từng nói, làm sát thủ, lựa chọn thật sự không phải quá nhiều. Đường Ân nói, sẽ bị giết chết thật sao? Lão quản gia không hề trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn không gian bầu trời. Hệ thống hợp thành âm thanh lại vang lên. Đinh, hệ thống sát thủ 7 ngày người mới bảo vệ kỳ đã qua. Đinh, mở ra sát thủ chứng thực cực. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nay cực có duy nhất tính, sát thủ như không thể đúng hạn hoàn thành, sẽ bị xóa bỏ. Sát thủ chứng thực cực, đánh giết rốt thần phụ. Cực hoàn thành thời gian, 72 thuở nhỏ. Cực đếm ngược bắt đầu, đích, đích, đích. Đường Ân há miệng ba, trầm mặc. Trước đó lao quản gia tuy rằng tỏ rõ cực tính chất nghiêm trọng, thế nhưng Đường Ân còn có chút may mắn tâm lý. Cực hình thức có rất nhiều loại a, như trước đó hắn hoàn thành trộm cắp cực loại hình, cho dù ở trên thực tế, làm cũng là làm, đại không được sau khi trả lại là được rồi. Nhưng hiện tại xem ra là chính mình quá mức ngây thơ, hệ thống sát thủ, bồi dưỡng sát thủ địa phương, vậy khẳng định là giết người rồi. Y ho, giúp thân phụ. Đường Ân có điểm hoảng hốt. Lao quản gia nói, là. Ta ít, tại sao a? Hắn là người tốt ta. Hay là bị lão quản gia nhàn nhạt biểu hiện kích thích đến, Đường Ân nắm xong quyền đỏ lên mặt, giữ tợn quay về lão quản gia gào thét. Lão quản gia lẳng lặng mà nói, đầu tiên, nhiệm vụ này không phải ta ra. Thứ yếu, phán định một người thật xấu, đó là thượng đế chuyện nên làm. Chó má thượng đế, cái kia giúp thần phụ, ngươi cũng là thấy quá không phải sao? Lẽ nào hắn không tính là người tốt? Lão quản gia nói, đã cho một mình ngươi bánh mì coi như là người tốt. Đường Ân cả giận nói, ngươi tối lắm, tiểu thạch thôn người nào không chịu đến sự giúp đỡ của hắn, người nào không thừa nhận hắn là cái người lương thiện. Đồ tể cho hắn nuôi nốt heo lấy đồ ăn cùng nơi ở, đối với heo tới nói, đồ tể là người tốt. Hơn nữa, Đường Ân, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi là tên sát thủ chỉ luận mục tiêu, mặc kệ thật xấu. Đường Ân hèn mọn liếc nhìn lão quản gia, chó má sát thủ. Ngươi đây là nói xấu. Lão quản gia, cãi vã không có ý nghĩa, nếu như ngươi nhất định phải xoắn xuýt với mình đều không làm rõ được tốt xấu. Ngươi đã nắm giữ sơ cấp nặc hình, là không phải nói xấu, ngươi có thể chính mình đi thăm dò nhìn một chút. Được, ngày mai ta liền đi. Ta sẽ dùng sự thực nói cho ngươi, là ngươi sai rồi. Ta tình nguyện bị xóa bỏ, cũng sẽ không đi thương tổn rốt thần phụ. Ta mỏi mắt mong chờ. Trầm mặc nửa ngày, Đường Ân mở miệng nói, mặc dù lần này không phải rốt thần phụ, ta cũng sẽ không giết người, điểm này, ta trước đây đã nói. Ngươi trước đây cũng chưa từng giết gà vịt, sau đó vậy. Này không giống nhau. Đường Ân đánh gãy lao quản gia lời nói, lui ra hệ thống sát thủ. Hối. Đường Ân thở một hơi dài nhẹ nhõm, một quyền nện ở nhà gỗ tấm ngăn trên. Trong sáng ánh trăng lộ ra cửa sổ chiếu vào, Đường Ân dựa vào nằm ở trên giường gỗ, lộ ra chạc cây khe hở nhìn đầy trời đầy sao. Ban đêm rừng rậm vô cùng yên tĩnh, một chút trùng minh cùng không biết tên chim tức tiếng kêu, càng là sâu sắc thêm dạ yên tĩnh. Như vậy yên tĩnh buổi tối để phẫn uất Đường Ân từ từ bình phục tâm tình. Như vậy mỹ hảo buổi tối chỉ có thể lại nhìn tới 3 lần sao? Đường Ân hô hấp chất gỗ mùi thơm ngát, ngơ ngác thầm nghĩ. Đối với tử vong, Đường Ân tự nhiên là sợ sệt. Bất quá, Đường Ân năm đấm, rốt thần phụ là người tốt thì không nên bị giết, chí ít không nên bị chính mình giết. Chương 006, giám thị rốt. Cong, cong, cong. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân ở một trận tiếng chuông du dương bên trong tỉnh lại. Đây là tiếng chuông. Thật giống là tiểu thạch thôn bên kia a. Đường Ân lắc đầu tỉnh lại, đi ra nhà gỗ, nhìn tiểu thạch thôn phương hướng lượn lờ bay lên khói bếp. Đối lập với không biết tình huống Đường Ân, tiểu thạch thôn thôn dân thì lại thói quen mỗi cái lễ bái thiên tiếng chuông. Đây là giáo đường ở triệu tập tín đồ tham gia cầu xin biết, chu vi mấy cái thôn trang tín đồ đều sẽ rất sớm tới rồi. Tiểu thạch thôn các thôn dân dồn dập đi ra gia tộc, lúc này, coi như là trong thôn tối lại nhàn hán đều sẽ lên, hướng đi giáo đường. Dần dần, càng ngày càng nhiều người tụ lại đây. May là trước giáo đường diện có một mảnh gò đất, bằng không nho nhỏ này giáo đường không phải bị chen sụt không thể. Chín ký tiếng chuông gõ xong, rốt thần phụ người mặc bằng phẳng trường bào màu đen đi ra. Ở nhân ái quang minh thần nhìn kỹ, dáng vóc tiểu tụy các tín đồ, đại gia buổi sáng khỏe. Ngày hôm nay là một tuần cầu xin sẽ thời gian, ta thật cao hứng tất cả mọi người có thể kiên trì tới tham gia. Ngày hôm nay ở cầu xin sẽ bắt đầu trước đó, ta muốn trước tiên tuyên bố một chuyện. Đại khái ở buổi trưa hôm nay, quang minh thần giáo sẽ tứ phương tuần sát sứ Tắc Tư Mạn đại nhân sẽ đến chúng ta giáo đường, đến lúc đó sẽ cho đại gia mang đến quang minh thần tổng hội thăm hỏi. Giáp thần phụ vừa dứt lời, dưới đáy dân chúng nhất thời ồ lên một mảnh, mỗi người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, kích động vạn phần. Quang minh thần tổng hội, vậy cũng là được xưng cách thần gần nhất địa phương. Quang minh thần tổng hội đại nhân, cái kia đều là thần trên thế gian cất bước phát ngôn viên a. Tuyên bố xong tin tức này, Giáp thần phụ bắt đầu chủ trì toàn bộ cầu xin biết. Đường Ân ở trong đám người nhìn chăm chú vào Giáp thần phụ nhất cử nhất động, ôn hòa cử chỉ, hiền lành vẻ mặt, không nhìn ra bất kỳ một điểm dị dạng. Đường Ân là thật sự không tin tưởng Giáp thần phụ sẽ là cái thế nào người xấu. Toàn bộ cầu xin sẽ kéo dài khoảng một tiếng thời gian. Dựa theo thường ngày, cầu xin sẽ sau khi kết thúc, rất nhiều tín đồ sẽ tán đi. Chỉ có thể sẽ có mấy cái trung thực tín đồ sẽ cùng rót lại tán gẫu sẽ đối với thần tín ngưỡng cái gì. Nhưng ngày hôm nay, bởi biết rồi sẽ có đại nhân vật muốn tới, vì lẽ đó lượng lớn tín đồ đều ngưng lại đang dạy nội đường ở ngoài. Đường Ân cũng nhân cơ hội đang dạy nội đường bộ đi dạo một vòng, kỳ thực tiểu thạch thôn giáo đường quy mô rất nhỏ. Đi tới, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái điếu trung. Điếu trung mặt sau là một cái chủ giáo thính bên trong là hai hàng ghế rửa cùng một cái chủ trì đài, ở góc nơi còn có một cái cáo giải đình. Giáp thần phụ lúc này đang ngồi ở chính giữa bên trong, vì là tín đồ giải thích nghi hoặc là sám hối. Chủ giáo thính mặt sau chính là giáp thần phụ dừng chân địa phương, Đường Ân ám tố cáo kể tội, lặng lẽ mò đi vào tra xét một phen, kết quả không hề phát hiện. Trong phòng chính là đơn giản giường chiếu cái bàn, cùng bày một loa tôn giáo thư tịch giá sách. Liên Đường Ân ở chỗ cửa sổ lưu lại cái tiểu cửa ngầm, thuận tiện lần sau đi vào, liền lui ra gian phòng. Tra xét không có kết quả sau, Đường Ân quay trở về chủ giáo thính góc, lặng lặng bảo vệ giáp thần phụ. Cá ngọ Giáp thần phụ đều là ngồi ở cáo giải trong đình kiên trì vì là tín đồ giải quyết các loại hoang mang. Một tận tới lúc giữa trưa phần, Giáp thần phụ mới từ bên trong đi ra. Lúc này Giáp thần phụ thần sắc có điểm lúng túng, bởi vì cái kia cái gì tứ phương tuần sát sứ vẫn chưa đến. Lại là đợi một cái giờ, Giáp thần phụ rốt cục tuyên bố, nói tứ phương tuần sát sứ có thể sẽ ở sát vách Lai Nham thành bên trong dừng lại lâu một ngày, để các vị tín đồ đi đầu trở lại, chờ hắn lần thứ hai thông báo. Chờ bụng đói cồn cao chúng tín đồ chỉ được bất mãn trở về, rất nhanh trong giáo đường người ngoài liền tán sạch sành sanh. Giáp thần phụ cùng mấy cái lưu lại nhiệt tình tín đồ dọn dẹp trong giáo đường ở ngoài, dù sao nhiều người như vậy tới tới đi đi, tổng hội mang đến một chút bụi bặm cùng tạp vật. Đường Ân thấy bọn họ còn muốn thu thập một hồi, liền ra giáo đường, đến giả nông phu nơi đó ăn cơm trưa. Lão nông phu tự nhiên cũng là mới vừa tham gia xong cầu xin sẽ trở về, bởi không có thời gian, vì lẽ đó yên hân thịt thỏ cũng không có làm. Chỉ là tùy tiện thu thập chút đồ ăn, đối phó quá khứ. Ăn cơm trên đường, lão nông phu vẫn ở đáng tiếc đại nhân vật kia không có đến. Cơm trưa sau, Đường Ân lại lưu tiến vào bên trong giáo đường. Lúc này mọi người đã tan hết, Giáp thần phụ chính đang hậu viện giấc ngủ trưa. Đường Ân thông qua ở lại cửa sổ cửa ngầm, nhẹ nhàng mở ra một tia khe hở, xác định Giáp thần phụ là đang nghỉ ngơi, liền mang tới cửa sổ, đang dạy đường trung chuyển du vài vòng. Cuối cùng ở chủ giáo thính xà nhà trên đợi hạ xuống, chỗ này, hắn sáng sớm hôm nay đến thời điểm liền xem trọng. Vừa có thể quan sát chủ giáo thính, lại có thể thông qua nóc nhà điều khắc song sức nhìn thấy bên ngoài, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Không thể không nói, Đường Ân những ngày qua thông qua hệ thống sát thủ học được không ít đồ vật, nếu như là trước đây, coi như là hắn muốn giám thị cũng không tìm được tốt như vậy vị trí. Chừng 3 giờ chiều, Giáp thần phụ rời giường. Ở đơn giản trà sát đem mặt sau, hắn khóa lên giáo đường cửa lớn, hướng về trong thôn đi lại. Chỉ chốc lát hắn rồi cùng thường ngày cùng trong thôn những kia không người chiếu cố lão nhân tâm sự, tuyên truyền phúc âm. Đường Ân rất xa treo ở mặt sau, nhìn những lão nhân kia nụ cười thỏa mãn, thỉnh thoảng truyền đến hài lòng tiếng cười, Đường Ân thật cảm thấy hắn giám thị hành vi thực sự là đê hèn. Khoảng chừng là lo lắng cái kia tuần sát sứ bỗng nhiên đi tới, vì lẽ đó hôm nay Giáp thần phụ cũng không hề đi tới chu vi thôn trang. Sau 2 canh giờ, sắc trời hơi ám, đang cùng mấy ông lão nắm tay, Giáp thần phụ khởi hành trở về giáo đường. Hả? Vẫn theo Đường Ân bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì Giáp rời đi lão nhân tầm mắt sau, nhanh chóng xoa xoa tay, trên mặt ôn hòa vẻ mặt giết hết, một mặt ghét vẻ, trong miệng nói thầm mấy câu. Từ Đường Ân góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy Giáp Thần Phụ môi, cái kia rõ ràng là chửi đới. Không chờ Đường Ân từ trước mắt một màn phản ứng lại, Giáp Thần Phụ lại cùng xông tới mặt Tan Ca nông phụ ôn hòa chào hỏi, cái kia nhoáng người nụ cười như trước, không chút nào thấy vừa nãy ghét vẻ. Đường Ân sờ sờ mũi, lúc này hắn cũng không dám xác định, hắn vừa nãy nhìn thấy đến cùng là không phải ảo giác. Mang theo tâm tình nghi ngờ, Đường Ân trước một bước đến giáo đường, ở chủ giáo thính xà nhà nơi giấu kỹ sau, Giáp Thần Phụ mở ra giáo đường cửa lớn đi vào. Lúc này Giáp Thần Phụ trên mặt lại không nửa điểm ôn hòa nụ cười, mãi đến tận đi vào hậu viện dừng chân nơi, mặt không hề cảm xúc trên mặt mới mang theo một chút giữ tợn vẻ mặt. Đường Ân ở trên cao nhìn xuống đem Giáp vẻ mặt thu hết đáy mắt, vội vã từ xà nhà trên nhảy xuống, thẳng đến hậu viện. Giáp gian phòng đang sáng đăng, nhưng kỳ quái chính là, Đường Ân cũng không hề ở trên cửa sổ nhìn thấy bóng người lay động, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng vang, lại như là không ốc như thế. Đường Ân cắn răng, mạo hiểm thông qua cửa ngầm đánh ra cửa sổ. Trong phòng giống tuyết, Đường Ân ngây ngẩn cả người, tuy rằng vừa nãy sắc trời có điểm ám, nhưng hắn dám xin thề, Giáp vừa nãy là đi vào trong phòng không thể nghi ngờ. Đường Ân đơn giản đánh ra cửa sổ, lặng lẽ phiên tiến vào trong phòng. Trong phòng trang sức bày ra cùng buổi sáng lúc đi vào, hầu như giống nhau như lúc. Chẳng lẽ có cửa ngầm? Đây là Đường Ân cái ý niệm đầu tiên, cũng là độ khả thi to lớn nhất ý tưởng. Loại này ra nhà, có cửa ngầm, vậy cũng chỉ khả năng là dưới đất. Đường Ân túi người tinh tế kiểm tra mặt đất, rốt cục ở giá sách nơi, phát hiện di động vết tích. Hơn nữa sách này quỹ dưới đáy cũng không phải trực tiếp tiếp xúc mặt đất, mà là dùng một tầng sắt lá bọc lại, hiển nhiên đây là vì tăng cường hoạt lực gây nên. Đường Ân đứng ở giá sách một bên, hơi hơi dùng sức, toàn bộ giá sách liền bị đẩy ra, một cái hướng phía dưới cầu thang xuất hiện ở Đường Ân trước mặt. Lúc này Đường Ân biết rồi Giáp Thần Phụ tuyệt đối không đơn giản, dù sao không có ai sách nhà mình tưởng, đào nhà mình căn cơ làm hầm chơi. Đường Ân theo cầu thang lục lọi đi xuống, toàn bộ cầu thang là hình xoắn ốc. Ở đi mấy chục tầng cầu thang sau, Đường Ân mơ hồ nghe được điên cuồng tiếng cười cùng tiếng khóc bi thảm. Hai loại âm thanh xen lẫn trong đồng thời, ở này chật hẹp địa đạo bên trong nghe tới rất là âm thầm. Rơi xuống cầu thang sau là một đoạn hành lang, khóc cười thanh càng thêm rõ ràng. Đường Ân nhìn thấy phía trước khúc quanh có một đạo hào quang màu trắng. Âm thanh cũng là từ nơi nào truyền đến. Đường Ân ổn ổn tâm thần, tìm thấy khúc quanh, cẩn thận từng ly từng tí một đem đầu dò ra. Bên trong là một cái không nhỏ không gian, bị vách tường mấy buộc cây đốt chiếu đặc biệt sáng sủa. Không gian ngay chính giữa nơi dựng thẳng cây cột sắt, trên cột sắt quấn vòng quanh sợi xích màu đen, hai đầu dây xích thì lại phân biệt khóa lại hai cái áo rách quần manh tiểu cô nương, khóc tiếng kêu, cầu xin tha thứ thanh không ngừng mà từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Lúc này Giáp Thần Phụ lại không ôn hòa dáng vẻ, đầy mặt càng là dữ tợn đáng ghê tởm. Hắn cởi trường bào màu đen, cuốn lấy màu trắng tụ y múa lên roi dài quật ở hai cái tiểu cô nương trên người, phát sinh điên cuồng tiếng cười. Cầu ta a, lại cầu ta a. Ha ha. Cầu ngươi. Không muốn đánh. Ô ô, không muốn đánh. Không đánh. Ân. Vậy còn nhớ tới ta tối hôm qua với các ngươi nói cái gì? Ô ô, nhớ tới nhớ tới. Muốn hay, hay thật hầu hạ tuần sát sứ đại nhân. Hừm, mà gì, nhớ tới không tệ lắm, vì khen thưởng các ngươi, lại thưởng các ngươi mấy tiền được rồi. Ha ha. Không muốn a. A. Ô ô. Dãy rùa a. Dùng hết tất cả khí lực dãy rùa a, ha ha. Ít, người này cha, tưởng chính mình trả lại hắn là người tốt. Nhìn thấy nơi này, Đường Ân muốn rách cả mí mắt, liền muốn lao ra. Ha ha, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho các ngươi mềm mại ra rẻ lưu lại vết thương. Giáp điên cuồng cười to, khoát tay, hai đạo bạch quang chiếu rọi ở hai cái tiểu cô nương trên người, chỉ thấy các nàng trên người thành chơi vết roi cấp tốc biến mất ở bạch quang bên trong. Nhìn, này không là tốt rồi sao? Vậy chúng ta liền lại bắt đầu rồi. Không muốn, không muốn đánh. Hai cái tiểu cô nương ở luân phiên giàn vật bên trong, hiển nhiên là tinh thần nhanh sụp đổ. Chữa trị thuật chỉ để ý trị liệu thân thể, có thể chữa liệu không được tinh thần. Hai đạo bạch quang để Đường Ân triệt để tỉnh lại, nơi này hoàn cảnh sáng sủa, không già không cản. Nạp hình thành công suất thực sự quá thấp. Nếu như liền như thế đi tới, hắn không hẳn là tên biến thái này rót đối thủ. Đem mình ném vào thì cũng thôi, nhưng này hai tiểu cô nương không nữa cứu ra, sợ là thật muốn tinh thần sụp đổ. Đường Ân hiện tại vạn phần hối hận không có cùng lão quản gia cố gắng học tập kỹ xảo giết người, đi học cái vô căn cứ cung nỏ. Ồ. Đường Ân đầu góc xoay một cái chủ ý xông lên đầu. Đường Ân nhìn một chút hai cái tiểu cô nương, cắn răng, xoay người chạy về phía cầu thang, ở cầu thang nơi, Đường Ân cố ý làm ra chút tiếng vang, sau đó trực tiếp hướng lên trên chạy đi. Ai? Một đạo không thế nào rõ ràng âm thanh vang vọng ở trong tối đạo bên trong, Đường Ân tự nhiên mặc kệ, chạy đi ám đạo sau, cấp tốc đem giá sách di về tại chỗ. Cấp tốc quan sát sau, Đường Ân tự nghĩ không lưu lại dấu vết gì, liền lại từ cửa sổ tránh ra. Rời đi rót gian phòng sau, Đường Ân trực tiếp từ giáo đường mặt sau nhảy ra, cấp tốc chạy về phía chính mình rừng rậm phòng nhỏ. Rừng rậm ngay khi tiểu thạch thôn phía nam, qua lại cũng là gần 10 phút lộ trình. 45. Chương 007, chúng tang vì ai vang lên. Hoàng hôn, tiểu thạch thôn giáo đường cửa lớn bị vang lên. Chốc lát, mặc áo bào đen Giáp Thần Phụ đi tới bên cạnh. Thấy ngoài cửa bóng tối nơi đứng cái đầu đội đệ thấp bình duyên ngũ, trên người mặc màu đen liền thân dài y nam tử. Như vậy trang phục hắn nhìn nhiều lắm rồi, nhiều làm một ít làm không vẻ vang sự tình, tới đây khẩn cầu thần khoan dung. Lúc này, nam tử kia mở miệng nói chuyện, nội dung cũng đang phù hợp Giáp phán đoán. Tôn kính thần phụ, rất xin lỗi muộn như vậy quấy rối ngài. Ta nội tâm tội ác vẫn chưa từng dừng lại, chỉ có thể tìm đến ngài cáo giải. Ha ha, không có quan hệ, quang minh thần mãi mãi cũng ở, thần người hầu cũng là như thế. Rốt thần phụ mở ra cửa lớn, ôn hòa nói. Nam tử kia gật gù, ngỏ ý cảm ơn, đưa tay đệ thấp vành nón, nghiêng người đi vào giáo đường.
Được rồi, có thể bắt đầu rồi.
Đi vào cáo giải đình dưới trướng rốt nói. Cái gọi là cáo giải đình kỳ thực chính là cái tương tự với cố kiệu địa phương, ở chính diện nơi mở ra cửa sổ hộ cùng ngoại giới giao lưu. Cửa sổ cùng ngoại tại cách một tầng miếng vải đen, cái này cũng là vì bảo vệ tín đồ việc riêng tư.
Thần phụ, ta có tội.
Phía trên thế giới này mỗi người đều có tội, bất quá chỉ cần thành tín sám hối, thần đều sẽ tha thứ. Còn chính là không hề ý mới bài cũ đối với bạch a, giúp thần phụ máy móc nói một ngày muốn lặp lại mấy chục khắc cả, tâm thần có điểm không tập trung, hắn đang suy nghĩ trước đó tiếng vang đó động, có hay không là chính mình nghe lầm. Vẫn có con chuột tiến vào thầm nói.
Như vậy, cái kia thần phụ ngươi cũng có tội sao?
Đương nhiên, ta mỗi ngày đều sám hối mình không thể đủ càng tốt hơn truyền bá thần ơn trạch.
Giúp trả lời rất là đường hoàng.
Bên ngoài nam tử hơi thở thanh nặng không ít.
Làm sao, so sánh bên dưới xấu hổ sao?
Giúp thầm nghĩ.
Thế nhưng ta hiện tại đã nghĩ đi phạm tội, chính mình cũng không có cách nào khống chế.
Vậy ngươi thành tâm cầu xin, cầu thần ban cho sức mạnh cho ngươi, làm cho ngươi khống chế chính mình.
Bên ngoài nam tử hơi trầm mặc, thế nhưng ta vẫn là muốn biết, nếu như ta thật sự phạm vào tội, thần còn có thể khoan dung ta sao?
Giả như ngươi chân tâm hối cải, thần nhất định sẽ khoan dung ngươi.
Hô, ca ngợi thần.
Bên ngoài nam tử tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm.
Ca ngợi thần.
Rốt đứng lên, được rồi, cuối cùng cũng coi như đuổi rồi cái này không hiểu ra sao cáo giải giả.
Là trước tiên đi nghỉ ngơi, vẫn là kế tục vừa nãy làm người hưng phấn sự tình đây.
Ân, vẫn là lại đi dạy dỗ một thoáng cái kia hai cái tiểu thư mã đi, cảm giác kia tươi đẹp cực kỳ.
Thần phụ.
Làm sao?
Chính trở về chỗ tươi đẹp tư vị rốt sững người lại, tự động trả lời.
Cảm tạ bánh bao của ngươi.
Cái gì?
Phúc.
Đến đây cáo giải nam tử màu đen trường y hơi động, và áo nơi rõ ra một cái đã bắn ra mũi tên cung nỏ.
Tiếp theo nhanh chóng chiến tiễn, phóng ra, chiến tiễn, phóng ra.
Phúc, phúc, phúc.
Cáo giải đình chính diện bạc tấm ván gỗ, hát xa cấp tốc bị tên nỏ xuyên đấu, xé rách.
Trong lúc nhất thời vụn gỗ tung bay, kêu rên không ngừng.
Vúng,
vúng,
hô.
Mấy mũi tên xạ xong, nam tử miệng lớn thở hổn hển, có vẻ vô cùng căng thẳng.
Đẩy một cái vành nón, lau chùi mồ hôi trắng tích,
lộ ra một đôi hẹp dài hai mắt, chính là Đường Ân.
Đường Ân bưng lên cung nỏ, mở ra cáo giải đình.
Rốt hai mắt trợn tròn, trên người trải rộng máu tươi, vết thương chí mệnh là ở hai tay hắn che lại trong lòng, nơi đó lỗ thủng lớn đoạt đi tính mạng của hắn.
Ta tội lỗi, thần hội khoan dung.
Không biết tội của ngươi quá, ngươi ông chủ có thể hay không khoan dung.
Tiểu Thạch thôn đông phương hướng về ước chừng 3000 mét địa phương.
Một đội trang bị thánh khiết áo giáp kỵ sĩ đội ngũ đang chậm chậm đi tới, sở dĩ nói là chậm rãi đi tới, cũng không phải nói bọn họ vật cười không được, ngược lại, bọn họ dưới trướng ngựa giống thuần khiết, thần tuấn dị thường. Tha chậm bọn họ tốc độ tiến lên chính là đội ngũ ở giữa một chiếc xe ngựa hoa lệ. Xe ngựa một bên cửa sổ nhỏ bỗng nhiên bị từ bên trong mở ra, xuất hiện một cái tuy đầy mặt nhăn nheo nhưng tinh thần không sai giản mua khuôn mặt. Bên cạnh xe ngựa lẳng lặng chờ kỵ sĩ vội vã tới gần.
"Bạc cơ, đại khái còn bao lâu đến?"
Kỵ sĩ kia không dám thất lễ, cung kính nói, "Tắc Tư Mạn đại nhân, đại khái còn có một phút, chúng ta liền đem đến tiểu thạch thôn giáo đường."
"Hừm, này chết tiệt đường nát, hy vọng không muốn điên phôi xe ngựa của ta."
Bạc cơ không nói gì nhìn quy tốc mà đi xe ngựa nói, "Tắc Tư Mạn đại nhân yên tâm, ngài xe ngựa không tổn thương chút nào."
"Có ma, tốc độ như vậy bị tổn thương vậy thì thật có quỷ."
"Vậy thì tốt."
Trong xe ngựa Tắc Tư Mạn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, "Cùng ta nói đơn giản một thoáng cái kia cái gì tiểu thạch thôn giáo đường đi."
"Được rồi, Tắc Tư Mạn đại nhân, bị gọi là bạt cờ kỵ sĩ xem ra là đã làm nhiều lần bài tập, há mồm lên đường, tiểu thạch thôn giáo đường, tín đồ gần nghìn, quản lý người là cấp thấp nhân viên thần chức rốt, phụ trách phạm vi là tiểu thạch thôn cập chu vi 4 cái nông trang. Này 5 cái nông trang là một cái kỵ sĩ đất phong.
5 cái nông trang, tín đồ gần nghìn."
"Ân, này rốt ngược lại cũng đúng là một nhân tài."
Bạt cờ gật gật đầu biểu thị sau khi đồng ý nói, tháng trước Rốt cũng hướng cấp trên đưa ra thăng chức xin, hiện nay chính đang kiểm tra.
Tắc Tư Mạn đại nhân, ngươi xem có muốn hay không?
Trước tiên đến xem một chút đi, nếu như là cái người cơ trí, liền để bạt một thoáng.
Bạt cờ, đến cửa thôn nhắc lại ta, ta lại muốn nghỉ ngơi dưới.
Ai, người lão, tinh thần cũng theo không kịp rồi.
Bạt cờ vội vàng nói, ta ghi nhớ.
Tắc Tư Mạn đại nhân một đường vất vả, kính xin khá bảo trọng thân thể.
Người lão,
là tối hôm qua cái kia hai cái nữ tu sĩ đem ngươi hành hạ đi.
Tắc Tư Mạn tự nhiên không nghe được bạt cờ trong lòng nhổ nước bọt, thỏa mãn gật gật đầu, liền muốn quăng lên xe ngựa cửa sổ.
Đang lúc này,
cong, cong, cong.
Ồ, đây là giáo đường tiếng chuông.
Tắc Tư Mạn kinh ngạc nói,
nơi đây nằm ở đế quốc phía nam, không cần như phương bắc biên cảnh thành trấn như vậy bị có cảnh báo.
Bình thường có tiếng chuông du dương vang lên, vậy thì là giáo đường tiếng chuông không thể nghi ngờ.
Hừm, hẳn là.
Nghe thanh âm này phương hướng hẳn là chính là tiểu thạch thôn.
Tắc Tư Mạn cả giận nói, này rốt đang dở trò quỷ gì, nào có vào lúc này gõ chuông.
Giáo đường tiếng chuông tự nhiên không phải vô duyên vô cớ là có thể lập loạn, bình thường chỉ có ở mỗi tuần lễ bái cầu xin biết, hay hoặc là trọng đại tôn giáo lễ mừng, tỉ như thần hàng nhật loại hình mới có thể lấy vang lên.
Bạt cờ vây vây tay, biểu thị chính mình cũng không hiểu.
Tăng nhanh tốc độ, đi xem tình huống thế nào.
Chính như Tắc Tư Mạn bọn họ nghi hoặc như thế, tiểu thạch thôn thôn dân cũng là kinh ngạc nhìn trong thôn giáo đường. Bọn họ đại thể là Quang Minh giáo hội tín đồ, tự nhiên cũng biết giáo đường tiếng chuông hàng nghĩa. Vào lúc này gõ chung, bọn họ nhưng là chưa từng có nghe qua. Cong, cong, cong. Ngoan cố tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Thôn dân hai mặt nhìn nhau, dồn dập thả tay xuống bên trong sự vật, hướng về giáo đường đi đến. Tiểu thạch thôn diện tích nhỏ hẹp, cách đến gần chút thôn dân, bất quá vài bước lộ liền đến cửa giáo đường. Đang lúc này, tiếng chuông cũng đột nhiên đình chỉ. Rót thân phụ, rót thân phụ. Cái thứ nhất chạy tới giáo đường cửa chính là vị nông phụ. Nàng đắp giáo đường cửa lớn hướng bên trong hô thoại, ai biết không gọi hai tiếng, trên tay nhẹ đi, khép hở giáo đường cửa lớn liền bị đẩy ra. Đầu tiên ánh vào nàng mi mắt chính là giáo đường thụ trung, cái kia bên cạnh càng là dốc tuyết. Là ai ở trò đùa dai sao? Rót thân phụ. Nàng khinh hô thoại, hướng về giáo đường chủ giáo thính đi đến, người nơi này đều biết rót gian phòng ngay khi chủ giáo thính mặt sau. Chủ giáo thính cửa lớn cũng là không khóa, một tiếng cọt kẹt liền bị đẩy ra. Ồ, rót thân phụ, ngươi ngồi dưới đất làm cái gì? Lúc này, sắc trời đã tối, chủ giáo thính bên trong dĩ nhiên là càng tối sầm. Bất quá cái kia nông phụ vẫn là nhìn thấy một bóng người cúi đầu dựa lưng vào chủ trì đài, mặt hướng cửa lớn nằm. Bóng người kia cũng không trả lời, tựa hồ đang chuyên tâm nhìn trên đất đồ vật gì. Cái kia thần kinh có chút đại điều nông phụ không chút nào phát giác dị dạng, tiến lên vài bước, liền muốn cùng rót thần phụ nói chuyện. A, một tiếng sợ hãi đến mức tận cùng địa rít gào truyền ra, có chút vừa đổi tới giáo đường thôn dân nghe tiếng chính là một cái giật mình. Chủ giáo thính cửa, nông phụ ngã nhào trên đất, tay run rẩy chỉ về phía trước, y ho, rót, thần phụ chết, chết rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi đến biến sắc, nhìn về phía bên trong. Chỉ chốc lát, chủ giáo thính đèn đuốc bị nhen lửa. An mặc trường bào màu đen rót thần phụ nằm tựa ở chủ trì đài, ngực mấy cái trong suốt lỗ thủng đang chậm chậm đang chảy máu dịch, trước ngực thánh khiết quang minh thần điếu truy đã bị nhuộm thành màu đỏ, trên đất lan tràn một bãi lớn vết máu. Rót thần phụ, thần a, tại sao lại như vậy? Ô, là cái nào đập nát làm ra? Ta muốn lập tức giết chết hắn. Ồ, trên đất có đồ vật, còn có chữ viết. Nhìn rót thê thảm cái chết, chúng thôn dân triệt để nổi giận. Phải nói rót ở tiểu thạch thôn biểu hiện thật sự rất hoàn mỹ, hắn thành công cho thôn dân lưu lại thành kính, thiện lương ấn tượng. Bây giờ như vậy một người tốt liền như vậy bị người tàn nhẫn giết chết, không thể kìm được mọi người không phẫn nộ. Mọi người quần tình kích phẫn, không ngừng mà ở mắng hung thủ. Lúc này, cũng có cẩn thận người thấy rót tay cái khác đồ vật cùng máu nhuộm chữ viết. Ồ, đây là một chiếc chìa khóa. Cái kia chữ là hung thủ tên sao? Có biết chữ mau nhìn xem a. Có chút gấp gáp thôn dân kêu lên. Mau tránh ra, ta đến một cái tròm râu dài nông phu trên bảo, phân biệt nói, hừng, tả chính là chân tướng ngay khi mặt sau gian phòng. Mặt sau gian phòng là rót thần phụ phòng ngủ. Lẽ nào cái kia hung thủ còn ở lại nơi đó? Đi, lưu mấy cái nhìn rót di thể, cái khác đều đi nắm bắt hung thủ. Mọi người tiện tay cầm đủ loại kiểu dáng ra hỏa, chen chúc hướng đi rót phòng ngủ. Khi bọn họ đẩy ra rót cửa phòng ngủ thời điểm, bên trong giống tuyết, bất quá bọn hắn lại phát hiện rời giá sách cùng tường sau thầm nói. Ồ, rót thần phụ trong phòng làm sao có ám đạo? Ngờ vực thôn dân hai mặt nhìn nhau, có gan lớn đi xuống thầm nói, chỉ chốc lát phát hiện cái kia hai cái chịu khổ làm nhục cô nương. Ồ, lao dôn, này không phải tôn nữ của ngươi sao? Nàng không phải là bị rót thần phụ đưa đi tu đạo viện bên trong tu hành sao? Cái này, thật giống là thôn bên cạnh mạ gì chứ? Trước đó vài ngày, ta còn xem qua cha mẹ của nàng đây. Là à, bất quá nàng không phải nói bị rót thần phụ đề cử đến tổng hội khi, làm, nữ tu sĩ sao? Làm sao ở này? Cái kia hai cái cô nương mới vừa nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân đi vào cũng là choáng váng, phản ứng lại sau, gào khóc đánh về phía mọi người, khóc tố các nàng tao ngộ. Khi mọi người lần thứ hai trở lại chủ giáo thính, nhìn thấy rót thi thể sau, đều là thần sắc phức tạp. Cái kia hai cái cô nương gào khóc liền muốn tới cắn rót thi thể, bị mọi người khuyên can sau, nằm nhoài nông phụ trong lòng nghẹn ngào không thôi. Hai người bị rót làm nhục lâu ngày, kinh hãi đại hỉ dưới, nghẹn ngào vài tiếng, liền như thế ngất đi thôi. Trong lúc nhất thời, chủ giáo thính trở nên dị thường trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới thường ngày tử người ngoài hiền lành, lấy giúp người làm niềm vui rót lén lút càng lại như vậy dơ bẩn, đê tiện. Hơn nữa rót vẫn là quang minh thần thần phụ, một cái thường thường tuyên truyền phúc âm, khuyên người hướng thiện thần chi người hầu. Bọn họ tín ngưỡng đổ nát. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, trong đám người đi ra cái lao giả, đều là ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy người trong thôn, đại gia tự nhiên biết đây là lao dôn. Hắn từ khi ở trong tối lộ trình nghe được tôn nữ khóc tố sau, liền vẫn ngơ ngác. Lao dôn đi ra rót trước thi thể, yên lặng nhìn chăm chú vào. Đống nhiên một cục đờm đặc thổ hướng về phía rót bộ mặt. Tiếp theo mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong, ngửa mặt lên trời mà ngã, cũng mọi người lại là hỗn loạn lung tung, may là sớm có người nhìn thấy hắn không bình thường, tiến lên đỡ lấy hắn thân thể. Lúc này, lại là một trận gấp gáp bước chân truyền đến. Một cái trước đó không tới trưởng thanh niên thôn dân mừng rỡ kêu lên, tắc tư mạn tuần sát sứ đại nhân đến cửa thôn, đại gia nhanh đi nên. Nhìn thấy mọi người đều dùng là lạ ánh mắt nhìn hắn, hắn ngữ khí càng ngày càng yếu, cuối cùng im miệng. Tình huống thế nào? Chương 008, tiểu thạch thôn tận thế. 008 chương tiểu thạch thôn tận thế. Bấc đèn đồng thau, đốm lửa bằng hạt đậu, sáng tôi bất định giáo đường chủ giáo thính. Do bên cạnh thi thể đứng một người mặc viền vàng áo bào trắng lão giả, nếu như có cái kiến thức rộng rãi nhân sĩ ở đây, hắn sẽ nói cho ngươi biết, này thân viền vàng áo bào trắng là quang minh giáo hội cấp bậc phó giáo chủ đại lão mới có thể xuyên trang phục. Tắc tư mạn liền như vậy lẳng lặng nhìn thi thể trên đất, nga, không đúng, hắn phiêu hốt ánh mắt cho thấy hắn vẫn chưa đem chú ý lực đặt ở này chết đi ra hỏa trên người. Hắn đang suy nghĩ, đến cùng có bao nhiêu năm không có bị người mang quá. Tắc Tư Mạn xuất thân từ gia đình quý tộc, khi còn bé liền bị đưa vào tu đạo viện bồi dưỡng, khi đó trong viện giáo viên quản giáo nghiêm ngặt, không ít chịu đựng qua đánh chửi. Sau đó có học thành, ở trong nhà thế lực thúc đẩy cùng thủ đoạn ở dưới, hắn ở Quang Minh giáo hội bên trong địa vị ngày càng tăng lên trên, rốt cục phấn đấu nhiều năm như vậy, từ phổ thông nhân viên thần chức lên tới phó giáo chủ. Có thể nói, từ khi hắn lên làm nhân viên thần chức sau, sẽ không có bị người ngay mặt mạ quá. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn bị một đám nông phu chỉ vào mũi, phun nước bọt mắng. Mà này nguyên bản bất quá là một hồi phổ thông hơn nữa bất quá nhân viên thần chức giám sát tuần tra. Hắn ở cửa thôn sau khi xuống xe, cục diện vẫn là một mảnh bình thường, những kia ngu muội lạc hậu thôn dân nhìn thấy chính mình, đều là một mảnh sùng bái kính nể ánh mắt. Loại ánh mắt này, loại tình cảnh này hắn không thể quen thuộc hơn được, lúc này, ngươi chỉ cần đi lên phía trước, thân thiết cùng bọn họ trò chuyện vài câu, những này nông phu sẽ đối với ngươi cảm ơn đại đức, kính nể rất nhiều. Tiếp theo hắn liền thấy một đám người lớn kích động hướng bên này chạy tới, có mấy người thậm chí đều không có mặt giày. Nga, đây là một đám cỡ nào dáng vóc tiểu tụy tín đồ a, hắn nhớ tới chính mình lúc đó liền lên trước trang nghiêm nói rằng, dáng vóc tiểu tụy các tín đồ, các ngươi khỏe, ta đại biểu Quang Minh Thần Tổng hội hướng về các ngươi chí lấy thân thiết thăm hỏi. Thăm hỏi ngươi lão mẫu. Hắn bị văng một mặt nước bọt, sau đó chính là mười mấy cây ngón tay chỉ mình ra mặt chửi tới. Các loại hương thổ khí tức mắng người lý ngữ, trung gian còn mang theo một ít hướng mình bay tới dày. Lúc này hắn rõ ràng vừa nãy những kia chân trần người dày đi nơi nào. Đại nhân, đây là giết chết rót hung khí. Bắt cờ cầm một cái tên nỏ đối với tinh thần hoàng hốt Tắc Tư Mạn nói rằng. Tắc Tư Mạn ngơ ngác nhìn này cùng tên nỏ, chất liệu phổ thông, tựa hồ chỉ là phổ thông vật liệu gỗ thợ khéo càng là thô ráp, trọng yếu nhất mũi tên bộ phận tức cũng không cân xứng. Toàn bộ tên nỏ càng như là một đứa bé chơi chiến tranh game thì làm món đồ chơi. Có phát hiện gì? Bạt Cờ nói, từ rót thân thể nhiệt độ tới nói, tử vong thời gian là trong vòng mười mấy phút. Tử vong địa điểm ở cáo giải đình, đối phương hẳn là làm bộ tín đồ, khoảng cách gần bắn giết. Liền những thứ này. Nay cũng không phải Tắc Tư Mạn muốn nghe đến nội dung, hắn mới mặc kệ trên đất này ngu xuẩn là làm sao tử, hắn chỉ muốn xác định được thích khách thân phận. Làm bộ tín đồ, cầm trong tay tên nỏ, khoảng cách gần bắn giết. Này không thể nói rõ cái gì. Bạt Cờ trần trờ nói, có huynh đệ ở phía sau viện tường vây phát hiện nhẹ nhàng vết tích, rót trên cửa sổ cũng bị người để lại cửa ngầm. Nếu như đó là thích khách lưu, cái kia thủ pháp thì có điểm chuyên nghiệp. Gây nên chuyên nghiệp tự nhiên chính là những kia làm lấy tính mạng người ta, thu lấy tiền thưởng thích khách. Tắc Tư Mạn âm thanh trào phúng nói, chuyên nghiệp. Ngươi là nói có thích khách đường dài lao tới nơi này, dùng này món đồ chơi đến giết một cái phổ thông nhân viên thần chức. Hắn là cùng điên rồi, vẫn là nói hắn chỉ là đi ngang qua giết người vui lùa một chút. Bạt Cờ cũng biết kết quả này có điểm chạm không được chân, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cũng chỉ có thể trước tiên từ tên nọ trên bắt tay, tra cuối tuần vi hộ săn bắn. Tắc Tư Mạn tiếng nói càng thêm sắc bén, ồ. Một cái thôn nhỏ hộ săn bắn giết người, một cái đội Quang Minh kỵ sĩ dĩ nhiên cũng không tìm tới đầu mối hữu dụng. Ngươi là muốn nói chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quá phế vật sao? Nói hộ săn bắn gây nên, vậy thì càng chạm không được chân. Tiểu Thạch thôn vị trí nội địa, thôn dân đa số dựa vào thổ địa xung qua. Cũng chính là thôn phía nam có mảnh tiểu rừng rậm, cho dù có chút tay thợ săn, vậy cũng chỉ là dưới đặt bẫy gãi gãi gà rừng loại hình, cao minh không tới đi đâu. Bắt Cờ đơn giản ngậm miệng lại. Tắc Tư Mạn đang giễu cợt hai câu sau, rơi vào trầm tư. Quang Minh kỵ sĩ tự nhiên không phải cái gì phế vật. Trên thực tế bọn họ tổng hợp chiến đấu tố chất so với bình thường đế quốc đoàn kỵ sĩ cũng cao hơn. Bọn họ cũng không tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng, vậy nói rõ đối thủ đúng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Bạt Cờ phán đoán hẳn không có vấn đề, thế nhưng cái nào nhân sĩ chuyên nghiệp biết cái này sao không nói đây? Phải biết giết cái rót như vậy cấp thấp nhân viên thần chức, tiền thưởng là sẽ không vượt quá một cái kim tệ. Lẽ nào thật sự chính là đi ngang qua? Xoắn suýt Tắc Tư Mạn không biết, bọn họ suy đoán bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp, lúc này chính đang cách bọn họ không xa trong rừng cây nôn mửa. Không thể không nói, giết người cùng giết gà vịt cái kia đúng là hai chuyện khác nhau. Cứ việc đang ra tay trước, Đường Ân không ngừng mà tự nói với mình, đối phương là một cái đáng chết kẻ ác, chính mình đây là ở thay trời hành đạo. Thế nhưng đang nhìn đến rốt thật sự tự ở trước mặt mình sau, hắn trong dạ dày vẫn là quay cuồng một hồi. Ở miễn cưỡng xử lý tốt hiện trường, chờ đợi những thôn dân kia đến sau khi, hắn vội vàng từ hậu viện nhảy ra, thẳng đến rừng cây, hói ra cái hồn tiên ám địa. Giáo đường bên trong, chấm tư Tắc Tư Mạn bỗng nhiên mở miệng nói, rốt tử vong thời gian chính là chúng ta mới vừa nghe được tiếng chuông trước đó. Là ngươi có hay không cảm thấy cũng vừa khéo quá mức? Bạt Cờ trong lòng hơi động, ngài là nói. Tắc Tư Mạn phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, mỉm cười nói, chúng ta hành trình là cố định, chỉ cần là hữu tâm nhân, đều có thể hỏi thăm đến. Chúng ta cất bước tốc độ so sánh chậm, nhưng lại hàng ngày là chúng ta mới vừa đến làng ngoại vi, liền vang lên tiếng chuông. Ngài là nói có người cố ý để rót chết như vậy ở trước mặt chúng ta. Không chỉ như vậy, Tắc Tư Mạn lạnh giọng nói, rót thằng ngu này chết thì chết, thế nhưng hắn bạo lộ ra hành vi làm bẩn Quang Minh giáo hội vinh dự, này một thôn làng người đều sẽ không lại đi tín ngưỡng Quang Minh thần. Hơn nữa nếu như hữu tâm nhân cổ động những thôn dân này đem chuyện nào khuyết tán. Chuyện này quả là thật đáng sợ, đây là một hồi tai nạn. Tắc Tư Mạn lạnh lùng nói, không sai, hơn nữa càng tai nạn chính là chuyện này cũng sẽ trở thành chúng ta chỗ bẩn. Dù sao ta là giám sát vùng này nhân viên thần chức tuần sát xứ, hơn nữa chết tiệt, chúng ta dĩ nhiên ngay khi sự phát hiện trường. Đây là có người muốn hướng về đại nhân dội nước bẩn A. Chết tiệt, đây là người nào? Bạt Cờ lúc này triệt để rõ ràng Tắc Tư Mạn suy nghĩ, không khỏi thầm than quả nhiên đang ở địa vị cao người đều không đơn giản. Hơn nữa cứ như vậy, chuyên nghiệp thủ đoạn cũng giải thích thông, dù sao nếu như thật là có người cố ý gây nên, vậy dĩ nhiên sẽ xin vi người chuyên nghiệp sĩ tới làm, để tránh khỏi lưu lại cái hở. Là ai hiện tại đều không quan trọng, then chốt là chúng ta bây giờ phải làm gì. Bạt Cờ đầu góc xác thực cơ linh, liền nói ngay, nếu không liền nói rốt đã sớm chết rồi, là man hoang tà giáo người ngụy trang thành hắn. Man hoang giáo, Bắc hoang bộ lạc tín ngưỡng tôn giáo. Cùng Quang Minh thần điện là trời sinh đối thủ một mất một còn, hai người tín đồ gặp gỡ, thường thường là không chết không thôi. Tắc Tư Mạn không tỏ rõ ý kiến nói, không sai chủ ý bất quá thao tác có khó khăn, nông phu là ngu muội, nhưng cũng không đều là kẻ ngu si. Vậy thì đối với nông phu dụng tâm linh thần thuật, đem bọn họ đoạn này ký ức phong ấn. Có hậu hoạn, có phong ấn phép thuật dĩ nhiên là có giải trừ phương pháp, đến lúc đó càng thêm không tốt kết cục. Bạt Cờ vây vây tay nói, thuộc hạ ngu muội, không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Tắc Tư Mạn mỉm cười nói, từ từ suy nghĩ, đều sẽ có thật phương pháp. Có lúc chúng ta cần thay đổi tư duy, chính như chúng ta suy đoán hung thủ thân phận như vậy, phàm là muốn hướng về nơi sâu xa muốn. Hướng về nơi sâu xa muốn. Hướng về nơi sâu xa muốn. Bạt Cờ nhìn mỉm cười Tắc Tư Mạn, đương nhiên chính là một cái giật mình linh lạnh run. Lẽ nào là? Nhìn thấy Bạt Cờ trên mặt biến ảo chập chờn vẻ mặt, Tắc Tư Mạn nhíu nhíu mày mỉm cười nói, "Hả, xem ra ngươi lại nghĩ đến thật phương pháp. Ta lúc đó chọn ngươi làm kỵ sĩ thủ hộ trường thì liền khoa quá đầu óc ngươi cơ linh, nói ra ta nghe một chút." Bạt Cờ lẩm bẩm há miệng, "Muốn, nếu không tướng, đem nông phu đều cái gì?" Nhìn Tắc Tư Mạn sâu không thấy đáy ánh mắt, Bạt Cờ cắn răng nói, "Đều giết chết." Hô. Nói ra sau, Bạt Cờ bỗng nhiên có loại quái dị thả lỏng cảm. Cái cảm giác này lại như hắn khi con bé, vì hướng về đồng bạn chứng minh chính mình đủ nam nhân, làm bộ dường dưng như không một chiêu kiếm điều dưỡng nhiều năm cầu giết chết cảm giác như thế. Tắc Tư Mạn không nói chuyện, chỉ là mỉm cười vỗ vỗ Bạt Cờ vai. Bạt Cờ túi người cúi đầu, biểu thị khiêm tốn cảm tạ. "Đại nhân, các thôn dân tụ tập đang dậy đường cửa, yêu cầu ngài đứng ra làm ra bàn giao." Một quang minh kỵ sĩ đi vào báo cáo tình huống. Cửa tiếng chửi rủa âm càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc. Bạt Cờ hít sâu một hơi nói, "Bảo vệ cửa, không nên để cho bọn họ đi vào." Trước tiên động viên tâm tình của bọn họ, liền nói, "Chúng ta đã tra được mặt mày, sau 10 phút, hướng về bọn họ tuyên bố tình huống." "Là." "Còn có, làm xong tất cả những thứ này sau, đại gia đến giáo đường hậu viện tập hợp." "Là." Kỵ sĩ lĩnh mệnh rời đi. "Đại nhân người xem, ngươi làm rất tốt." Tắc Tư Mạn mỉm cười nói, "Thần thánh quang minh kỵ sĩ đường muốn vời thu tân dòng máu, ta này có một cái tiêu chuẩn." "Các loại, chờ, lần này tuần tra xong sau, ngươi liền thử một chút đi." Bạt Cờ mừng như điên nói, "Cảm tạ đại nhân bồi dưỡng." "Thần thánh kỵ sĩ, vậy cũng là quang minh giáo hội đỉnh cấp kỵ sĩ, mặc kệ là địa vị, vẫn là vũ lực đều là giáo hội sức mạnh trung kiên. Mà những kỵ sĩ này sản sinh, đều là do thần thánh quang minh kỵ sĩ đường xuất ra. Chỉ cần ở trong đó huấn luyện hợp lệ, là có thể trở thành thần thánh kỵ sĩ. Đây là ngươi nên được." Lập tức, Tắc Tư Mạn lấy ra cái tỏa ra nồng nặc bạch quang thủy tinh giao cho Bạt Cờ nói, "Tìm một chỗ để tốt." "Thần phạt thủy tinh." Bạt Cờ kinh hãi. Tắc Tư Mạn rất là không muốn liếc nhìn cái kia thủy tinh nói, "Là à, đây chính là thần phạt thủy tinh. Đây là ta nhiều năm qua đạt được duy nhất một khối, nhưng đáng tiếc a. Ngài là muốn dùng cái này hủy diệt thôn trang. Chỉ có như vậy mới sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn có, cho ngươi kỵ sĩ im lặng. Tốt nhất đã quên chuyện này. Bằng không, phiền phức chính là ngươi." "Vâng." Bạt Cờ vĩnh viễn hướng về đại nhân cống hiến cho. Sau 5 phút, đêm đen nhánh không. Một tia sáng trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía tiểu giáo đường. Lại như là một hạt hỏa tinh vứt vào một đống lửa dược bên trong. Tiểu giáo đường bỗng nhiên phát sinh chói mắt ánh sáng màu trắng, sóng khí hướng bốn phía lan lộn, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ thôn trang. Thôn Nam, rừng cây bên cạnh. Bạt Cờ cảm thụ phả vào mặt kinh phong, sững sờ nhìn trước mắt tình cảnh này. Tắc Tư Mạn nhưng là nhíu mày nói, "Xe ngựa của ta." "Chết tiệt, đừng làm cho ta biết đây là người nào hãm hại ta, bằng không ta nhất định để hắn trên đài hành hình." Tắc Tư Mạn xe ngựa hoa lệ đứng ở giáo đường cửa, quá mức dễ thấy không chuyển biến tốt gì, không thể làm gì khác hơn là để cho cùng tiểu thạch thôn cùng hủy diệt. Bạt Cờ lạnh cả tim, hơn 200 hảo mạng người a, nhưng ở Tắc Tư Mạn trong mắt, này thậm chí cũng không bằng một chiếc xe ngựa. Bạch quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chốc lát, trước mắt liền khôi phục thanh tịnh. Chỉ là tiểu thạch thôn lại không dù cho một chút xíu vết tích, nơi này trở thành cùng xuống đất khô cằn. Tắc Tư Mạn nói, "Làm cái thánh linh bi, mà khác phái một người hướng về này đất phong kỵ sĩ nói rõ tình huống. Lý do không cần ta giao chứ?" "Vâng." "Đại nhân yên tâm." Chương 009, Đường Ân trong cơn phẫn nộ. Đường Ân trở lại nhà gỗ liền đi vào hệ thống không gian. Như vậy chí ít có thể bảo đảm ở trên thực tế không cần nôn mửa. Đinh, chúc mừng sát thủ Đường Ân hoàn thành đánh giết rốt cơ. Độ khó của nhiệm vụ, ép hoàn thành đánh giá, D. Thu được kinh nghiệm, 200. Tinh lực, 150. Đinh, chúc mừng Đường Ân hoàn thành sát thủ chứng thực cơ. Hệ thống tùy cơ khen thưởng sở kỳ hiệu, tâm như chỉ thủy. Đường Ân vừa bước vào hệ thống không gian, chính là liên tiếp hợp thành âm thanh nhắc nhở. Lão quản gia nói, chúc mừng ngươi, sát thủ Đường Ân. Đường Ân một mặt lúng túng nói, xin lỗi, ngày hôm qua ta cái kia. Không sao, ta không ngại. Hừm, cảm tạ. Đường Ân gật gù, ngược lại ủ rũ nói, thật không nghĩ tới giúp thần phụ dĩ nhiên là người như vậy. Lão quản gia nói, lòng người là nhất khó dò, không người nào có thể hoàn toàn đọc hiểu một người khác. Ngươi nhìn lầm cũng rất bình thường. Đường Ân cảm khái gật gù, chuyện này đối với hắn cảm xúc xác thực đinh thâm. Nghĩ đến lao quản gia trước đó lời nói, tò mò hỏi, ngươi tựa hồ vừa bắt đầu liền nhận định rốt không phải người tốt. Trước tiên sửa lại một thoáng, mắt của ta bên trong không có người tốt cùng người xấu phân chia. Hắn là người tốt, sẽ không trở thành ta không giết lý do của hắn. Hắn là người xấu, cũng sẽ không trở thành ta giết hắn cớ. Lao quản gia thản nhiên nói. Nói xong, vung tay phải lên, một màn ánh sáng xuất hiện. Bên trong truyền phát tin chính là Đường Ân nhìn thấy rốt hết thệ cảnh tượng. Có mới tới dị thế lần thứ nhất gặp mặt, cũng có mấy lần Đường Ân ở trong thôn vô ý nhìn thấy. Trước đó từng nói, ta có thể nhìn thấy nội dung giống như ngươi. Chỉ là ta xem khá là cẩn thận, nói thí dụ như, thời khắc này, hắn ở cùng bên cạnh lao nông phu chào hỏi, nhưng trên thực tế hắn ánh mắt trọng điểm nhưng là đi ngang qua cô nương cái mông. Đương nhiên, đối với nam nhân mà nói này không gì đáng trách, cái kia xác thực muốn so với lão nông phu có sức hấp dẫn. Thế nhưng, chú ý xem ánh mắt của hắn nơi sâu xa, khóe miệng độ cong, cái kia quá nguy hiểm, thông thường đại biểu cho tham lam cùng giữ lấy. Lại tỉ như thời khắc này. Thời khắc này, lão quản gia không ngừng mà phóng to, cắt góc độ, trực quan giảng thuật tất cả những thứ này. Đường Ấn ngây ngốc nghe, thời khắc này, lão quản gia ở trong mắt hắn chính là thần. Cuối cùng, lão quản gia nói, nghe rõ chưa? Nghe không hiểu cũng không cần thận, đây chỉ là một ít kỹ xảo, lúc chiến đấu cũng cần phải, ta sẽ từng cái dạy ngươi. Đường Ân trong lòng hơi động nói, này học được chẳng phải là một chút là có thể nhìn tấu người khác. Lão quản gia lắc lắc đầu nói, vừa nãy ta đã nói, lòng người là nhất khó dò. Có lẽ có người cũng có rốt loại ý nghĩ này, nhưng hắn chưa chắc sẽ đi làm. Huống chi, xem ánh mắt thứ người, này mặc kệ ở nơi nào đều có người chú ý tới, huấn luyện lên cũng rất đơn giản. Nếu như ngươi quá chú trọng cái này, nói không chắc sẽ bị người khác ánh mắt lừa dối. Đường Ân gật gù, lập tức trong dạ dày lại là quay cuồng một hồi. Vừa nãy nhìn màn ánh sáng hình ảnh, khiến cho hắn không tự chủ được nghĩ tới rốt tử trạng. Ngươi cũng còn tốt. Đường Ân sắc mặt trắng bệch nói, vẫn được. Lao quản gia nói, hay là ngươi nên thí dưới tâm như chỉ thủy. Tâm như chỉ thủy. Đường Ân trong lòng hơi động, này thật giống là vừa nãy hệ thống đưa cho chính mình sở kỳ hiệu. Hắn vội vã mở ra sát thủ bảng, ở vốn là rông tuyết trạng thái sở kỳ chỉ phía dưới xuất hiện cái sở kỳ hiệu. Tâm như chỉ thủy, kỹ năng thiên phú, không thể thăng cấp, khiến tự thân khôi phục nhanh chóng bình tĩnh, miễn dịch đại đa số mặt trái trạng thái. Sở kỳ kéo dài thời gian 30 phút, làm lệnh thời gian 3 giờ. Tiêu hao 100 HP. Kỹ năng thiên phú. Đường Ân lần thứ nhất nhìn thấy loại kỹ năng này. Cái gọi là kỹ năng thiên phú, chỉ chính là không cần ngươi học tập, trực tiếp tiêu hao HP là có thể sử dụng sở kỳ hiệu. Nha. Ách, chờ một chút, không cần học tập. Cái kia cái khác sở kỳ hiệu đều cần học tập. Đó là đương nhiên. Không phải đốt điểm sở kỳ hiệu là có thể dùng. Điểm sở kỳ hiệu. Lão quản gia kinh ngạc cau mày, lập tức nghiêm túc nói, Đường Ân, sát thủ có thể có game tâm thái, này rất tốt. Thế nhưng giết người cũng không phải game, không có cái nào sở kỳ hiệu là không có cái hở, ngươi có thể tưởng tượng ngươi mở ra nhảy lên công kích sở kỳ hiệu sau, bị người lấy ra cung nỏ trực tiếp đóng đinh trên không trung sao? Ta biết rồi. Kỹ năng này dùng như thế nào? Đường Ân biết mình đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản, vội vã lúng túng đổi chủ đề. Đọc thâm liền có thể. Tâm như chỉ thủy. Trong nháy mắt liền cảm thấy một luồng mát mẻ bao phủ toàn thân, tuy rằng trong lòng còn chưa phải thoải mái, nhưng trên thân thể nhưng cũng không còn loại kia muốn cảm giác muốn nôn mửa. Hô. Đường Ân không khỏi thở dài một hơi. Lão quản gia nói, đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Giết người hậu di chứng trạng thái như thế này vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết đi ra tốt hơn. Đường Ân bội hỏi, vậy hẳn là sắp xếp như thế nào giải? Đây là nhân người mà dị, chỉ có thể hỏi ngươi chính mình. Đáng tiếc lần này không gì không làm được, lão quản gia không có đưa ra đáp án xác thực. Hỏi ta chính mình. Đường Ân há hốc mồm. Ân, lão quản gia gật đầu một cái nói, sát thủ loại này đi khắp với bên bờ sinh tử nghề nghiệp, trong lòng tình hình xảy ra vấn đề đó là ở bình thường bất quá. Trong lòng có áp lực, vậy dĩ nhiên là phát tiết đi ra tốt nhất. Thế nhưng mỗi cái sát thủ tính cách ham muốn lại là không giống, quái gở một điểm, đem chính mình nốt vào hắc gian nhà, lấy máu a cái gì tính cách tốt hơn một chút một điểm chính là đi làm một ít chuyện kích thích, tay không leo vách núi, điên cuồng tiêu xe, không ngừng mà trên giường vân vân. Tối ôn hòa chính là đọc sách, lữ hành, dưỡng thực vật, chơi âm nhạc loại hình. Ngươi hiện tại tuy rằng có thể dùng ngươi cái kia cái gọi là người tốt, người xấu lý luận đến chống đỡ ngươi giết người niềm tin. Thế nhưng thành thật mà nói, ta cũng không coi trọng cái này. Đề nghị của ta là ngươi đi tìm một hạng cảm thấy hứng thú sự tình làm. Đương nhiên, chuyện này tốt nhất không muốn quá kịch liệt. Phải biết những kia tính cách quái gở sát thủ, cuối cùng thường thường đều tự sát. Kỳ thực ta có cái càng tốt hơn phương pháp, nghe xong lão quản gia sau, Đường Ân bỗng nhiên nói, "Ồ, không lo sát thủ là được." Lão quản gia nói, "Nhưng là ngươi đã giết người, cái kia không giống nhau. Ý của ngươi là nói rốt không phải là người?" Trình độ nào đó tới nói, hắn xác thực không phải là người. Buồn cười văn tự đêm. Tùy tiện ngươi nói thế nào ba, Đường Ân bại hoại nhún vai một cái. Nói xong cũng theo dây leo hướng về lão quản gia nhà gỗ bỏ tới. Làm gì? Nghỉ ngơi a, ta muốn tranh thủ ở trong vòng nửa canh giờ ngủ. Lần thứ nhất giết người cho Đường Ân rất lớn xung kích, ở chưa tiến vào không gian trước đó, đầu của hắn bị đều là ma. Bất quá ở đối với mình triển khai tâm như chỉ thủy sau, cả người bình tĩnh không ít. Đường Ân quyết định thừa dịp nửa giờ sở kỳ thời hạn có hiệu lực cấp tốc ngủ, có thể ngủ một giấc sẽ cảm giác dễ chịu chút. Ta biết, nhưng ngươi hẳn là đi chính mình nhà gỗ. Xin nhờ, đừng hẹp hòi như vậy mà. Được rồi, ngủ ngon. Đùa gì thế, đi ra ngoài nửa giờ không ngủ lại thổ làm sao bây giờ? Vậy cũng là ta phòng nhỏ. Đường Ân cấp tốc lưu tiến vào nhà gỗ, đem thân thể của chính mình ném vào một tấm cổ sắc cổ hương trên giường gỗ. Suốt đêm không nói chuyện, hay là tâm như chỉ thủy tác dụng, lại hay là nội tâm so với chính mình tưởng tượng bên trong đến cường đại, Đường Ân rất thuận lợi trong khoảng thời gian ngắn ngủ, không mộng vượt qua toàn bộ buổi tối. Giấc ngủ là giá thấp nhất khỏe mạnh chữa trị thủ đoạn, vừa cảm giác lại đây, Đường Ân chợt cảm thấy trong lòng tốt hơn rất nhiều. Lao quản gia nhà gỗ cái gì cũng tốt, chính là không thể cung cấp bữa sáng. Đường Ân lúc này nhớ tới lao nông phu Yên Huân thịt thỏ, bất quá lúc này trong thôn khẳng định bởi vì rót tử hỏng đi. Lao nông phu đại khái cũng không có tâm tư làm tiếp thịt thỏ. Trong lòng đọc thầm lui ra hệ thống. Đẩy ra giản dị chế tác mộc xong, Đường Ân hít sâu một hơi, sáng sớm không khí trong lành phả vào mặt. Ồ, làm sao cảm giác ít một chút cái gì? Đúng rồi, là khói bếp. Đường Ân vị trí nhà gỗ là không nhìn thấy tiểu thạch thôn, thế nhưng mỗi ngày sáng sớm vẫn có thể ở thiên phương bắc hướng về, nhìn thấy từng sợi tăng lên trên khói bếp. Lẽ nào sự tình ngày hôm qua cho bọn họ xúc động quá to lớn, đều vô tâm tư làm cơm sao? Không biết tại sao, Đường Ân trong lòng đống nhiên có điểm bất an. Vẫn là trước tiên đi xem đi. Đường Ân cấp tốc trượt xuống đại thụ. Không đúng vậy, nơi này hẳn là có thể thấy giáo đường nóc nhà quang minh thần pho tượng a. Không đúng vậy, nơi này hẳn là có thể thấy nông trang tường đất a. Đường Ân ở rừng cây nhỏ bên trong càng chạy càng nhanh, cảm giác không ổn ép thẳng tới trong lòng. Và anh. Rốt cục ở rừng cây bên cạnh, Đường Ân trong đầu anh một thoáng liền nổ tung, lảo đảo rút lui vài bước. Nguyên bản cái kia mảnh an tường hài hòa nông trang biến mất rồi, thay vào đó chính là một mảnh cháy đen thổ. Cái gì thổ, giáo đường, nông phu đều biến mất. Phảng phất nơi này không có thứ gì quá. A. Đường Ân muốn rách cả mí mắt, cấp tốc nhằm phía cái kia mảnh tiêu địa. Này đều là ảo giác, đều là giả, nông trang còn ở, thôn dân còn ở. Đất khô cằn bên trong nổi bật nhất là ở giữa một khối tản ra bạch quang bia đá, vị trí chính là trước đây giáo đường vị trí. Bi văn ghi chép. Quang minh thần lịch cửu cửu thất năm thu, thần uy lâm thế, ơn trạch tứ phương. Thì nước bờ rằng tiểu thạch thôn hốt vì là tà ma điều khiển, 200 thôn dân đều hóa vong linh. Hành thần linh quyến hữu, thích quang minh tuần sát sứ tới chơi, huề 12 quang minh kỵ sĩ đại chiến tà ma. Khổ chiến thì dư, tà ma mặt phục. 200 tà linh cũng đều tịnh hóa, quay về các thần ôm ấp. U bên trong kỳ đức tắc tứ mạng. Chỉ là phổ thông địa đá, quanh thân khảm chắc dấu ấn vô cùng rõ ràng. Bi văn chu vi bị gia tăng một chút phức tạp huyền ảo phù văn, vậy đại khái chính là quanh thân tỏa ra bạch quang nguyên do. Đây chính là quang minh giáo hội thánh linh bi. Nếu như hậu nhân quan sát này bi, đại khái sẽ phát sinh một ít ca ngợi thần cảm khái, vui mừng tà ma bị tiêu diệt đúng lúc, bằng không chung quanh đây trăm dặm sợ là vong linh bừa bãi tàn phá, sinh linh đổ thán. Đương nhiên, biết trong đó tình huống Đường Ân chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Ít, ít, ít. Đường Ân ngã quỵ ở mặt đất, hai tay cuồng phiến miệng mình, rơi vào vô hạn hối hận bên trong. Chính mình rõ ràng nghe được Giáp từng nói cái gì tuần sát sứ sẽ đến, tại sao không nghĩ tới tình huống này? Cái gì tà hồn, vong linh? Hắn hầu như có thể khẳng định tất cả những thứ này cùng tắc tư mạn không thể tách rời quan hệ. A. Đường Ân một quyền nện ở thánh linh bi bên trên, ầm, quyền diện vỡ tan, không ngừng chảy máu. Sốt ruột đau đớn nhất thời để Đường Ân trong lòng một thanh, hắn cấp tốc đứng lên đến, vòng quanh đất khô cằn bốn phía lao nhanh một vòng. Sau đó tiến vào hệ thống không gian. Lao quản gia. Ở chỗ này đây. Lao quản gia ở Đường Ân phía sau nói rằng. Đường Ân một phát bắt được lão quản gia, ngươi có thể tìm được bọn họ vết tích có đúng hay không? Lao quản gia quan sát màn ánh sáng. Loại uy lực này dưới, rất khó lưu lại dấu vết gì. Lại nói coi như là tìm tới, ngươi có thể thế nào? Đường Ân giữ tợn gào thét, tìm tới, ta liền giết bọn họ. Can đảm lắm. Lão quản gia không tỏ rõ ý kiến đưa ra đánh giá. Chốc lát, lão quản gia bình tĩnh nói, rất xin lỗi, không có đầu mối gì. Ngươi là cô ý không nói cho ta. Đúng. Không. Đúng. Đường Ân rõ ràng không tin kết quả như thế, nhìn chằm chằm lão quản gia con mắt từng chữ nói rằng. Bình tĩnh đi, ta không phải thần. Hai người đối lập chốc lát, Đường Ân mặt tối sầm lại lui ra hệ thống. Lão quản gia một lần nữa đem màn ánh sáng hình ảnh ngắt quãng ở đất khô cằn phía tây trên đường, nửa ngày lắc lắc đầu, không thể nói. Màn ánh sáng lại chuyển, lui ra Đường Ân lúc này chính ngồi quỳ chân trên đất, từng quyền đánh bia đá. Ầm ầm vang vọng dưới, trắng loan bia đá vết máu loang lổ. Hy vọng chuyện này có thể mang cho ngươi đến chút thay đổi đi. Chương 010, ta phải làm sát thủ. Rầm. Nhìn bia đá vỡ thành một chỗ hòn đá nhỏ, Đường Ân mặt không hề cảm xúc thu hồi lưỡi búa. Này búa là lão nông phu đưa hắn, bây giờ nhưng trở thành tiểu thạch thôn ở cõi đời này tồn tại duy nhất đồ vật. Đường Ân âm thầm thề, chờ hắn tóm lại tắc tư mạn thời điểm, nhất định trước tiên dùng lưỡi búa này đem hắn xương từng khối gõ nát tan, sau đó ở chém chết. Đường Ân tiến vào hệ thống sát thủ, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta phải làm sát thủ. Đường Ân không phải kẻ ngu dốt, mới vừa rồi bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, mới nóng lòng tìm tắc tư mạn liều mạng. Nhưng ở tạp bia đá bên trong, hắn khôi phục thần trí, biết lấy chính mình thực lực bây giờ, muốn báo thù cái kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Không nói cái khác, mượn trước mặt này một vùng đất cằn cỗi tới nói, phạm vi bao trùm liền so với một ít đạn pháo nổ tung thì muốn tới miệng lớn. Muốn tăng lên sức mạnh, hắn hiện tại duy nhất có khả năng dựa vào chính là hệ thống sát thủ. Còn giết người? Vậy thì giết được rồi. Lao quản gia vui mừng nói, được. Ta muốn huấn luyện nghiêm khắc nhất. Như ngươi mong muốn. Đinh, báo thủ cất mở ra. Mục tiêu, giết chết tắc tư mạng. Cật thời gian, không hạn. Ở lão quản gia theo đề nghị, Đường Ân thu thập dưới đồ vật, rời khỏi nhà gỗ theo đại lộ hướng đông mà đi. Dù sao cũng không ai biết, Tắc Tư Mạn đám người kia có thể hay không nghĩ đến cái gì, lại giết trở về nhìn. Đến thời điểm bọn họ phát hiện bia đá đã bị hủy, coi như là lại xuẩn, cũng biết sự tình nổi lên biến cố. Mấy ngày kế tiếp, trừ ăn cơm ngủ, Đường Ân đem hết thể thời gian tinh lực đều vùi đầu vào hệ thống trong không gian. Hắn như đói như khát hấp thu các loại tri thức, trước đó cố ý không học ngụy trang cùng kỹ xảo giết người cũng là chiếu học không lầm. Hơn nữa bởi vì hắn câu kia muốn huấn luyện nghiêm khắc nhất, hiện tại ở trong không gian càng là hết dàn vặn. An mặc một thân bạch đại quái, tay cầm đao giải phẫu lão quang hàn ra, thân là một sát thủ, nhất định phải với thân thể người trong ngoài mỗi cái vị trí rõ như lòng bàn tay. Nơi này mặc dù là không biết thế giới, thế nhưng cư ta mấy ngày nay quan sát, thân thể con người vẫn không thay đổi. Phía dưới, ta đem mang ngươi giải phẫu các loại hình thân thể. Đường Ân, thân thể chỗ chí mạng nhiều ở nửa người trên, huyệt thái dương, mi tâm, tiết hầu, trái tim các loại, chờ, là trọng yếu nhất, bất quá những chỗ này cũng là phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Ở những chỗ này không tốt ra tay thời điểm, động mạch lớn cũng là cái lựa chọn tốt. Đến, đem này bắp đùi cầm trước. Đường Ân hơi run rẩy tiếp nhận cái kia bị tách rời bắp đùi. Nội tâm không ngừng tự nói với mình giả, đều là giả. Hết thảy trước mắt đều là ảo giác, đều là lao quản gia giả lập đi ra, chịu đựng, ngươi nhưng là phải trở thành sát thủ chi vương nam nhân. Nhưng, rời ạ có muốn hay không như thế chân thực a, huyết hổ kéo cha. Xem, đây chính là động mạch. Đều là ảo giác. Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng tìm tới một đao, a, suối phun liền đi ra. Đều là huyễn. Phúc. Bị suối phun lâm đầy người Đường Ân bại lui. Cân nhắc khinh khẩu vị độc giả, nơi này xóa ước 500 tự, ai, nhưng đáng tiếc a. Nơi này là vũ khí lạnh thời đại, vì lẽ đó cận chiến vũ khí át không thể thiếu. Mà chủy thủ là sát thủ bằng hữu tốt nhất, phía dưới ta trước hết dạy ngươi làm sao nắm chặt chủy thủ. Lão quản gia động tác chậm biểu thị một lần chính tay chủy cùng trở tay truy, không muốn không phản đối, chính xác nắm chủy tư thế có thể bảo đảm vận chủy linh xảo cùng đầy đủ phát lực. Nay còn không đơn giản, trông mèo vẽ hổ ta còn không sẽ. Đường Ân học lão quản gia thủ thế nắm chặt chủy thủ. Lão quản gia, ngươi xác định nắm chặt? Đường Ân gật gù. Lão quản gia đưa tay phất một cái, Đường Ân chủy thủ liền đến lão quản gia trong tay. Thuận thế cắt ngang, chủy thủ từ nơi cổ họng lướt qua. Đường Ân a một tiếng thân hình sụp đổ, ở mấy mét ở ngoài gây dựng lại. Ngươi đã chết rồi. Đường Ân lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ yết hầu gào thét, ngươi đang làm gì? Lão quản gia thản nhiên nói, ở trong không gian, ngươi là bất tử bất diệt. Đây là vì cho ngươi ra thêm ấn tượng, lần này là hữu tình nhắc nhở. Phía dưới ngươi tử một lần, ta đem coi tình huống cấp cho ngươi vừa đến cấp 9 cảm giác đau đớn. Tin tưởng ta, mùi vị đó tươi đẹp cực kỳ. Sau khi nói đến đây, lão quản gia hiếm thấy lộ ra nụ cười. Đương nhiên, ở Đường Ân trong lòng, thật biến thái nụ cười. Được rồi, lại tới một lần nữa. Xác định nắm chặt. Nám. A. Đường Ân kêu rên một tiếng, lại một lần nữa sụp đổ thân hình. Nhưng lần này một loại đau tận xương cốt cảm giác thẳng tới đáy lòng. Đường Ân khôi phục thân hình sau, quyền rúc vào một chỗ, miễn cưỡng đem nước mắt biệt quay mắt không. Ti, bỉ, ngươi, thâu, tập. Đau đớn kịch liệt để Đường Ân cắn tự nói chuyện có chút khó khăn. Lão quản gia, chúc mừng ngươi, ngươi đã bước đầu lĩnh ngộ được sát thủ hàng nghĩa. Đùa gì thế, nào có quỷ gì hàng nghĩa. Đề tiện cùng đánh lén. Lão quản gia bình tĩnh nói, sau đó ngoắc ngoắc tay, được rồi, như người đàn ông như thế đứng lên đến. Cái kia bất quá là cấp 1 đau đớn. Đường Ân thân thể run run một cái, rời ạ đây mới là cấp 1 đau đớn. Xác định nắm chặt. Rốt cục, ở Đường Ân hưởng thụ 3 lần cấp 1 đau đớn sau, lão quản gia miễn cưỡng gật gù nhận rồi Đường Ân nắm chùy tư thế. Được rồi, sẽ nắm chùy thủ sau, phía dưới chính là sử dụng. Chùy thủ hơi ngắn, nếu như không có bắn chúng muốn hại, chỗ yếu, uy lực là có hạn. Còn ở đâu là chỗ yếu, ta trên cơ thể người dạy học bên trong đã dạy ngươi. Chùy thủ phương thức công kích bình thường có gai, cắt, liêu, chọn, thiết. Đón lấy ta sẽ từng cái biểu thị. Ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là mỗi cái động tác hợp lệ là 1000 khắc cả. Đường Ân một đêm chưa chợp mắt, hay là ngươi cho rằng vùng truy 1000 lần, này không có cái gì. Thế nhưng trọng điểm là ở này hợp lệ hai chữ trên. Lão quản gia trên cơ thể người mô hình trên chùy thủ biểu thị, lưu lại tham số số liệu. Không xứng đôi số liệu này, giống nhau toán không hợp cách. Đường Ân vừa mới bắt đầu vùng truy, hoàn toàn là ở tìm vận may. Sau đó mới dần dần tìm tới một ít cảm giác, tỷ lệ hợp lệ không ngừng lên cao. Cánh tay do bắt đầu trước tỏa nhiệt, đến đau nhức, lại tới mất cảm giác, cuối cùng hoàn toàn không còn chi giác. Đầu óc cũng bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng chỉ còn dư lại máy móc vung lên cánh tay. Gia trùy, ân, nhẹ. Gia trùy, hợp lệ. Gia trùy, ân, hơi nặng quá. Gia trùy, hợp lệ. Gia trùy, hợp lệ. Tinh thần hoảng hốt Đường Ân không biết, lúc này hắn vung trùy tỷ lệ hợp lệ là cao nhất. Cuối cùng Đường Ân chính mình cũng không biết lúc nào hoàn thành chỉ tiêu. Chỉ nghe được lão quản gia nói một câu có thể, hắn trở về cú Nga, liền trực tiếp ngã xuống đất, mê man quá khứ. Sau khi mấy ngày, Đường Ân ở học tập cái khác kỹ xảo sau khi mỗi ngày đều phải hoàn thành một lần như vậy vung chùy chỉ tiêu. Rốt cục ở ngày thứ tư, Đường Ân không nhịn được này khô khan luyện tập, đưa ra muốn học quen dùng chùy thủ kỹ xảo. Lão quản gia liếc nhìn Đường Ân nói, ngươi hiện tại chính đang học. Đường Ân buồn bực nói, không phải chỉ những này, ta là nói chiêu thức loại hình. Ồ, ngươi đã nắm giữ chùy thủ cơ bản cách dùng. Nhìn lão quản gia bình tĩnh ánh mắt, Đường Ân có điểm chột dạ gật gật đầu. Hừm, vậy chỉ dùng cơ sở chùy pháp thực chiến nhìn, Lão quản gia xoay tay lấy ra chùy thủ, ngươi đến tiến công. Đường Ân Lượng nắm chặt chùy thủ, chết bộ khuất cánh tay chuẩn bị xuất kích, bỗng nhiên dừng lại chần chừ một lúc, ngươi cũng là bất tử bất diệt chứ? Lão quản gia khỏe miệng cong lên, ta cũng không cho là có trả lời vấn đề này cần phải. Hờ hững ngữ khí, cường đại tự tin hiển lộ không thể nghi ngờ. Ê, cũng thật là ra vẻ một tay hảo thủ, Đường Ân đoán thầm. Khuất cánh tay đâm thẳng, mục tiêu trái tim. Quá nhẹ, lão quản gia tiện tay ngăn Đường Ân đâm thẳng, mềm yếu công kích, đang bị đẩy ra sau, nên tiếp ngươi là chắc chắn. Tử vong. Lão quản gia chủy thủ đông nhiên ra tốc, xuyên thẳng tiến vào Đường Ân trái tim. Ầm, ách ga. Không cần phải nói, gây dựng lại thân thể Đường Ân lần thứ hai nếm trải cấp một đau đớn. Trở lại, không thể không nói, khi ngươi chịu đựng có thêm sau khi, đau đớn cũng là có thể quen thuộc. Đường Ân gào lên đau đớn một tiếng sau, đạp xuống mặt đất, quyết chí tiến lên lần thứ hai đâm hướng về lão quản gia trái tim. Nào. Nhàn nhạt tiếng nói. Lão quản gia đơn giản chết bố vòng tới Đường Ân phía sau, giết người cũng là một môn nghệ thuật, nắm giữ thật sức mạnh cùng tốc độ sau, sẽ làm đối phương hưởng thụ nên được tử vong vui vẻ. Đường Ân chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, bên tai phảng phất nghe được tê tê phong thanh, nơi cổ họng máu tươi bạc mạc giống như phun ra. Vẫn đúng là thật là dễ nghe. Ách a. Tiếng gào đau đớn lại nổi lên, trong nháy mắt Văn Nghệ Khang thoát tuyến bị cấp một đau đớn đánh thức. Lão quản gia vỗ tay một cái, truy thủ biến mất không còn tăm tích, kế tục luyện. Kiên trì, hô. Kiên trì. Trong không gian, Đường Ân mồ hôi như mưa dưới lưng đeo nặng 50 cân ba lô, chậm rãi từng bước cất bước ở trong sa mạc. Sa mạc. Không sai, chính là kiêu dương như lửa sa mạc. Đường Ân mục tiêu của hôm nay là nhất định phải ở trong vòng 3 tiếng đến chỗ cần đến. Lão quản gia xưng đây là nào đó quốc bộ đội đặc chủng huấn luyện sức mạnh cùng sự chịu đựng phương pháp. Thế nhưng, chết tiệt, mục đích này địa ở đâu a? Tại sao ta cảm giác ở tại chỗ đảo quanh a? Trên thực tế, Đường Ân cảm giác cũng không hề phạm sai lầm, nếu như từ trên không quan sát, Đường Ân đi qua con đường vừa vặn có thể họa thành một cái bất quy tắc hình. Xem ra còn cần chút động lực. Lão quản gia sờ sờ cằm. Sau đó, Đường Ân liền chợt phát hiện phía sau có thêm cái có to bằng cái thất bò cạp. Gian nan nuốt nước bọt, lão quản gia, ngươi không chết tử tế được. A. Lão quản gia ở trong sa mạc chịu đựng một cái thái dương tán, dơ ướm lạnh rượu nho nhấp một miếng, trung khí rất đủ mà, xem ra một cái hoàn toàn không đủ a, vậy thì nhiều hơn nữa thêm mấy cái được rồi. Tiện tay vung lên, lại là ba cái đại bò cạp hướng về xa xa Đường Ân nhào tới. Mẹ nhà nó, lão quản gia, ta sai rồi. Chương 001, dị giới tổ chức sát thủ. Lai Nham Thành, nước bờ rẳng phía nam thành bang một trong, giữa lưng có bờ rẳng kinh tế động mạch lớn danh xưng Lai Náo Hà. Thủy bộ giao thông tiện lợi, kinh tế thương mậu phát đạt, cho nên thường có miền Nam Tiểu Minh Châu tên gọi. Lai Nham Thành hướng tây hơn trăm dặm, chính là nguyên Lai Tiểu Thạch Thôn. Đường Ân rời đi rừng cây sau một lòng một dạ vùi đầu vào hệ thống trong khi huấn luyện, ở giữa cũng không có quá nhiều chạy đi, nguyên bản hơn nửa ngày cước trình liền đến Lai Nham Thành, kết quả đi 5-6 thiên còn ở dã ngoại bay đây. Lúc này, hệ thống lại một lần nữa tuyên bố cực. Cực là tìm kiếm tổ chức sát thủ, đồng thời gia nhập trong đó. Đây là sát thủ cần phải cực, tương tự cũng là 7-12 tiếng cực thời gian. Nếu như thất bại, lần thứ nhất kinh nghiệm quy linh, lần thứ hai tinh lực quy linh, lần thứ ba liền mạng nhỏ chơi xong. Bởi vì dị thế giới các loại tư liệu kỳ khuyết, cho nên đối với nhiệm vụ này, lão quản gia cũng cho không là cái gì thật kiến nghị, chỉ có thể để hắn sớm một chút tìm tới thành trấn. Tổ chức sát thủ là cái cùng tiền tài chặt chẽ móc nối nghề, vì lẽ đó ở trong thành tìm tới sát suất đại chút. Đường Ân dọc theo đại lộ đi nhanh 2 giờ, liền xa xa thấy một tòa hùng vĩ thành trì. Lai Nham Thành. Đi tới bên dưới thành thời điểm, Đường Ân nhìn trên tường thành đại tự không khỏi sửng sốt. Thành này tên làm sao có điểm quen thuộc. Đúng rồi, Gióp đã từng nói, cái kia Tắc Tư Mạn đến Tiểu Thạch Thôn trước đó đi qua nơi này. Xem ra chính mình cùng Tắc Tư Mạn là đi ngược lại ác thôi, tăng cao thực lực quan trọng hơn, trước hết để hắn sống thêm mấy ngày. Đường Ân vuốt lưỡi búa hận hận nói. Cái gì, 10 cái tiền đồng vào thành phí. Đường Ân vào thành môn thì gặp phải nan đề. Không có. Không có liền một bên đợi. Nắm thương thủ vệ mặt không hề cảm xúc. Đường Ân không phục, vừa mới cái kia xe ngựa không phải trực tiếp đi qua sao. Thủ vệ khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, nhân ra là quý tộc, há lại là ngươi cái này chỗ hông đừng đem nát lưỡi búa hương ba lão có thể so sánh. Phút. Đường Ân phiền muộn đi tới một bên. Xen lẫn trong dị giới chừng 10 ngày, Đường Ân bất quá là ở giã ngoại vừa lăn lộn cái ấm no mà thôi, nào có tiền gì. Buổi tối trở lại, từ trên tường thành vượt qua đi. Đường Ân suy nghĩ xoay một cái, nghĩ đến cái chủ ý bất quá đang nhìn dùng khối lớn màu xanh đen nham thạch chồng chất lên nguy nga tường thành, cùng mặt trên song song lộ ra hàn mang to lớn tên nỏ, hắn lý trí bỏ đi cái ý niệm này. Tránh ra. Ngay khi Đường Ân nghĩ làm sao tiến vào thành trấn thời điểm, cửa thành truyền đến một trận náo động. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai lại là một chiếc xe ngựa sang trọng chạy qua, kỵ binh thị vệ chính đang trục xuất xếp hàng dân chúng. Ồ, xe ngựa. Đường Ân một nện bàn tay, nhanh chóng chen vào trong đám người, hướng về xe ngựa tới gần. Muốn nói tới thời điểm, liền nhìn ra gần nhất huấn luyện thành quả. Tuy rằng đoàn người chen chúc, nhưng Đường Ân ở trong đám người như vào nước con cá, vốn lượn chuyển hướng, không chút nào dừng lại bước chân tiến tới. Đường Ân lúc này cũng phát hiện năng lực của chính mình, không khỏi cảm khái vạn ngàn, đời trước có công phu này, cái gì xe công cộng chen không lên a. Tách ra phía trước dục ngựa kêu gào kỵ sĩ, Đường Ân thân hình một lại, từ không ngừng lùi lại trong đám người ép sát mặt đất thoát ra, trong nháy mắt tiến vào xe ngựa dưới đáy. Chậm đợi vài giây, không có gì thường gì tình huống. Thở nhẹ một hơi, ha ha, thành công rồi. Một đạo phá cửa thành đã nghĩ ngăn cản một sát thủ, ngươi quá ngây thơ. Khi á, ngày hôm nay chơi đến hài lòng sao?
Ách, Đường Ân sững sờ, một đạo từ tính giọng nam bỗng nhiên ở vang lên bên tai, là người trong xe đang nói chuyện.
Hừm, cũng còn tốt.
Cảm tạ lời mời của ngươi, Vĩnh Sở.
Nghe có chút lạnh nhạt giọng nữ, bất quá, thỉnh gọi ta Kiều Hi Á, hoặc là chờ Lô tiểu thư được không?
Nam tử bất đắc dĩ ngữ khí, được rồi, Kiều Hi Á ngươi vẫn là nhạy cảm như vậy. Nếu như có thương tích hại đến ngươi, ta biểu thị tiếc nuối. Rất xin lỗi ta không quen người thân ở ngoài người xưng hô như vậy ta.
Không sao, ta sẽ có một ngày đường đường chính chính gọi ngươi giải ạ.
Ha ha, có đúng không?
Đường Ân ở xe dưới bĩu môi, hết hy vọng ba tiểu tử, giọng điệu này rõ ràng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a.
Bất quá rất hiển nhiên nam tử này cũng không nghĩ như vậy, hắn tràn đầy tự tin nói,
hừm, đúng, ta nhất định sẽ nỗ lực.
Ta biết ngươi yêu thích Thu Lan cùng Hoa Hồng Lam.
Thu Lan chúng ta ngày hôm nay xem qua, Hoa Hồng Lam phải chờ tới dưới cái mùa mới nở hoa.
Bất quá ngươi yên tâm, ta đã dặn dò một cái nông trang khi trồng.
Không nghi ngờ chút nào, chiếc xe ngựa này chủ nhân cũng là trong thành Lai Nha một cái nào đó quý tộc.
Vì lẽ đó xe ngựa ở cửa thành không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua hành lang tiến vào trong thành.
Vịn sơ, ta thật sự cảm tạ ý tốt của ngươi.
Bất quá nông trang là dùng để sinh sản lương thực, không phải dùng để trồng hoa.
Không sao, ta không ngại a.
Ê!
Thế nhưng nông phu sẽ chú ý a.
Bọn họ?
Bọn họ tại sao chú ý?
Bởi vì bọn họ muốn ăn cơm, muốn giao tô a, đại ca.
Đường Ân thầm than một tiếng, thừa dịp trong thành trên đường xe ngựa người đi đường đang dệt, vươn mình ra xe để.
Đường Ân vận khí không tệ, không có ai lưu ý trên đường phố đột nhiên xuất hiện người đi đường.
Đối với vừa nãy cái kia phiên đối thoại, Đường Ân cũng không có quá nhiều để ở trong lòng.
Tuy rằng khổ sở những nông phu kia tao ngộ, thế nhưng hiện nay chính hắn cũng là tự thân khó bảo toàn a.
Ta đi, đến cái nào tìm tổ chức sát thủ a?
Không thể tùy tiện kéo cá nhân hỏi đi.
Đường Ân theo con đường một bên lung tung không có mục đích đi tới.
Lai Nham thành được khen là miền Nam tiểu Minh Châu, trong thành kiến thiết tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Chí ít Đường Ân ở cửa thành nhìn thấy liền rất tốt. So với xuyên qua trước hiện đại đô thị, tuy rằng ít đi thời thượng cao lầu, nhưng các loại giàu có cổ điển vẻ đẹp kiến trúc lại làm cho Đường Ân xem rất là thoải mái.
Thanh gạch khối bằng phẳng lát thành đường xá chi chít, móng ngựa rơi vào mặt trên tí tách có tiếng. Hai bên đường phố thỉnh thoảng còn dựng thẳng mấy cái không biết tên pho tượng, để Đường Ân thỉnh thoảng nghỉ chân.
Ách, đừng hiểu lầm, Đường Ân không phải là chuyên môn đến xem những kia mở ra tiền vệ nữ tính pho tượng.
Đương nhiên, coi như là xem, vậy cũng là ôm nghệ thuật ánh mắt đến xem.
Thì như, cha cha, cái này không sai, quả nhiên là vô hạn phong quang ở hiểm phong a.
Yêu, cái này chân thực, chính là này một đóa hoa tươi thả không phải vị trí, ai, một mảnh um tùm bãi cỏ, ngươi toàn bộ hoa tươi tính là gì sự a?
Vẻ đẹp hoàn toàn không có, trà đạp nghệ thuật a.
Khái khái, chính sự quan trọng hơn.
Chính sự quan trọng hơn.
Đường Ân sờ sờ cằm, nói không chừng muốn tìm cá nhân cố gắng hỏi một chút.
Sát thủ loại nghề nghiệp này, mặc kệ ở nơi nào đều là bí mật, dù sao làm ra là nắm tiền tài của người, lấy tính mạng người ta hoạt động. Muốn tìm được bọn họ xác thực không dễ.
Nhưng long có long hành, chuột có chuột nói.
Những kia đi xuống cửu lưu con đường, mò thiên môn người tin tức thường thường vô cùng linh thông.
Cứ việc có lúc độ chuẩn xác không thể bảo đảm, nhưng dầu gì cũng là cái manh mối không phải.
Tìm sát thủ không dễ dàng, tìm du côn lưu manh còn chưa phải khó.
Đường Ân quyết định từ những người này trên người ra tay.
Lai Nham thành Nam Khu cảng, bởi vì Lai Nao Hà duyên cớ, nơi này là Lai Nham thành phồn hoa nhất nơi, cũng là thành thị thuế thu chủ yếu khởi nguồn.
Như vậy một cái kinh tế, vị trí địa lý đều vô cùng trọng yếu cảng, tự nhiên là Lai Nham thành to nhỏ quan chức công tác trọng điểm.
Nơi này quanh năm chú đóng Lai Nham thành chí ít 3 phần 5 sức mạnh thủ vệ, Lai Nham thành quan trị an đã từng tuyên bố, mặc kệ Nam cảng cái nào một chỗ xuất hiện hỗn loạn, bọn họ kỵ binh đội đều sẽ ở Bán Châu xa lầu, đại khái 5 phút đồng hồ, bên trong đến hiện trường.
Thế nhưng chính như mỹ vị bánh gà tổ, nó không chỉ có sẽ hấp dẫn tinh xảo giao nghĩa, cũng sẽ đưa tới con rồi.
Nam cảng trị an điều kiện là toàn thành nghiêm khắc nhất, nhưng hắc ám thế lực cũng là tối hung hăng ngang ngược.
Bắt đầu trước, Lai Nham thành quan trị an môn không có để ý những này tiểu bọ chó, trực tiếp vung tay lên, phái tinh nhuệ kỵ binh đi vào càn quét, bắt đầu hiệu quả rất tốt, diệt không ít hắc ám thế lực.
Quan trị an môn vì biểu hiện quyết tâm, đoạn thời gian đó lễ bái thiên, trong thành Lai Nham ương quảng trường đài hành hình sẽ không đình quá.
Thế nhưng sát theo đó hắc ám thế lực phản công mãnh liệt mà tới, trong thành to nhỏ quan chức, kỵ binh đều gặp phải máu tanh trả thù.
Quan chức ra bên trong, kỵ binh tuần tra đường phố, mỗi một khắc đều có tử vong trình diễn.
Đoạn thời gian đó, là Lai Nham thành tối tăm nhất thời điểm, đầu đường cuối ngõ tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Trong thành cư dân bất luận bạch thiên hắc dạ đều trói chặt cửa lớn, không dám ra ngoài.
Hỗn loạn kéo dài dòng dã một tháng, cuối cùng cũng không biết đạt thành thế nào thỏa thuận, song phương rốt cục ngừng bắn.
Từ đó sau khi, Nam cảng trị an vẫn là nghiêm khắc nhất, nhưng Nam cảng hắc ám thế lực cũng như trước tồn tại, song phương duy trì ở bề ngoài bình tĩnh.
Nam cảng một cái dưới hóa bến tàu, một cái đầu đái tam giác mũ, ăn mặc rách nát vải thô áo ngắn người đàn ông trung niên vội vã mà đi, người chung quanh nhìn thấy hắn đều không khỏi lộ ra vẻ khinh thường.
Có người biết rõ còn hỏi mở miệng chê bừa, lạn đổ quỷ, này giữa chưa muốn khởi công, ngươi đây là đi đâu a?
Trung niên nhân kia cũng không thèm để ý người khác vẻ khinh thường, cười hắc hắc nói, ta ngày hôm nay vận may vượng, đi đánh cược cái gần 10 phút thử nghiệm khí.
Nói xong, cũng không đợi người kia trả lời, vội vã liền đi, chỉ lo không thể nhanh chóng chạy tới sông bạc, khiến cho hắn vượng vận may đánh mất đi như thế.
Hỏi người không khỏi lắc lắc đầu, này ma bài bạc, sớm muộn cũng bị sòng bạc thả tiền người chém chết ở đầu đường. Cũng không trách mọi người hèn mọn, này lạn đổ quỷ thị đánh cược thành tính, phàm là trên người có một phân tiền, hắn liền muốn đi sòng bạc thử nghiệm khí, quanh năm suốt tháng, chờ ở sòng bạc thời gian, so với ở nhà đều nhiều hơn. Thậm chí ở lão bà hắn sinh bệnh thời gian, hắn đều ở trong sòng bạc, cuối cùng lão bà hắn trực tiếp buông tay mà đi. Phàm là có điểm nhân tính người, trải qua việc này cũng có thay đổi a, nhưng lạn đổ quỷ không phải, hắn sa sút mấy ngày sau, như trước hướng về sòng bạc chạy đi. Người như thế coi như là hỗn đen người cũng là coi thường hắn. Bất quá, ngày hôm nay lạn đổ quỷ vợ vận may hiển nhiên không thể chống được sòng bạc. Ở theo gần lộ, xuyên qua một cái sâu thẳm ngõ nhỏ thời điểm, hắn bị người trực tiếp chặn lại cái cổ, kéo vào góc. Không đợi lạn đổ quỷ bắt đầu la lên, một cái sáng như tuyết lưới búa từ phía sau gác ở trên cổ hắn. "Đừng, đừng giết ta, có chuyện cố gắng nói. Là không phải độc nhãn lão đại. Tiền ta có, ta sẽ trả lại." "Câm miệng." "Ta hỏi, người đáp." "Hiểu chưa?" Lạn đổ quỷ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Biết tổ chức sát thủ ở đâu? Không nghi ngờ chút nào, người này chính là Đường Ân. Hắn ở trong thành loanh quanh thật một ít thời gian, cuối cùng loanh quanh đến Nam Cảng theo dõi mọi người hèn mọn lạn đổ quỷ. Thế, giết, tổ chức sát thủ. Không, chưa từng nghe tới. Hả? Búa lại nắm thật chặt. Đừng, ta nghe qua, ta nghe qua. Sát thủ mà, sát thủ. Chính là khảm tay mà, ta. Khảm tay. Đường Ân dở khóc dở cười, lần thứ hai lạnh lùng nói, ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Sát thủ chính là giết người. Giết người. Giết người tổ chức. Ta biết, ta thật biết rồi, là hiệp hội đạo tặc. Ách, Đường Ân sửng sốt, ngược lại hận không thể phiến chính mình một cái tát. Dựa vào, đây là dị giới à, cái nào còn có cái gì sát thủ A đại học mấy năm thế giới ma thú bạch chơi, đạo tặc đều đã quên. Địa chỉ. Đường Ân thu hồi búa. Khu Tây Thành tảng đá đại đạo. Cảm tạ. Không, không khách khí. Ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Hửm. Ngươi mới vừa nói, ngươi có tiền. Ách, hiện tại đến phiên lạn đổ quỷ hận không thể đánh chính mình một cái tát, có một chút. Một điểm là bao nhiêu? 5, 6, 7 cái ngân tệ đi. Phía sau nghẹt thở tự trầm mặc, lạn đổ quỷ vội vã lại nói, gộp lại, tổng cộng 18 cái. Cho ta mượn 10 cái, ngày mai khoảng giờ này bồi hoàn gấp đôi ngươi. Đường Ân hiện tại đúng là người không có đồng nào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền cái lưỡi búa. Đồ chơi này cho dù muốn làm, cũng không ai muốn. A, cái này nhìn ngài nói, không phải 10 cái ngân tệ mà, ngài thật sự còn a? Lạn đổ quỷ trái tim chảy máu a, chết tiệt, 10 cái ngân tệ a. Chính mình mới vừa nắm một tháng thủ lao cũng là 25 cái. Còn bồi hoàn gấp đôi. Ác ma đều không tin. Có đem lưới búa gác ở người khác trên cổ vay tiền ư. Bất quá hắn hiện tại cũng không cái gì cơ hội lựa chọn. Nếu như đối phương muốn dùng mạnh, cái kia trên người 25 cái ngân tệ nhưng là toàn không còn. Nghĩ tới đây, lạn đổ quỷ run lập cập đếm 10 cái ngân tệ đưa tới phía sau. Đương nhiên còn. Như vậy đi, cái này lưới búa đối với ta rất trọng yếu. Trước tiên thả ngươi này làm đặt cọc, muộn nhất 3 ngày, ta liền đến thủ. Bất quá, ngươi nghe rõ ràng cho ta, nếu như cái này lưới búa không còn, ta phải giết ngươi. Đường Ân đương nhiên là thật sự chuẩn bị trả tiền lại. Xong. Nghe được Đường Ân lời nói này, lạn đổ quỷ trong lòng càng là mát lạnh. Gia hỏa này là tay già đời a, đem lưới búa đặt cọc ở ta này, cái kia liền không nói được là cướp đoạt, cho dù là báo danh quan trị an cái kia bắt được hắn, hắn cũng có cớ nói là bán cho ta. Ta nhớ tới dáng dấp của ngươi, nhớ kỹ, giữ gìn kỹ cái này lưới búa. Ảo não lạn đổ quỷ chỉ cảm thấy trong tay chìm xuống, một cái lưới búa cắt ở trong tay hắn. Chốc lát, lạn đổ quỷ cẩn thận từng ly từng tí một về phía sau thâu liếc mắt nhìn. Phía sau dông tuyết, ưu trưởng ngõ nhỏ không hề có một chút có người vết tích. Ẩm. Lạn đổ quỷ hung tợn đem lưới búa vứt tại trên tường, ta 20, giết ngàn đao ác tặc, thưởng đại gia ngươi 10 cái ngân tệ, 10 cái ngân tệ a. Chết tiệt, ta nguyện rủa ngươi ngày mai sẽ trên đài hành hình. Tiếp theo chính là liên tiếp mắng người Lý Ngữ. Chứ đợi được lạn đổ quỷ đem có khả năng nghĩ đến mắng người Lý Ngữ đều nói hết, mới dừng lại thô thở một hơi. Hô. Không được, ta phải đến sòng bạc đem tổn thất kiếm về. Nghĩ đến sòng bạc, lạn đổ quỷ nhất thời tinh thần lại trở về không ít, mau mau ra này cũng môi ngõ nhỏ. Hướng sòng bạc chạy đi. Giây lát, lạn đổ quỷ lại hèn mọn sờ soạng trở về, nhặt lên trên đất lưới búa. Chết tiệt, ai biết trộm ngốc là không phải nói thật sự, vẫn là trước tiên mang tới nó, sau 3 ngày lại ném đi. Chương 002, hiệp hội đạo tặc. Hiệp hội đạo tặc cũng không giống Đường Ân suy nghĩ như vậy, xây dựng ở hẻo lánh góc. Trên thực tế vị trí của nó không sai, ngay khi chủ đạo lộ một bên. Song chủ thủ đan sen công hội tiêu chí cũng vô cùng bắt mắt, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Đường Ân lúc này đã thay đổi một bộ trang phục. Trên người cháo cái màu đen liền mũ đấu đồng. Mũ duyên còn có chưa che mặt hát xa. Đây là Đường Ân ở bên cạnh tiệm tạp hóa mua, cư ông chủ giới thiệu cái này gọi là ẩn giả đấu đồng, 50 tiền đồng, còn tiện thể biếu tặng một cái tam giác khăn che mặt. Ở mua lại ẩn giả đấu đồng sau, Đường Ân cùng ông chủ dừng lại, một trận khẳng giới, cuối cùng bỏ ra 2 ngân tệ 20 tiền đồng giá cả mua lại hắn chân chính vừa ý đồ vật, một cái bằng sắt truy thủ. Đây là Đường Ân nắm giữ đệ một cây truy thủ, mặc dù là 2 cái ngân tệ thấp kém mặt hàng, thế nhưng Đường Ân cũng không để ý lão quản gia có giáo huấn, chính là một khối bạc thiết phiến, ở sát thủ trong tay vậy cũng là giết người lợi khí. Sát thủ chuẩn tắc, đạt được vũ khí sau, liền muốn trước tiên quen thuộc nó. Cây chủy thủ này toàn lớn lên nước bảy thốn, đơn nhận, trôi đao vì là phổ thông ván ghép chế. Đường Ân thích dưới chính tay cùng trở tay nắm truy, vẫn tính vừa tay, không sánh được ở hệ thống trong không gian cái kia một cây chủy thủ cầm thoải mái. Cái này cũng là tất nhiên, bởi vì ở hệ thống trong không gian, Đường Ân nắm cái kia một cây chủy thủ là dựa theo hắn tay hình đặc điểm định chế. Đường Ân xoay tay đem chủy thủ giấu vào trong ống tay áo, dừng lại ở cánh tay nhỏ tiếp cận khuỷu tay địa phương, lúc cần khuất cánh tay đưa tay, chủy thủ đem như linh xà giống như dò ra. Cái kỹ xảo này rất tuấn tú, là Đường Ân từ lão quản gia trên người học được, vì thế cánh tay hắn trên là vết thương đầy dây, vô cùng thê thảm, cũng chính là ở hệ thống không gian, đổi làm ở trên thực tế, Đường Ân không hẳn dám như thế học tập. Tiến vào sau đại môn chính là hiệp hội đạo tặc phòng khách. Lúc này trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt, Đường Ân theo thói quen quan sát bốn phía một cái, hiệp hội đạo tặc bên trong có chút âm u, cùng bên ngoài quang minh chính đại bề ngoài hình thành so sánh. Bất quá điều này cũng phù hợp Đường Ân vào trước là chủ ấn tượng, đạo tặc mà, đương nhiên quen thuộc với ở trong bóng tối cất bước. Phòng khách bố trí khá là đơn giản, có hơn 10 tương tự với hiện đại ngân hàng làm công trước cửa sổ, ở đại sảnh một bên, có thật nhiều tiểu cách gian. Từ mở cửa ra cách nhìn lại, bên trong chỉ có một tấm phổ thông bàn, trên bàn bày một thủy tinh cầu hình dạng đồ vật. Đường Ân trang phục ở đây cũng không đáng chú ý, bởi vì có thật nhiều ăn mặc cẩn giả đấu đồng người thỉnh thoảng cùng hắn gặp thoáng qua. Đương nhiên, nơi này chủ lưu trang phục là giáp da, tình cờ nhìn thấy chút nữ đạo tặc, nhẹ nhàng giáp da đưa các nàng đường cong linh lung dáng người hiển lộ không bỏ sót. Đối lập với những này vóc người thon thả nữ đạo tặc, tương tự vóc người nam đạo tặc liền hiện ra gầy gò hèn mọn rất nhiều, hết lần này tới lần khác loại này hình thể nam đạo tặc vẫn đúng là không phải bình thường nhiều lắm. Đường Ân vóc người bình thường hắn nhất quán bình thường nguyên tắc, không mập không gầy, vừa phải mà thôi. Thế nhưng ở đây, Đường Ân vẫn cứ tìm tới hùng tráng uy vũ cảm giác. Đang quan sát một lát sau, Đường Ân đi tới một cái công hội trước cửa sổ, sau cửa sổ là một người mặc màu trắng chế phục tuổi thanh xuân nữ tử. Cô gái kia mỉm cười nói, "Chào ngươi, có cái gì có thể giúp ngươi?" Nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe khiến người ta nghe tới rất là thoải mái, Đường Ân cũng cười nói, "Ta muốn gia nhập công đoàn." "Được rồi, nhập hội phí 5 cái ngân tệ." "Ách, còn có nhập hội phí?" Đường Ân sửng sốt một chút, vẫn là lấy ra 5 cái ngân tệ đưa tới. "Được rồi, xin chờ một chút." Cô gái kia từ phía sau lấy ra một cái đường kính khoảng chừng 1 cm thủy tinh tiểu cầu, đưa cho Đường Ân nói, "Được rồi, đạo tặc tiên sinh, đây chính là ngươi quả cầu thủy tinh đánh dấu. Nay liên xong, 5 cái ngân tệ thay cái tiểu cầu." Đường Ân tiếp nhận quả cầu thủy tinh sau tỉ mỉ quan sát phiên, vẫn là không nhìn ra cái nguyên cớ. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi, "Này làm cái gì dùng?" "Đạo tặc tiên sinh, ngươi chưa từng thấy vật này?" "Không có." Nữ tử kiên trì giải thích, "Cái này gọi là quả cầu thủy tinh đánh dấu, là phép thuật cùng luyện kim thuật kết hợp kết quả. Cái này quả cầu thủy tinh hiện tại là mới bắt đầu trạng thái, ngươi cần đưa nó bắt được bên cạnh cách bên trong đi, đưa nó còn đâu công hội quả cầu thủy tinh mặt trên. Như vậy ngươi là có thể đưa vào tin tức của ngươi cùng nhận các loại cơ, đương nhiên hoàn thành tận tiền thưởng vẫn là cần đến ta chỗ này đến lĩnh. Còn cụ thể bước đi, công hội quả cầu thủy tinh mặt trên đều có, ngươi có thể dựa theo nhắc nhở thao tác." Đường Ân gật gù tỏ ra hiểu rõ, cảm ơn nữ tử sau rời khỏi trước cửa sổ. Luyện kim thuật cùng phép thuật kết quả, Đường Ân nhìn than ở lòng bàn tay thủy tinh tiểu cầu rất là hiếu kỳ, đây chính là hắn chưa từng nghe nói lĩnh vực. Mặc kệ, trước tiên thí dưới nhìn. Đường Ân tìm cái trống không cách, cấp tốc đi vào, thuận lợi liền cài cửa lại. Ở cái này có đầu đại công hội quả cầu thủy tinh ngay phía trên, Đường Ân phát hiện một cái tiểu viên tảo. Cái này không cần phải nói, Đường Ân đem mới vừa đạt được quả cầu thủy tinh đánh dấu nhét vào đi vào. Đích. Công hội quả cầu thủy tinh phát sinh một tiếng vang nhỏ, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, quả cầu thủy tinh bên trong xuất hiện tinh vân trạng trận đồ. Sát theo đó một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở tinh vân bên trong. Bởi vì có hắc ám, vì lẽ đó có đạo tặc. Từ trong bóng tối đi ra người, chân chính hiểu được quang minh đáng quý. Chữ viết biến mất sau, xuất hiện song chủy thủ hiệp hội đạo tặc tiêu chí. Có chút ý nghĩa. Mặc kệ là quả cầu thủy tinh bên trong xuất hiện hình ảnh, vẫn là câu kia đạo tặc quảng cáo. Đường Ân đều cảm thấy vô cùng đáng giá cân nhắc. Lúc này, quả cầu thủy tinh bên trong xuất hiện chữ viết. "Xin mời đưa vào quả cầu thủy tinh đánh dấu tên gọi." "Khịt, đưa vào như thế nào?" Đường Ân mê hoặc, "Ngươi chỉ ít cho cái bàn phím cái gì đi." Quả cầu thủy tinh đương nhiên sẽ không trả lời Đường Ân vấn đề, bất quá Đường Ân rất nhanh sẽ phát hiện, theo ngón tay hắn trượt ở trên mặt quả cầu thủy tinh bên trong liền xuất hiện tương ứng phù hiệu. "Ta lập cái xác, vẫn là cảm ứng." "Hiện đại quá nhỉ." Đường Ân bây giờ đối với luyện kim thuật cùng phép thuật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hơi suy nghĩ, Đường Ân đưa vào sát thủ. "Tên gọi có thể dùng, xin nhập mã xuất." "Mật mã." "Ân lão quản gia." Đường Ân ác thú vị đem lão quản gia tên gọi thua đi vào. "Sếp Comlin. Xin thích đáng bảo tồn ngài quả cầu thủy tinh đánh dấu." "Yêu, vẫn rất nhân tính hóa." Đường Ân chép miệng một cái. Theo thành công nhắc nhở biến mất, quả cầu thủy tinh bên trong xuất hiện một cái tên gọi vì là cật khung vô giới. Cật giới chủ yếu chia làm tâm bảo, ám sát, cái khác ba loại. Tâm bảo không cần phải nói, đây là hết thảy đạo tặc đều đồng ý kiếm sống, bên trong cật cơ bản đều là cùng bảo vật treo lên câu. Có chính là ủy thác người đưa ra tàng bảo đồ, tìm kiếm hợp tác. Có chính là chỉ định cần một loại nào đó bảo vật, cần đạo tặc chính mình đi tìm vân vân. Các cột cật khác bên trong liền khá là xả, các loại cổ quái kỳ lạ cật tầng tầng lớp lớp. Tỷ như ăn cắp thành chủ tiểu thư nội y y, theo dõi điều tra một cái nào đó hoa tâm quý tộc. Đường Ân tùy tiện lật xem dưới sau, liền đem trọng điểm đặt ở nhiệm vụ ám sát Lan bên trong. Hắn hiện tại cấp thiết muốn tăng cao thực lực, nhưng lão quản gia giới hạn ở trước mắt hắn hệ thống đẳng cấp, không thể dạy cao cấp đồ vật. Mà Đường Ân muốn tăng lên hệ thống đẳng cấp, chỉ có thể là không ngừng giết người. Bất quá ngay khi Đường Ân cờ lật nhiệm vụ ám sát thời điểm, giới nhưng là nhắc nhở Đường Ân chỉ có thể nhận hiện nay đẳng cấp cơ. Đường Ân mở ra cấp bậc của hắn sau, phát hiện hắn hiện tại là cấp 1 tiểu thích khách, chỉ có thể nhận 1 năm kim tệ nhiệm vụ ám sát. Hoàn thành một cái nhiệm vụ có thể đến một cái điểm, lũy kế đến 10 điểm thời điểm là có thể thăng cấp, đến lúc đó là có thể tiếp tiền thưởng cao 1 điểm cơ. Đường Ân đối với cái này giả thiết không có cảm thấy bất ngờ, trên thực tế nếu như một cái mới xuất đạo tiểu thích khách liền đi ám sát mỗi một đại nhân vật, đó mới là chuyện cười đây. Đường Ân mở ra cấp 1 nhiệm vụ ám sát sau, liền bắt đầu tinh tế tra tìm ám sát đối tượng. Không sai. Đường Ân hiện tại liền chuẩn bị tay. Dứt bỏ tăng lên hệ thống thực lực không nói, Đường Ân hiện tại càng cần phải những này ám sát tiền thưởng. Hắn hiện tại là thật sự cùng Tá Lạn Đổ Quỷ 10 cái ngân tệ, bất quá thời gian ngắn ngủi, đã bị hắn hoa còn dư lại 2 ngân tệ 30 tiền đồng. Dị giới tiền tài hệ thống Đường Ân nghe lão nông phu từng nói, có kim ngân đồng 3 loại tiền, hối đoái phần trăm là 1 kim tệ 100 ngân tệ 1000 không tiền đồng. Phổ thông bình dân gia đình 10 ngân tệ có thể duy trì ấm no miễn cưỡng vượt qua 1 tháng. Đường Ân bất quá là đặt mua đạo tặc sơ cấp trang bị, tài chính mặt trên cũng đã giật gấu va vai. Huống chi ngày mai, Đường Ân còn muốn nắm 20 ngân tệ đi chuộc đồ lao nông phu đó đây. Cũng may cấp 1 nhiệm vụ ám sát vẫn đúng là không ít, Đường Ân ở quả cầu thủy tinh mặt trên không ngừng sự trượt, rốt cục tuyển chọn một cái ám sát ác đồ cơ. Mỗi cái cực mặt sau đều có cái nói đơn giản mình, sẽ giản yếu giới thiệu một chút cực mục tiêu thân phận, tiền thưởng vân vân. Nhiệm vụ này mục tiêu, công hội quả cầu thủy tinh đưa ra giới thiệu như sau. Cực đánh số, 4. Mục tiêu, một cái nào đó băng đảng xã hội đen tiểu đầu mục. Ủy thác người yêu cầu, giết chết. Tiền thưởng, 5 cái kim tệ. Vẫn đúng là đủ ngắn gọn, bất quá bang hội tiểu đầu mục cũng không là người tốt lành gì đi. Đường Ân cuối cùng lựa chọn nhận. Đích, cật linh thành công. Trở xuống là mục tiêu tài liệu cặn kẽ. Mục tiêu tên gọi, bắt, bí danh, bạo hùng. Thân cao 7 thước, thể khoan, da hắc, đầy mặt râu đen. Phủ đầu bang tiểu đầu mục, quen dùng một tay phủ, thường thường qua lại với Nam Cảng 68 dãy số đầu. Cật sau khi hoàn thành, xin đúng lúc đệ trình, công hội đem với trong vòng 1 ngày giúp đỡ điều tra xác định. Nhìn cất thành công lĩnh nhắc nhở, Đường Ân trong lòng có chút phức tạp. Chính mình dị giới sát thủ lữ trình bắt đầu như thế đó sao? Trước đây còn nói không sẽ vì tiền tài đi giết người. Đường Ân lắc đầu, xua tan đi trong đầu ý nghĩ. Nhìn xuống bốn phía, trực tiếp đi vào hệ thống không gian. Đinh, phát hiện dị giới tổ chức sát thủ, tư liệu loại điểm. Ghi vào thành công, này tư liệu đem nhập vào hệ thống sát thủ bên trong. Đinh, chúc mừng sát thủ Đường Ân hoàn thành tìm kiếm dị giới tổ chức sát thủ cơ. Độ khó của nhiệm vụ, F. Thu được kinh nghiệm, 100, tinh lực 100. Chương 003. Bang lưới búa bạo hùng. Buổi chiều, sông Lai Não trên thuyền như cá giết sang sông, không ngừng mà tràn vào Nam Cảng. Nam Cảng to lớn cảng do như quái thú tiền sử, không ngừng mà phun ra nuốt vào lui tới thuyền. Thế nhưng rất rõ ràng, này con tiền sử cự thú miệng còn chưa đủ lớn, cảng ở ngoài nhưng có thật nhiều thuyền lít nha lít nhít sắp hàng. Một ít loại nhỏ thuyền lung tung xông vào, càng là đem chen trúc trực tiếp thăng cấp làm bế tắc. Bất quá loại tình cảnh này thông thường sẽ không kéo dài, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có một ít làm rối giả. Một ít tiêu quý tộc huy to lớn tàu hàng, ỷ vào thân tàu to lớn, một đường đấu đá lung tung. Xếp hạng hàng đầu bên trong loại nhỏ thuyền không ngừng tiêu khổ, tiếng chửi rủa bên trong dồn dập tan tác như chim ong. Mà cự phía trên thuyền thủy thủ nhìn chật vật lui tránh thuyền nhỏ chỉ thì lại cười ha ha. Chờ những này làm rối giả chạy qua sau, một ít chuyển hướng linh hoạt, số may thuyền liền thừa cơ theo vào cảng. Bất quá coi như là tiến vào cảng, cũng miễn không tới thở một hơi thời điểm, bởi vì còn muốn thưởng bến tàu dưới hóa. Nam cảng bến tàu hiện nay tổng cộng có hơn 70 cái, kéo dài mấy chục dặm. Nghe tới tựa hồ đã có đủ nhiều. Nhưng tình huống thực tế chính là những này bến tàu mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn dưới hóa, vẫn cứ cũng không có thiếu thu hoạch lớn thuyền đang chờ đợi. Nam cảng 68 dãy số đầu, một chiếc thu hoạch lớn hoa quả thuyền vừa ngừng. Một nhóm 7, 8 cái thân cao thể khoan tráng hán liền vây lại. Dẫn đầu chính là cái da rẻ ngăm đen, đầy mặt hắc hổ tử đại hán. Cái kia râu đen đại hán lớn tiếng hô, "Chủ thuyền đây, chủ thuyền ở đâu?" Mập mạp chủ thuyền nhìn thấy những người này xông tới, không khỏi thầm kêu một tiếng khổ. Lập tức thôi chen khuôn mặt tươi cười chắp tay, "Ta chính là chủ thuyền, xin hỏi chư vị hảo hán tìm ta chuyện gì?" Chuyện gì? Kha kha. Chuyện tốt. Chuyện tốt. Có ma, bị các ngươi những này lòng dạ độc ác vô lại nhìn chằm chằm có thể có chuyện tốt gì? Không giống nhau, không chờ cái kia mập mạp thương nhân mở miệng, dâu đen đại hán lại nói, ngươi này thuyền vừa tới, nhất định phải tìm khuôn vác dưới hóa. Ta tình hình kinh tế, trong tay có mấy người, này không phải đưa tới cửa mà. Ngươi nói đây là không phải chuyện tốt. Mập mạp chủ thuyền bồi tiếp cái khuôn mặt tươi cười, nào dám thỉnh cầu chư vị hảo hán a, kỳ thực ta đã mời. Ách. Nghe đến đó, dâu đen đại hán bên cạnh một đám tráng hán vô tình hay cố ý lỏng ra quần áo, trước ngực từng đạo lưỡi búa hình xăm thình lình xuất hiện. Cái kia dâu đen đại hán ngửa đầu đại cười vài tiếng, ha ha, đã mời người sao? Vậy thì thật là tốt, kêu đến để huynh đệ mấy cái mở mở mắt. Ta ngược lại muốn xem là cái nào không bán ta bang lưỡi búa bạo hùng mặt mũi. Bang lưỡi búa? Chủ thuyền đấy lòng mắt lạnh, hắn thường thường chạy con đường này, tự nhiên biết một ít Lai Nham thành băng đảng xã hội đen. Bang lưỡi búa danh tự này tuy rằng tòa điểm, nhưng ở Lai Nham thành cũng thuộc về trung đẳng bang hội, bang chúng có hơn số trăm người. Bang hội từ lão đại đến tiểu đệ đều lấy lưỡi búa vì là vũ khí, làm việc tác phong tàn bạo. Mập mạp chủ thuyền lau mồ hôi chán tích, biết ngày hôm nay là không tránh được nữa. Không thể làm gì khác hơn là nói, kỳ thực ta muốn nói đúng lắm, đang chuẩn bị xin chư vị tới giúp ta dỡ hàng. Không biết các ngươi giá cả là?
Ha ha, cái giá này dễ bàn, ta Bạo Hùng từ trước đến giờ sảng khoái, vậy thì một chuyến 3 cái ngân tệ được rồi.
Cái gì?
3 cái ngân tệ?
Các ngươi đây là cướp đoạt?
Chủ thuyền vừa kinh vừa sợ.
Hắn này một thuyền hoa quả, thế nào cũng chiếm được về 1000 chuyến mới có thể vận xong, nói cách khác, quan phó dỡ hàng tiền liền muốn 30 cái kim tệ.
Chơi thấy, hắn này một thuyền hoa quả lợi nhuận cũng chính là 100 kim tệ.
Nếu như khấu trừ vật tư tiêu hao, thủy thủ thu lao, thuyền duy tu bảo dưỡng chi phí, lợi nhuận dòng kỳ thực cũng là 50 kim tệ dáng dấp như vậy. Nhưng hiện tại người khác động nói chuyện liền muốn phân đi hơn một nửa, điều này làm cho hắn làm sao không nộ.
Bạo Hùng trong mắt hung quang lóe lên, trầm giọng nói, cướp đoạt.
Chết tiệt, ngươi nhất định phải xin lỗi.
Bằng không ta liền một lưỡi búa bổ ngươi.
Huynh đệ bằng khí lực kiếm tiền, hắn đây mụ cũng là cướp đoạt.
Chủ thuyền nhìn thấy Bạo Hùng trong mắt hung quang, trong lòng run lên. Thế nhưng nghĩ đến muốn cho ra hơn một nửa lợi nhuận, lại có điểm không cam lòng, trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc.
Yêu, vận chính là hoa quả a, chủ thuyền thật ánh mắt, vật này ở này mùa nhưng là hút hàng hóa.
Bạo Hùng từ khuôn bên trong nắm lên một cái hoa quả răng rắc gặm mấy cái, chính là chứa đựng thời gian quá ngắn, các loại, chờ, cái hai, ba thiên, sợ là muốn nát mất không ít.
Chủ thuyền ngươi cứ nói đi.
Câu nói này để mập mạp chủ thuyền triệt để xì hơi.
Hắn biết nếu như không đáp ứng Bạo Hùng yêu cầu, này một thuyền hoa quả sợ là rất khó dưới thuyền.
Hoa quả vật này không thích hợp cửu thả, dễ dàng phôi, ý nghĩ xấu quả tự nhiên là bán không được.
Chủ thuyền vô lực phất tay một cái, vậy thì làm phiền các vị.
Bạo Hùng lộ ra nụ cười thỏa mãn, chủ thuyền anh minh.
Lão đại của chúng ta liền thường thường nói, tiền vật này là người sống mới có thể cần.
Kha kha.
Chủ thuyền lúc này đã vô tâm sẽ cùng Bạo Hùng nhiều lời, chỉ là cười khổ chắp chắp tay.
Quyết định, chúng ta đi.
A Tam, đi đem khuôn vác gọi tới dưới hóa.
Bạo Hùng dẫn nhóm này tráng hán đắc ý vô cùng rơi xuống thuyền.
Thật lặc.
Một cái tráng hán đứng nói, ồ, Bạo Hùng lão đại, cái kia không phải phó bang chủ ư?
Xa xa đi tới một cái che đậy hai tay, đầy mặt cười híp mắt người đàn ông trung niên, phía sau hắn thì lại theo mấy cái mặt không hề cảm xúc tráng hán.
Hừ, cũng thật là đến dò xét đi.
Đi, đi lộ ló mặt.
Bạo Hùng nhóm người này đi chung với nhau thời điểm, vẫn là hết sức đáng chú ý.
Trung niên nhân kia cũng nhìn thấy bọn họ, mỉm cười gật gù.
Bạo Hùng xúc đầu đi lên trước hành lễ nói, phó bang chủ tốt.
Hay, ngươi là Bạo Hùng đi.
Như thế nào, bến tàu bên này chuyện làm ăn cũng còn tốt làm sao?
Bạo Hùng thấy phó bang chủ dĩ nhiên biết hắn, chợt cảm thấy rất nhiều mặt mũi, lồng ngực cũng dơ cao đến mấy phần, thật làm.
Này không vừa nãy liền làm trở thành một bút.
Hừm, không sai.
Bến tàu bên này là chúng ta trong bang tiền tài trọng yếu khởi nguồn, ngươi tốt nhất làm, trong bang sẽ không thiệt thòi ngươi.
Bạo Hùng chợt cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, lớn tiếng nói, vâng, xin phó bang chủ yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực vì là bang hội hiệu lực.
Cái kia phó bang chủ cười híp mắt nói, hay.
Bất quá Bạo Hùng à, bến tàu chỗ này khá là mẫn cảm, vì lẽ đó làm việc phải cẩn thận chút.
Nghe nói ngươi mấy ngày trước đem cái thủy thủ cho đánh cho tàn phế.
Ê! Ta lúc đó chính là muốn hù dọa một thoáng người chủ thuyền kia, ai biết cái kia ra mặt thủy thủ như thế không trải qua đánh, một thất thủ liền.
Kính xin phó bang chủ thứ tội.
Chuyện đã qua, lại nói đều là bang hội, ta làm sao sẽ trách ngươi.
Ngươi đã như thế có thể đánh, như thế đi, giúp ta đi làm chuyện này, xong xuôi ngươi hãy cùng ta làm việc.
Cảm tạ phó bang chủ đệ bạn.
Phó bang chủ ngài một câu nói, muốn giết hay,
ta nhất định liều mạng hoàn thành.
Bạo Hùng đầy mặt đỏ chót, thần tình kích động và phần.
Hắn biết mình ra mặt cơ hội tới, nắm lấy cơ hội này, hắn ở trong bang địa vị tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều.
Được, là một hắn tử.
Tên kia là cái dân cờ bạc, khiếm chúng ta trong bang tiền trường kỳ không trả.
Ta nhìn hắn cũng không có năng lực trả lại, ngươi đem hắn làm, cũng tốt cho những người khác để nhắc nhở.
Phó bang chủ yên tâm, đêm nay ta liền đi làm thịt hắn.
Sảng khoái.
Người trung niên khinh tán một tiếng, lập tức liền đối với phía sau một người nói, nắm 10 cái kim tệ cho Bạo Hùng.
Bạo Hùng, làm xong sau đó nắm tiền này cùng các anh em cố gắng sảng khoái một thoáng.
Bạo Hùng có chút run rẩy tiếp nhận 10 cái kim tệ, cảm tạ phó bang chủ.
Bạo Hùng là lần thứ nhất nắm giữ nhiều như vậy khoản tiền kết xù, vừa nãy tuy nói là kiếm được 30 kim tệ, nhưng này là bang hội tiền, cùng hắn không có quan hệ, hắn thậm chí cũng không thể qua tay, có bang hội chuyên môn phụ trách người lấy tiền. Hắn mỗi tháng chỉ là cố định dẫn thù lao, nhiều lắm chính là bang hội nhìn hắn ra sức, nhiều hơn nữa thưởng một điểm, nhưng là chưa từng có vượt quá 50 ngân tệ.
Cái kia phó bang chủ vỗ nhẹ lên Bạo Hùng vai, lấy đó cổ vũ.
Tiếp theo liền ung dung đi.
Chờ cái kia phó bang chủ đi xa, đứng ở một bên tráng hán cấp tốc nào tới, thượng vàng hạ cám chúc mừng Bạo Hùng.
Đương nhiên, con mắt của bọn họ là trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia 10 cái kim tệ.
Nhìn cái gì?
Ta còn có thể độc chiếm a, ta Bạo Hùng là người như vậy sao?
Trước tiên đem cái kia ma bài bạc tìm ra, làm hắn sau khi, chúng ta liền đi tìm mấy cái ngược đại mông phí nữ cố gắng sảng khoái.
Lão đại anh minh, ta còn muốn chân giải.
Lão đại uy vũ, ta muốn 2 cái.
Một đám tráng hán khi chiếm được đồng ý sau, vây quanh Bạo Hùng chính là dừng lại, một trận cuồng lính hót.
Dương Dương tự đắc Bạo Hùng không có phát hiện, ở bên người hắn, có cái tướng mạo phổ thông thanh niên cũng đang hừng hực nhìn chằm chằm những kia kim tệ. Không ngờ rằng nhiệm vụ này còn có bổng lộc, kiếm được.
Này chính là đường ân, kỳ thực hắn giám thị Bạo Hùng đã có đoạn thời gian, bất quá hắn cũng không hề liều lĩnh ra tay.
Ở lão quản gia tự thân dạy dỗ dưới, đường ân biết rồi giết người cũng không phải hiện thế trong phim ảnh chụp có súng đơn giản như vậy, con kia là giết người một cái ảnh thu nhỏ. Ở tiền kỳ còn có lượng lớn công tác muốn làm, bao quát thu thập mục tiêu tư liệu, phân tích mục tiêu thực lực, hành vi quen thuộc, cũng lấy này định ra thích hợp nhất giết người kế hoạch, lựa chọn động thủ cảnh tượng, thăm dò động thủ cảnh tượng tình huống, định ra lui lại con đường. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì làm sao nhanh chóng xử lý, phán đoán vân vân. Những công việc này rất là dườm già, có lúc ngươi không đi làm, cũng có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành ám sát. Thế nhưng ngày nào đó nếu như ngươi ngã xuống, vậy khẳng định chính là tài ở trên mặt này. Đường Ân là cái tiếc liều mạng mà người, chí ít ở giết Tắc Tư Mạn trước đó, hắn vẫn chưa thể chết. Vì lẽ đó hắn không ngại dùng nhiều một chút thời gian để hoàn thành những này dườm già công tác, để cầu có thể tăng lên một điểm ám sát tỷ lệ thành công. Bạo Hùng bên này nếu cùng phó bang chủ ưng thuận hứa hẹn, tự nhiên là không dám thất lễ. Thông qua trong bang thả tiền huynh đệ, Bạo Hùng rất nhanh xác định ma bài bạc thân phận. Hả? Là cái kia lạn đổ quỷ a, công việc này thật làm. Bạo Hùng vẫn đúng là nhận thức cái này ma bài bạc, kỳ thực không chỉ hắn, chu vi mấy cái tráng hán hầu như đều nhận thức. Một là bởi vì này ma bài bạc cũng là ở bến tàu bảo cơm ăn. Hai là bởi vì gia hỏa này nát đánh cược đến cảnh giới nhất định, có thật nhiều người tán gẫu vô nghĩa thì nói về hắn. Hắn thật giống. Thật giống là ở 49 dãy số đầu làm việc vật đi. Có cái trí nhớ tốt một chút tráng hán, thậm chí nhớ lại ma bài bạc làm việc vật địa phương. Bạo Hùng bắt chuyện, đi, đi xem một chút. Hiện tại liền động thủ sao? Ngu xuẩn. Đương nhiên là dẫm điểm rồi, sao có thể ở bến tàu độc thủ? Lần trước đánh cho tàn phế cái kia thủy thủ, không có ở hiện trường bị đãi liền nhạ ta một thân phiền phức. Bạo Hùng bọn họ dẫm điểm kỹ thuật không thể nghi ngờ là cấp thấp, bến tàu trên người đến người đi, bọn họ hoàn toàn có thể quang minh chính đại giám thị đối thủ. Nhưng hiện tại những này tráng hán rụt đầu rụt cổ cử động chỉ có thể càng gây cho người chú ý, bất quá cũng may bọn họ giám thị đối tượng, một cái đầu đái tam giác mũ gầy gò nam tử cũng không hề chú ý tới bọn họ. Cái kia gầy gò nam tử lúc này chính nhanh chóng chạy hướng về bến tàu, tiếp được mới vừa tới gần thuyền ném dây thừng, đem cố định ở một bên thiết cọc trên, sau đó lại sẽ bên bờ tấm ván gỗ kiểu liên lụy thuyền. Làm xong tất cả những thứ này sau, cái kia gầy gò nam tử nâng lên tam giác mũ, xoay người hướng về bên bờ đi tới. Ê! Nhìn cái kia gầy gò nam tử khuôn mặt, Đường Ân há miệng, có điểm trận mắt ngoác mồm. Trời muốn ngươi chết ta! Xem ra ta cái kia 20 ngân tệ là không cần trả lại. Chương 004, ta sẽ xin thần phụ siêu độ ngươi. Không sai, Bạo Hùng muốn ra tay đối tượng chính là Đường Ân chủ nợ, buổi trưa mới thấy quá lạn đổ quỷ. Lúc này lạn đổ quỷ không biết mình đã bị theo dõi, chính đang vội vàng xách cái sọt loại hình tạp vật. Hắn vóc người gầy gò, kiên không thể chịu, tay không thể để, chỉ có thể làm những này nhẹ nhàng việc vặt. Bạo Hùng một nhóm người thực địa khảo sát sau, nhất thời rất là yên tâm. Bạo Hùng tại chỗ lên tiếng, đêm nay các ngươi cho ta canh chừng là tốt rồi, ta muốn giết hắn thượng vị. Lạn đổ quỷ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ra vẻ người qua đường trải qua Đường Ân tâm than. Hắn cũng không dự định đi cứu lạn đổ quỷ, trước tiên không nói hai người căn bản không quen, cứu được không lý do. Coi như là Đường Ân lương tâm quá độ, vậy cũng đến phải có cứu thực lực a. Đường Ân mấy ngày nay khổ luyện kỹ xảo giết người, một đối một, hắn đúng là có lòng tin. Nhưng như thế một nhóm tráng hán tay chân vây lên đến, cái kia 89 phần 10 là muốn bi kịch. Bến tàu công tác là 24 giờ làm liên tục, công nhân tự nhiên không thể như vậy, chung quy phải phân cái ca đêm cái gì. Lạn đổ quỷ làm được chạm vào sau, liền tăng ca. Cũng không gặp hắn cùng ai đánh bắt chuyện, liền vội vàng vội đi. Đường Ân thì lại không nhanh không chậm đi theo Bạo Hùng phía sau kế tục giám thị. Ồ, cái phương hướng này. Đường Ân trong lòng hơi động, biết lạn đổ quỷ ngày hôm nay là tránh không khỏi tai nạn này. Bởi vì phía trước chính là hắn buổi trưa chặn đứng lạn đổ quỷ địa phương, chỗ kia hoàn cảnh sâu thẳm phức tạp, ngõ nhỏ nhằng nhị khắp nơi, thực sự là một cái làm kiến bất đắc quang sự tình địa phương tốt. Quả nhiên, đi ngang qua địa phương này thời điểm, Bạo Hùng bọn họ tăng nhanh tốc độ tới gần lạn đổ quỷ. Lạn đổ quỷ nghe thấy phía sau tiếng bước chân từng trận, quay đầu lại, thấy như vậy một đám sắc mặt khó coi người tới gần, cũng biết đại sự không ổn. Kinh hô một tiếng, về phía trước lao nhanh. Cứu mạng a, giết người. Đứng lại. Chạy nữa chém chết ngươi. Hoàn cảnh như vậy, khiến cho truy kích tráng hán cũng buông tay buông chân. Lớn tiếng hù dọa lạn đổ quỷ, khẩu khí thật là trêu tức. Ở truy kích trên đường gọi đối phương đứng lại, đây là kiện rất buồn cười sự tình, huống chi hay là muốn giết đối phương. Nhưng không thể phủ nhận, chiêu này đối với một ít tâm lý tố chất kém người vô cùng hữu hiệu. Nói thí dụ như lạn đổ quỷ, nghe thấy phía sau tiếng reo hò một trận cao hơn một trận, trong lòng cảm giác trên đối phương đã đuổi tới phía sau tự. Rốt cục ở chuyển biến tiến vào một cái ngõ nhỏ sau hoảng loạn ngã nhào trên đất. Đây là một cái ưu trường ngõ nhỏ, ở bóng đêm bao phủ xuống, một chút không nhìn thấy phần cuối. Bạo Hùng dặn dò tiểu đệ ở đầu hẻm canh chừng, cười gần đi vào. Ha, các ngươi nói, Bạo Hùng lão đại làm sao làm tử cái kia lạn đổ quỷ? Còn có thể thế nào? Trực tiếp chém chết thôi. Không nhất định, lấy lão đại tính khí, nói không chắc sẽ trực tiếp chặt bỏ cái kia lạn đổ quỷ đầu. A Tam, ngươi cứ nói đi. A Tam, nhìn cái gì chứ? Hít, không có gì. Vừa nãy thật giống có cái bóng đen từ đầu tường chạy tới. Ân, hẳn là Chu Vi Miêu đi. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngõ hẻm trong, Bạo Hùng thô thở hổn hển mấy cái, hổn hển. Chạy a, làm sao không chạy? Mu. Hại lao tử đổi hai con đường. Hồn hện. Hiểu lầm, hồn hện. Đại ca ngươi là không phải nhận lầm người, ta không quen biết ngươi a. Lạn đổ quỷ dụng cả tay chân lui về phía sau. Bạo Hùng chào phúng cười nói, hiểu lầm. Ta là bang lươi búa, ngươi nói đúng không là hiểu lầm. Phủ, bang lươi búa. Lạn đổ quỷ thay đổi sắc mặt, đại ca, người mình a,
ta cùng Độc Nhãn lao đại rất thuộc.
Thôi lắm, Độc Nhãn lao đại cũng là ngươi gọi.
Độc Nhãn, bang lưới búa lao đại.
Bởi vì từ nhỏ mới xuất đạo thời điểm, cùng người chém giết thì mù một con mắt, vì lẽ đó người đưa biệt hiệu Độc Nhãn.
Vâng, là ta sai rồi.
Đại ca, ngươi tha ta một mạng đi, khiếm tiền ta sẽ trả lại.
Ta tiền trên người toàn bộ cho ngươi.
Lạ đổ quỷ nước mắt nước mũi một đám lớn, run cầm cập từ trên người móc ra mấy cái ngân tệ cùng hơn 10 tiền đồng.
Ngươi này điểm tiền, xin cái thần phụ siêu độ cũng không đủ.
Ngươi vẫn là an tâm đi chết đi, nhớ kỹ, người giết ngươi là bang lưới búa Bạo Hùng.
Bạo Hùng mắt lộ hung quang, sát khí đại thịnh.
Hắn là một lòng muốn giết Lạn Đổ Quỷ thượng vị, làm sao sẽ bị này mấy cái món tiền nhỏ đánh động.
Lạn Đổ Quỷ tuyệt vọng, biết ngày hôm nay là khó thoát khỏi cái chết, liền hắn này tay chân lẩm cẩm, làm sao có khả năng đánh thắng được thể tráng như Châu Bạo Hùng.
Bất quá run rế còn tiếp mệnh, huống chi là người.
Chỉ thấy hắn run lập cập từ trong lồng ngực móc ra một cái sự vật.
Gô ngăn chuôi, nhận hẹp thân khoan.
Rõ ràng là Đường Ân đặt cọc nông dùng lưới búa.
Lưới búa?
Bạo Hùng trừng lớn hai mắt, khó mà tin nổi nói, ngươi muốn theo ta chơi lưới búa?
Đông nhiên một trận cười to, Bạo Hùng cảm giác mình nước mắt đều sắp muốn cười đi ra, ha ha, mẹ nhà hắn ngươi lại muốn theo ta chơi lưới búa.
Ha ha.
Bạo Hùng đống nhiên từ phía sau lưng rút ra một cái hàn quang sâu sắc một tay khoan bối xong nhận phủ, nhìn rõ ràng, hắn đây mụ mới là búa.
Làm, tình huống như thế.
Đường Ân thân mang hắc ý phiền muộn ngồi xổm ở trên tường, hắn không nghi ngờ chút nào giả như khoan bối xong nhận phủ chém vào nông dùng phủ trên sau, lão nông phu lưới búa nhất định sẽ xuất hiện hư hao. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống.
Quả nhiên là kế hoạch không đổi kịp biến hóa.
Bất quá, hiện tại Bạo Hùng là một người, lại là ở hoàn cảnh như vậy, đến cũng không thể nói được là tối phôi tình huống.
Cấp tốc lấy chắc chủ ý, Đường Ân theo vách tường lặng lẽ trượt tới Bạo Hùng phía sau.
Chính như lão quản gia nói như vậy, Đường Ân ở ẩn náu phương diện này là rất có thiên phú.
Hiện nay ở đông đảo sát thủ kỹ xảo bên trong, hắn sơ cấp nặc hình đẳng cấp là cao nhất.
Bạo Hùng lúc này còn ở khoe khoang hắn khoan bối xong nhận phụ, hoàn toàn không biết đứng phía sau cái muốn tới thu gặt tính mạng hắn tử thần.
Bất quá,
à, cứu mạng, đang lúc tuyệt vọng Lạn Đổ Quỷ chợt thấy Bạo Hùng phía sau, xuất hiện một cái cầm chùy thủ người mặc áo đen, mừng như điên liền kêu cứu lên tiếng.
Ách.
Bạo Hùng tự động quay đầu nhìn lại.
Giời ạ.
Đường Ân có loại muốn gặp trở ngại kích động.
Không sợ thần như thế kẻ địch, chỉ sợ chư.
Phi, còn chưa phải muốn sỉ nhục chư.
Hống.
Bạo Hùng thấy phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái cầm chùy thủ người mặc áo đen, không kịp nghĩ kỹ chính là một tiếng giống to, một tay phủ đầu bổ tới.
Kinh phong đập vào mặt, dao sắc hiện ra.
Kêu cứu lên tiếng sau, Lạn Đổ Quỷ liền biết mình chuyện xấu, nội tâm như thôn khổ dược, hối hận không thôi.
Giờ khắc này hắn chỉ hy vọng người mặc áo đen này thân thủ cao siêu, có thể đánh bại Bạo Hùng.
Bất quá trong nháy mắt Lạn Đổ Quỷ liền tuyệt vọng, bởi vì người mặc áo đen kia như là bị Bạo Hùng giống to phát sợ như thế, ngơ ngác nhìn búa phủ đầu hạ xuống.
Xong.
Xì.
Ầm.
Bạo Hùng lảo đảo đi tới hai bước, búa nặng rơi xuống đất.
Hai tay che yết hầu phát sinh không có ý nghĩa tiếng vang ấy.
A gặc.
Hai ngón tay không chặn nổi dòng máu bắn nhanh ra.
Lạn Đổ Quỷ há to miệng, hắn vừa nãy chỉ nhìn thấy đứng ngây ra người mặc áo đen, đột nhiên giống như ưu linh xuất hiện ở Bạo Hùng phía sau, ở giữa một vệt vẻ lạnh lùng hào quang lóe lên.
Sau đó, liền kết thúc.
Đường Ân túi đầu nhìn có chút quyền nhận truy thủ, lắc lắc đầu.
Vừa nãy Bạo Hùng nhào quá tàn nhẫn, búa vừa ra tay, Đường Ân liền biết cơ hội tới.
Nhưng hắn ra tay đến cùng vẫn là nặng, truy thủ chém vào Bạo Hùng hầu cốt bên trên, trực tiếp quyền nhận phế bỏ.
Yên tâm, tiền của ngươi được rồi.
Ta sẽ xin cái thần phụ siêu độ ngươi.
Ngươi đây là cái gì ánh mắt, tiên trí? Ngược lại tiền này ngươi mặc kệ ở thiên đường địa ngục đều dùng không tới, không bằng làm việc tốt đưa cho ta.
Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận a.
Chớ có trách ta nói nhiều, thành thật mà nói, ta là hơi sốt sáng rồi.
Đường Ân một bên nói đâu đâu nói, một bên từ Bạo Hùng trên người nhảy ra 10 cái kim tệ.
Bạo Hùng yết hầu đã phá, này đã không phải hở vấn đề, tự nhiên không thể trở về đáp Đường Ân.
Ở phía công tre yết hầu một lát sau, Bạo Hùng rốt cục vắng lặng tựa ở vách tường.
Còn không đi?
Ngươi là muốn cùng còn lại cái kia mấy cái giao lưu làm sao chơi bố sao?
Đường Ân tức giận quay về Lạn Đổ Quỷ nói rằng,
rồng đá đại đạo, lai nham thành nam cảng thân cây nói.
Đường Ân đưa tay nói, búa.
Thập, cái gì búa?
Vừa nãy nhanh chóng chạy trốn khiến Lạn Đổ Quỷ có chút huyết dưỡng, rõ ràng không phản ứng lại.
Phí lời, đương nhiên là ta đặt cọc đưa cho ngươi búa.
Là ngươi cái này giết ngàn đao.
Ách, là ngài a, ha ha.
Lạn Đổ Quỷ cười khan đem lưới búa đưa cho Đường Ân.
Đường Ân mặt sầm lại, hận không thể đem trước mắt hàng này lại đá về cho mấy tráng hàng kia.
Cầm.
Cái gì?
Kim, kim tệ.
Lạn Đổ Quỷ luôn cuống tay chân tiếp nhận Đường Ân mức đến kim tệ.
Đường Ân, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, Bạo Hùng chết rồi, bang lưới búa sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Ngươi tốt nhất cầm tiền, hiện tại liền rời đi Lai Nham Thành.
Rõ ràng, rõ ràng.
Ta ở Sơn Hải Thành có cái bà con xa, ta hiện tại liền đi nhờ vả hắn.
Như vậy tốt nhất.
Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài.
Ta có thể biết tên của ngài sao?
Không có ý tứ gì khác, ta đã nghĩ.
Sát thủ.
Đó là của ta danh hiệu.
Ta nhớ kỹ, cái kia ta đi trước.
Nhìn Lạn Đổ Quỷ biến mất ở trong màn đêm, Đường Ân bước nhanh tiến vào bóng tối nơi.
Ồ.
Một lúc lâu, Đường Ân đỡ tưởng thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, lắc lắc đầu.
Tâm như chỉ thủy, tâm như chỉ thủy.
44.
Chương 005, lần thứ nhất.
Miêu xạ.
005 chương lần thứ nhất.
miêu xạ. Bến tàu 24 giờ công tác hình thức, tạo nên Nam Cảng phồn vinh, cũng ảnh hưởng Nam Cảng người phương thức sống. Đối với yêu thích quá phong phú sống về đêm người tới nói, Nam Cảng thực sự là tốt nơi đi. Đấu thú, đánh bạc, rượu ngon, mỹ nhân. Chỉ cần ngươi trở ra lên tiền, ngươi ở nơi này là có thể hưởng thụ đến tất cả. Từ từ, Nam Cảng trở thành một cái bất giả thành. Rồng đá đại đạo cuối cùng, tiếp cận bến tàu địa phương. Mờ nhạt màu sắc thủy tinh chiếu sáng trụ nỗ lực chiếu sáng một đoạn này con đường. Ở những này đang trụ phía dưới, túm năm tụm ba đứng một ít quần áo bại lộ nữ tử. Hiện tại là cuối mùa thu, nơi này lại tới gần sông Lai Não, buổi tối thì bệnh thấp rất nặng. Vì lẽ đó những cô gái này đều đang không ngừng mà ha tay hoặc xoa nắng trắng toát bắp đùi, lấy duy trì nhiệt độ. Bất quá một có người đi qua thời điểm, các nàng sẽ cấp tốc phóng ra gió xuân giống như nụ cười, xinh đẹp bày ra mê người đường cong, nũng nịu hô hoán. Một khi cái nào người qua đường chần chờ, các nàng lập tức liền sẽ đem mềm mại thân thể mềm mại dán lên, sẽ cùng người qua đường thì thầm một lát sau, một đơn chuyện làm ăn 89 phần 10 liền trở thành. Các nàng xưng hô chính mình vì là dạ hoành, đương nhiên nếu như có người mắng các nàng là kỹ nữ, các nàng cũng sẽ không cãi lại. Anh chàng đẹp trai, ta phục vụ rất tốt ổ. Tiểu ca, xem tỉ tỉ ngực, có phải rất lớn hay không a? Các loại mê hoặc anh thanh yến ngữ lại lên, nhưng là bởi vì xa xa chậm rãi đi tới một người thanh niên. Phổ thông khuôn mặt, gò má còn mang theo điểm thương bạch, tựa hồ là bệnh nặng mới khỏi. Duy nhất có điểm đặc sắc chính là hẹp dài hai mắt, lúc này cau mày, có vẻ còn có chút mại xem. Đương nhiên, bên ngoài đẹp đẽ hay không, cùng dạ hoành quan hệ không miệng lớn nhiều lắm chính là đang phục vụ thời điểm, tâm tình sẽ sung sướng chút. Tựa hồ bị những này duyên dáng gọi to thanh gọi ngây ngẩn cả người, thanh niên kia dừng lại chung quanh nhìn xuống. Có môn. Chúng dạ hoành đấy lòng thầm hô một tiếng, cấp tốc vây lại. Tiểu đệ đệ, tuyển tỷ tỷ đi, tỷ tỷ ngực thật sự rất lớn nga, không tin ngươi mò. Tay của thanh niên bị cầm lấy đến nhét ở một đoàn đầy đà bên trong. Anh chàng đẹp trai, không nên tin nàng. Nàng chỗ kia đều lún, cảm giác nào có ta này có giãn. Không tin ngươi khá là dưới. Thanh niên một cái tay khác bị tóm lên, tương tự nhét vào một đoàn mềm mại ở trong. Tuyển ta. Tuyển ta. Dừng lại. Thanh niên thật vất vả đưa tay giật trở về, tùy tiện chỉ tay, ta tuyển nàng. Chúng dạ hoành quay đầu, một cái bị chen ở bên ngoài quyển, ăn mặc váy ngắn nữ tử kinh hỉ nhìn chỉ về ngón tay của nàng. Hừ. Chúng dạ hoành thất vọng thở dài thanh, từng người tản ra. Dù sao người đã tuyển, dây dưa nữa không có ý nghĩa. Cái gì ánh mắt mà, lão nương lớn như vậy ngực đều không chọn. Thiết, nam nhân muốn chính là nữ nhân, không phải bỏ sữa. Nhân ra so với người tuổi trẻ a. Lão nương cũng tuổi trẻ quá a, lại nói tắt đèn, còn không đều giống nhau. Thanh niên lau lau rồi một thoáng cái trán, thấp giọng nói, ta đi, giết người đều không có lớn như vậy áp lực. Cái gì? Cái kia bị may mắn chọn lựa nữ tử dán lại đây. Không cái gì rồi. Thanh niên nhìn kề sát ở trên người mình nữ tử trở nên đau đầu, cái này nên làm cái gì bây giờ? Anh chàng đẹp trai, ngươi muốn chọn loại nào phục vụ? Phục vụ? Hừm, có một lần cùng bao dạ hai loại nha. Ê! Thanh niên kinh ngạc nhìn bên cạnh nữ tử, khuôn mặt vẫn tính thanh tú, trước ngực núi non vừa phải, kề sát ở cánh tay nhỏ trên, có thể cảm giác được ôn nhuyễn có giãn. Hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là nàng hai chân thon dài, vậy đại khái cũng là nàng vừa ý nhất địa phương, vì lẽ đó trời rất lạnh chỉ mặc vào, đêm qua, cái váy ngắn đi ra. Ân, lão quản gia đúng là từng nói, trên giường có thể giải ép, có muốn hay không thí dưới đây. Không sai, thanh niên này chính là Đường Ân, ở đưa xong lạn đổ quỷ sau khi rời đi, hắn liền không nhịn được bắt đầu nôn khan. Đường Ân muốn cho là trải qua rốt chuyện kia sau khi, hắn có thể trở nên kiên cường một ít. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, truy thủ mạt hầu cùng cung nỏ bắn giết hoàn toàn là hai khái niệm. Loại kia tự tay xóa bỏ một cái sinh mệnh cảm giác, để hắn rất là không thoải mái. Bao dạng. Đường Ân phun ra có chút khô khốc cấm thanh. Đáp án này hiển nhiên để chân dài nữ tử rất hưng phấn, phải biết bao dạ giá cả muốn so với làm một lần quý gấp ba, nhưng cũng không phải hết thảy nam nhân đều có thể làm ba lần trở lên, vì lẽ đó lựa chọn bao dạ thật sự không nhiều. Chân dài nữ tử nghĩ đến một buổi tối cũng có thể không cần như nàng bọn tỷ muội như thế được đông, nội tâm liền nhảy nhót không ngớt. Ta biết bên kia có quán trọ, chúng ta đi thôi. Ở quán trọ ông chủ á muội không rõ trong ánh mắt tiếp nhận chìa khóa, Đường Ân cùng chân dài nữ tử đi vào gian phòng. Bên trong gian phòng để một ít đơn giản gia cụ, tiểu hồng ánh đèn rất là á muội, như là cho bên trong gian phòng khoác lên một tầng tiểu hồng lụa mỏng. Loại này gian phòng, liên tưởng đến vừa nãy quán trọ ông chủ ánh mắt, Đường Ân biết chân dài nữ tử cùng tiệm này có chút quan hệ, đại khái chính là đem khách mời mang đến, kiếm chút trích phần trăm cái gì. Đối với này, Đường Ân cũng không phải chú ý, dù sao chủ cái nào đều là chủ. Thế nhưng cái này tiểu hồng nhan sắc lại làm cho Đường Ân có chút cau mày, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi huyết. Nữ tử nhìn thấy Đường Ân đứng ở nơi cửa ra vào vẫn chưa động, hỏi, làm sao? Đường Ân hít sâu, thở dài một ngụm trọc khí, không có gì. Vậy chúng ta bắt đầu. Ê! Nếu không tắm trước đi. Nữ tử nhún nhún vai, tốt. Đường Ân hiện tại là đối với phép thuật cùng luyện kim thuật càng ngày càng hiếu kỳ, một cái màu đỏ rực tinh thạch, đem lay động mấy lần, vứt nữa vào trong nước. Mấy phút sau, trong thùng thủy liền bị đun nóng. Này so cái gì năng lượng mặt trời máy nước nóng tin cậy phổ hơn nhiều. Sau khi tắm xong, hai người tiến vào ổ chăn. Lần thứ nhất, nữ tử dùng thon dài chân nhỏ chùi Đường Ân thì phát hiện thân thể hắn có chút cứng ngắc. Ê! Làm sao biết? Đường Ân sờ sờ mũi, ngươi tên là gì? Trên giường chuyện như vậy, Đường Ân tự nhiên là từng làm, hắn trước đây cái kia người bạn gái vẫn là thuộc về hào phóng hình. Thế nhưng chơi đêm chuyện như vậy, hắn đúng là lần thứ nhất. Lina. Cái tên rất bình thường, một cái tương tự với hiện thế tiểu hồng tiểu lệ như vậy. Lina khẽ hôn dưới Đường Ân khuôn mặt, mê hoặc liếc mắt đưa tình, đứng dậy, trắng đoán bắp đùi thon dài nhất thời nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy nàng cắn môi đỏ, dãy rủa thân thể, hai tay đưa đến tiểu nội y và áo, chậm rãi hướng lên trên cuốn lên. Trắng non da rẻ, rắn chắc bụng dưới, nửa tháng nha độ cong no đủ. Dầm, Đường Ân không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Rốt cục, Lina hai tay đột nhiên hất lên, anh hồng hai điểm cảnh xuân xạ tiết. Run run rẩy rẩy lại như là hai đóa mai vàng đón gió đứng ngạo nghệ ở hóng ánh tuyết điện. Lina một cái tay xoa đấy đà, chèn ép cái kia mảnh mềm mại. Một cái tay giơ ngón trỏ lên, hướng Đường Ân ngắc ngắc. Ít. Tình huống như thế, thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng không thể nhận a. Đường Ân hổ gầm một tiếng, cả người từ trên giường nhảy lên, gục Lina. Hừm. A. Phảng phất là không chịu nổi gánh nặng, lại phảng phất là mê hoặc gây ra. Môi đỏ khẽ mở, phát sinh một tiếng rên rỉ. Đường Ân trước tiên hay dùng ngũ chỉ sơn đo đạc cái kia mảnh óng ánh tuyết địa, to nhỏ vừa phải, miễn cưỡng nắm chặt. Túi người khẽ hôn, gieo xuống hoa mai một đóa, gắn bó lưu hương. Khanh khách. Tựa hồ là sợ ngứa, Lina ôm Đường Ân đầu, nhẹ giọng cười duyên. Rung động thân thể, màu đỏ thắm dưới ánh đèn, mai vàng anh hồng như. Huyết. Sắc, này chán ghét ánh đèn. Đường Ân một bên vùi đầu ở Lina tuyết địa, một bên đưa tay ra lục lọi thủy tinh chiếu sáng khai quan. Xoạch, theo nữu bị đập. A. Ừm. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên gần như cùng lúc đó vang lên, lại ngắn ngủi biến mất. Bên trong gian phòng, màu đỏ thắm ánh đèn lấp loé không yên, chiếu rọi ở gian phòng bốn phía, như tầng tầng màu đỏ cuộn sóng lăn lộn, rất có màu sắc mờ ảo. Nhưng ở Đường Ân trong mắt, đây rõ ràng là sóng máu ngập trời. Phút, phút. Đường Ân cẩn thận vươn ngón tay đặt ở Lina dưới mũi, giữa cổ, chốc lát thở phào một hơi. Tiếp theo, Đường Ân sắc mặt tái nhợt nắm quá đầu giường đèn chiếu sáng thủy tinh. Đèn ban hình thức bày kế, bất quá ở bóng đèn nơi đổi thành một cái như là bị quán nửa chén rượu đỏ thủy tinh. Phía dưới sàn xe có ba cái nút. Xoẹt, lấp lóe màu đỏ thắm ánh đèn biến mất, gian phòng quy về hắc ám. Xoẹt, bất động màu đỏ thắm ánh đèn. Xoẹt, màu đỏ thắm ánh đèn bắt đầu lấp lóe liên tục, theo thủy tinh bên trong chất lỏng màu đỏ lan lộn, ở bên trong phòng tạo thành các loại lãng mạn cuộn sóng hiệu quả. Chết tiệt luyện kim thuật, nhìn trên giường không nhúc nhích Lina, Đường Ân mạnh mẽ chửi đối cú. Vừa nay hắn ấn nhầm lấp lóe ánh đèn cái nút, trước mắt chính là một mảnh sóng máu, hắn tự động chính là khoát tay, nhéo vào Lina nhị dưới, lập tức đem Lina nắm hôn mê. Từ lần này ý tứ phản ứng tới nói, Đường Ân gần nhất khổ luyện vẫn là rất đáng giá tán thưởng. Nhưng nhìn xem tay mình, hắn hiện tại trong lòng chỉ có nghĩ mà sợ, vừa nãy cái kia một thoáng, dạ như là nằm ở Lina nơi cổ họng. Hô, lắc đầu, Đường Ân kéo chăn che ở Lina trên người. Tha quá một cái ghế, Đường Ân thầm hô hệ thống sát thủ. Không gian lại khôi phục mới bắt đầu phòng khách mô dạng, thế nhưng phòng khách ngay chính giữa có thêm một gốc cây đại thụ che trời, trên cây to là lão quản gia tinh xảo nhà gỗ. Ồ, vào lúc này, ngươi làm sao sẽ đến này? Lão quản gia hiển nhiên không ngờ đến Đường Ân sẽ tới, ăn mặc áo ngủ từ trong nhà gỗ đi ra. Đường Ân kinh ngạc nhìn lão quản gia trang phục. Lão quản gia ngươi cũng cần nghỉ ngơi. Phí lời, bằng không đây. Ngươi cho rằng ta là trí năng nở cờ. Chẳng lẽ không đúng? Vậy ngươi là? Ngươi hiện tại không cần biết. Lão quản gia ngờ vực liếc nhìn Đường Ân, miểu sạ. Ta phi. Chủ và thợ trước đây biệt hiệu một đêm chín lần lang, không tới hừng đông không xuống giường. Ta sẽ miểu sạ. Đường Ân thể thốt phủ nhận lão quản gia ác ý hãm hại. Xin lỗi, trừ thứ này ra, ta không nghĩ ra có lý do gì. Chỉ là xảy ra chút tiểu tình hình, vừa nãy. Đối lập với trên lưng miểu sạ nam biệt hiệu. Đường Ân vẫn là quyết định nói ra cái này khiếu sự. Sau khi nói xong, Đường Ân ôm đầu tiếng trầm nói, ta không dám tưởng tượng nếu như ta thật giết Lina, sẽ như thế nào. Lão quản gia, cái này vẫn là tâm lý vấn đề a, ta không giúp được ngươi. Bất quá nếu như thực lực của ngươi mạnh đến thu phát tự nhiên trạng thái, là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Như vậy a. Lão quản gia, được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi đêm nay định làm như thế nào? Đương nhiên là ở ngươi này ngủ ngáy một đêm, yên tâm, ta sẽ không chê ngươi ván giường lạnh. Chương 006, bổ sung hệ thống tư liệu. Sáng ngày hôm sau, Lina ở ánh mặt trời chói mắt bên trong tỉnh lại. Nàng lười biếng chậm rãi xoay người, mơ hồ hồ mở hai mắt ra. Ư, Lina không tự chủ được sờ sờ dưới hai trái địa phương, nơi đó có điểm đau đớn. Tình huống thế nào? Chốc lát, sửng sốt nửa ngày Lina rốt cục làm rõ tình hình, nàng cuống quýt quay đầu nhìn xuống bên người, không ai. Đi chân trần nhảy xuống giường chiếu, chạy vào phòng tắm, cũng là không ai. Vô vô xoa tung tóc, không thể nào. Dài đến đàng hoàng, dĩ nhiên cùng lão nương chơi ngón này, ăn xong lau miệng liền lưu. Ồ, đó là cái gì? Không chờ Lina lửa giận dâng lên, đồ trên bàn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Những thứ đó dưới ánh mặt trời phát sinh khả quan hào quang. Kim, kim tệ. Lina kinh hỉ gọi ra thanh, nhanh chóng đem trên bàn kim tệ nhặt lên, tổng cộng 5 viên. Sáng lạn màu sắc, nước bờ giảng quốc huy, nắm đại lòng bàn tay còn mang theo điểm ánh mặt trời nhiệt độ. Lina rốt cục vững tin chính mình nắm 5 đồng tiền vàng. Nàng ngược lại liền nghĩ tới những thứ này kim tệ là ai lưu lại, vừa nay đối với Đường Ân tức giận nhất thời một tẩy mà không. Phải biết dạ hoành giá cả là không cao, cho dù là như nàng như vậy hiếm thấy tuổi trẻ. Là một lần cũng nhiều nhất 2 cái ngân tệ, bao giả 6 cái ngân tệ, nói một chút dưới 5 cái ngân tệ cũng là làm. Mà hiện tại nàng dĩ nhiên chiếm được 5 đồng tiền vàng, vậy cũng là nàng thường ngày nửa năm thu vào. Đường Ân tự nhiên là không biết tình huống này, tối hôm qua Lì Nạ không có nói rõ với hắn giá cả, hắn lại là lần thứ nhất chơi đêm, hơn nữa còn đem người khác cho nắm hôn mê. Xấu hổ dưới, để lại 5 đồng tiền vàng. Đường Ân biết cái giá này tuyệt đối là được rồi, dù sao giết một người cũng là này giới. Từ đó, Đường Ân lần thứ nhất chơi đêm hành động kết thúc, kết quả là mất đi 5 đồng tiền vàng, còn cái gì đều không gặp may. Hoàn toàn thất bại. 65. Được rồi, không đề cập tới Lì Nạ ở trong phòng làm sao hưng phấn, để chúng ta đem màn ảnh lần thứ 2 chuyển hướng Đường Ân bên này. Lúc này, Đường Ân đang đứng ở Lai Nham Thành Đoạ Tần Học Viện trước đại môn. Đoạ Tần Học Viện tọa lạc ở Lai Nham Thành Bắc Nội Thành, là Lai Nham Thành duy nhất một khu nhà tổng hợp viện giáo. Bên trong giáo dục phép thuật, đấu khí, luyện kim thuật, quân sự, lễ nghi quý tộc vân vân môn học. Vì là nước Bợ Giảng cống hiến rất nhiều quân sự, hành chính nhân tài. Đường Ân tới nơi này, đương nhiên không phải vì làm học sinh, lại nói hiện tại không phải là học viện chiêu sinh quý. Hắn vừa ý chính là nơi này tàng thư quán, lão quản gia cần gấp lượng lớn dị giới tư liệu đến hoàn thiện hệ thống sát thủ. Bằng không có thật nhiều sát thủ huấn luyện không có cách nào triển khai. Nói thí dụ như sát thủ kỹ xảo bên trong độc dược tinh thông, là giới thiệu làm sao bố trí, đưa lên độc dược. Thế nhưng tuyệt đại đa số độc dược là đến từ chính các loại động thực vật, hệ thống ở dị giới phương diện này là trống rỗng, vì lẽ đó cũng là không thể nói là đi tổ hợp độc dược. Hắn trời vừa sáng đi tới hiệp hội đạo tặc xác nhận xong tất sau, liền chung quanh hỏi thăm dưới, biết Lai Nham Thành to lớn nhất tàng thư nơi chính là Đoạ Tần Học Viện. Đoạ Tần Học Viện không giống có chút kỵ sĩ học viện như vậy thực hành đóng kín thức quản lý, vì lẽ đó Đường Ân rất dễ dàng liền lăn lộn đi vào. Đang hỏi mấy cái học sinh sau, hắn thuận lợi tìm tới thư viện. Thư viện là tòa 3 tầng tiểu lâu, đi vào trong đó, một loạt bài giá sách, mã chỉnh tề thư tịch, còn có loại thư viện đặc biệt tiên tĩnh. Đường Ân mục đích sáng tỏ, trực tiếp từ tận cùng bên trong giá sách bắt đầu, cầm lấy đệ nhất quyển sách, tay trái nâng lên, tay phải thuận thế dầm từ tờ thứ nhất cấp tốc phiên đến một tờ, mấy trăm hiệt thư tịch, bất quá mấy giây. Sau đó cầm lấy dưới một quyển. Nhanh như vậy tốc trang sách chuyển động, tự nhiên là không nhìn thấy cái gì, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy trước mắt có lít nha lít nhít chữ viết tránh qua. Nhưng hệ thống nhưng có thể. Đinh, Tây Trạch Đại Lục bản đồ sơ lược ghi vào xong xuôi. Đinh, thú nhân bộ lạc tôn giáo tế tự ghi vào xong xuôi. Từng quyển thư tịch không ngừng mà ghi vào hệ thống, Đường Ân cần phải làm là cầm lấy thư tịch, con mắt nhìn, sau đó là xem. Nghe bên tai len ken vang vọng, Đường Ân cảm khái vạn ngàn, xuyên qua trước phải có như thế cái hệ thống, Thanh Hoa Bắc Đại còn không khóc lóc hô xin Cardia, ai. Ào ào ào. Đường Ân cấp tốc càn quét mỗi một hàng giá sách, bình quân mỗi một phút 10 bản. Một tầng tàng thư lấy lịch sử, địa lý, lễ nghi làm chủ, phức tạp cũng có một chút phép thuật đấu khí thư tịch, bất quá đều là quy tắc chung loại hình. Vừa nhìn chính là nói sơ lược đồ vật. Ngay khi Đường Ân mới vừa đảo qua một quyển thơ ca, chuẩn bị đi lấy mặt khác một quyển thời điểm, có song nộn thông tay ngọc trước một bước cầm lấy quyển sách kia tịch. Đường Ân vừa quay đầu, chợt cảm thấy sáng mắt lên. Trước người thiếu nữ có một con nhu thuận kim già sắc tóc dài, ngọc tịnh hoa minh trên khuôn mặt có chút ánh khí, bên mép nổi lên nụ cười khiến người ta thoải mái lại mang điểm hào hoa phú quý khí tức. Bạn học, ngươi đang tìm thư sao? Đường Ân sửng sốt một chút, hừm, là a. Ngươi nói rằng tên sách, ta nói không chắc biết nha. Ta nhìn ngươi từ hàng thứ nhất giá sách tìm tới này. Cái này a, thật giống là nói nông trang. Nông trang? Ân, tự do nông trang hình thức. Đúng, đúng, liền này bản. Đường Ân gật đầu phụ họa. Thuận miệng nói, thật là có liên quan với nông trang thư tịch. Cô gái kia chấp chấp thu thủy giống như con mắt nói, có thể đó là sách cấm a. Ta đi, có muốn hay không như thế chuẩn a, không đến nỗi như thế suy đi. Bất quá ta cũng rất yêu thích quyển sách này nga, ta mấy ngày trước mới vừa xem qua. Bên trong quan điểm rất có ý tứ chứ. Đem thổ địa trả lại cho nông phu, để bọn họ tự do trồng trọt. Như vậy không chỉ có thể khiến song phương theo như nhu cầu mỗi bên, còn có thể sản sinh càng nhiều sản phẩm. Ngươi nói đây là sự thực sao? Hẳn là thật sự. Tại sao? Cho mình loại đồ vật cùng cho người khác loại đồ vật vậy khẳng định không giống nhau mà, Đường Ân không hề nghĩ ngợi đã nói. Đúng vậy, là cho mình loại đồ vật. Cô gái kia rõ ràng một bộ suy tư dáng vẻ. Bất quá lập tức nàng liền phục hồi tinh thần lại, xem Đường Ân ánh mắt rõ ràng sáng ngời, chỉ thấy nàng tao nhã khuất thân nói, bạn học chào ngươi, có thể nhận thức một chút không? Ta tên Kiều Hi Á. Hi Á? Khái khái. Tiểu Hi Á chào ngươi, ta tên Đường Ân. Hóa ra là nàng a, không trách âm thanh có điểm quen hay. Đường Ân là lần thứ hai nghe được danh tự này, lần trước là ngày hôm qua ở cửa thành đáp đi nhờ xe thời điểm. Quyển sách này nơi này không có, ta lần sau mang cho ngươi đi. Thích, cảm tạ. Không khách khí, vậy không làm phiền, lần sau gặp lại. Hừm, gặp lại. Ngắn ngủi nhạt đệm, Đường Ân cũng không có để ở trong lòng. Kế tục hắn quét thư đại kế. Sau khi mấy ngày, Đường Ân phần lớn thời giờ liền tiêu vào trong thư viện. Ở giữa đi hiệp hội đạo tặc lĩnh tiền thưởng, 4 kim tệ 50 ngân tệ. Công hội ở trong đó thu lấy 1/10 tiền thuê. Trở lại sát thủ không gian thì gợi ý của hệ thống hắn hoàn thành cơ, độ khó của nhiệm vụ là F, hoàn thành đánh giá C. Dựa theo lão quản gia lời giải thích, C đánh giá đã là rất cao, đại khái là Đường Ân cái kia một đao sát thực gọn gàng nhanh chóng. Đương nhiên nếu như hắn sẽ đem lạn đổ quỷ giết chết, không để lại một điểm vết tích, đánh giá có thể sẽ cao hơn. Cuối cùng đạt được kinh nghiệm 150, tinh lực 200. Đường Ân hiện tại tổng thể kinh nghiệm là 475, tinh lực 450. Nếu bị hệ thống sát thủ thăng cấp tổng thể EXG là 500 điểm. Nói cách khác Đường Ân chỉ cần khi chiếm được 25 chút kinh nghiệm là có thể đạt đến tiêu chuẩn, đến thời điểm lại hoàn thành thăng cấp cơ, là có thể khiến hệ thống thăng cấp. Đường Ân đối với hệ thống thăng cấp đã sớm không thể chờ đợi được nữa, thấy còn thiếu một chút EXP, liền cấp tốc lại nhận cái cợt. Lần này không phải giết người, dù sao hiện tại chỉ cần 25 chút kinh nghiệm là có thể. Cợt là theo dõi một cái nam tước, điều tra rõ hắn tình nhân vị trí. Đường Ân hiện tại là buổi sáng đọc sách, buổi chiều theo dõi, buổi tối huấn luyện, sinh hoạt quy luật cực kỳ. Theo dõi cợt hiện nay còn không cái gì tiến triển, khả năng là này nam tước nhận ra được cái gì, vì lẽ đó mỗi ngày chỉ là quy củ xử lý sự vụ, tham gia tụ hội. Nếu như nói duy nhất có chút ngoài ý muốn, chính là Kiều Hi Á. Từ khi ngày đó ở thư viện tình cờ gặp gỡ sau, Tiểu Hi Á mỗi lần tới thư viện đều sẽ cùng Đường Ân chào hỏi, thuận tiện nói chuyện phiếm vài câu. Đường Ân tự nhiên nhìn ra này Tiểu Hi Á thân phận không bình thường, mỗi lần hai người bọn họ tán gẫu thời điểm, đi ngang qua người đều sẽ rất ngạc nhiên nhìn sang. Nhưng chân chính để Đường Ân kinh ngạc chính là, này rõ ràng là quý tộc tiểu thư Kiều Hi Á tư tưởng nhưng có điểm quái. Từ hai người nói chuyện bên trong, Đường Ân có thể cảm giác được rõ rệt nàng đối với quý tộc chế độ không phản đối, ngược lại, đối với bình dân sinh hoạt lại hết sức quan tâm. Tuy rằng có một ít ý nghĩ khá là cực đoan cùng ấu trĩ, nhưng một cái quý tộc có thể nghĩ như vậy đủ khiến người kinh ngạc. Đường Ân bình thường cùng nàng tán gẫu thì cũng không có quá để ý, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Không thể không nói, Đường Ân hậu thế tư tưởng đối với Kiều Hi Á xúc động rất lớn, mỗi lần Đường Ân tùy tiện nói vài câu, liền để nàng suy tư thời gian thật dài. Dần dần Kiều Hi Á chạy nơi này số lần liền càng ngày càng trăm, Đường Ân cũng không thể gọi là, tuy rằng này có điểm quấy rối hắn đọc sách tiến độ, thế nhưng có thể cùng một cái vui hai vui mắt mỹ nữ tán gẫu, quyền cho là nghỉ ngơi một chút được rồi. Chương 007, phép thuật cùng đấu khí. Ngươi đối với thu thuế cảm thấy hứng thú? Không có. Ngày này, Đường Ân ở quét thư thời điểm, Tiểu Hi Á lại tới đến thư viện tìm hắn nói chuyện phiếm. Có thể trong tay ngươi nắm chính là đế quốc luật thuế. Cái này ta chỉ là tùy tiện phiên phiên. Tiểu Hi Á mở chừng hai mắt nói, há, bất quá quyển sách này chỉ là làm dáng một chút. Bên trong quy định thu thuế là 50 mấy loại, nhưng lì ổng thành thu thuế thì có gần 100 loại rồi. Như vậy à, ta cảm thấy thu thuế chuyện như vậy, muốn mở cái thính chứng hội cái gì, đại gia thảo luận dưới mà. Thính chứng hội? Chính là tuyển một ít người đóng thuế đến thương lượng. Như vậy có vẻ dân chủ mà. Tiểu Hi Á con mắt rõ ràng sáng ngời, ồ, dân chủ. Cái từ ngữ này tốt. Là nhân dân tự do làm chủ ý tứ sao? Hít, cái từ ngữ này hàm nghĩa uyên bác, trong thời gian ngắn ta cũng giải thích không rõ, chính ngươi trước tiên cố gắng hiểu thấu đáo. Đường Ân một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Dựa vào, lắc lư quá mức. Điều này làm cho ta làm sao trả lời ngươi, ta từ nhỏ đến lớn tư tưởng chính trị cuộc thi, đều là mang tiểu sao tiến vào trường thi. Hừm, ta biết ngươi ý tứ, chính mình lĩnh ngộ sẽ lý giải càng sâu có đúng hay không? Đúng. Cho nên nói à, tán gẫu chuyện như vậy liền muốn tìm người thông minh, khi ngươi không đón được đi thời điểm, đối phương sẽ tự mình náo bù. Tiểu Hi Á không nghi ngờ có hắn, trịnh trọng nói, Đường, cảm tạ ngươi, nói chuyện cùng ngươi ta thật sự thụ ích lương đa. Ngày hôm trước ngươi nói không phải cái này trường học, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm cái gì? Tư tưởng của ngươi thật sâu khác Nga, học viện lao sư cũng không sánh bằng. Ách, Đường Ân ngây ngẩn cả người, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn, ta là đem người hướng về một nơi khác đưa. Tiểu Hi Á cau mày suy tư, đem người hướng về một nơi khác đưa. Thuyền trưởng. Phu xe. Ân, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường mà. Đường Ân ám thư một hơi. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Ta vừa học đến, Đường, ngươi thật sự quá có kiến giải. Tiểu Hi Ám một bộ tự đáy lòng bội phục dáng vẻ. Ha ha, cũng còn tốt. Vậy ngươi là làm cái gì, học sinh sao? Đường Ân cười gượng, vội vã đổi chủ đề. Là a, không nên coi thường ta Nga, ta còn là một sơ cấp ma pháp sư đây. Ma pháp sư. Đường Ân trong lòng hơi động, rất đáng mừng Nga. Ta ngược lại thật ra đối với phép thuật thật tò mò. Bất quá nơi này thư tịch thật giống liên quan đến không nhiều. Trọng yếu sách pháp thuật đều ở lầu 2 đây, bình thường chỉ có lao sư mới có thể lấy đi vào. Ta ngược lại thật ra có thể đi vào, nhưng ta không thể mang ngươi. Tiểu Hi Á thật không tiện nói. Như vậy a, không liên quan. Ta cũng chính là hiếu kỳ, ngươi cùng ta nói đơn giản một thoáng là được. Đường Ân hiếm thấy nắm lấy một cơ hội hiểu rõ phép thuật, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Tiểu Hi Á, cái này không thành vấn đề, mấy ngày nay ngươi chỉ điểm ta rất nhiều, ta còn muốn làm sao báo đáp ngươi đây. Dừng một chút. Nói tiếp, ở bên cạnh chúng ta, mỗi thời mỗi khắc đều có nguyên tố phép thuật tồn tại. Mà ma pháp sư. Chờ một chút, nguyên tố phép thuật là cái gì? Ngươi chưa từng nghe tới nguyên tố phép thuật. Ân, vậy ta từ đầu giảng cho ngươi nghe được rồi. Tiểu Hi Á không thể nghi ngờ là cái hợp lệ lão sư, lại tỉ mỉ nói mấy cái giờ sau khi, Đường Ân rốt cục đối với dị giới phép thuật có bước đầu hiểu rõ. Dựa theo dị giới lời giải thích, chính là không khí nơi này bên trong hàm chứa lượng lớn kim một thủy hỏa thổ các loại, chờ, nguyên tố phép thuật. Nếu như có một người cảm ứng được loại này nguyên tố, vậy chúc mừng. Ngươi có rồi khi, làm, ma pháp sư tiềm chất. Tiếp theo chính là thông qua minh tưởng, đến xúc động những nguyên tố phép thuật này nhập thể. Khi, làm, trong cơ thể tụ tập nhất định lượng nguyên tố phép thuật sau, là có thể thông qua đặc biệt thần chú cùng thủ thế đến triển khai phép thuật. Tổng kết tính nghe tới, phép thuật tựa hồ cũng không khó học. Thế nhưng đầu tiên ngươi phải biết một cái hiện trạng, chính là có thể cảm ứng được nguyên tố phép thuật, ở một vạn người ở trong, chỉ có chừng 10 cá nhân, xác suất hầu như là ngàn phần một trong. Hơn nữa ở bước qua cánh cửa thứ nhất hạm sau khi, còn muốn có thể thuận lợi dẫn nguyên tố phép thuật nhập thể. Cái này xác suất muôn cao, khoảng chừng là 1/2. Nói tóm lại, chính là một vạn người ở trong,
có thể thực sự trở thành cao cấp ma pháp sư, cũng chính là 5 người dáng dấp như vậy. Chính là bởi vì ma pháp sư ít ỏi, vì lẽ đó này bị tuyển ra 5, 6 người, bất luận xuất thân quý tiện, đều sẽ có cái quang minh tương lai. Bất kỳ một quốc gia nào, quý tộc đều sẽ bằng đại thành ý đến chiêu đãi hắn môn. Nếu như một cái cao cấp ma pháp sư đồng ý vì là thế lực kia hiệu lực, cũng ở tại lãnh địa thành lập pháp sư tháp. Như vậy ở ma pháp sư tồn tại thời gian trong, cái thế lực này đều sẽ có thêm một tầng cường mạnh mẽ bảo đảm. Có thể nói, Phúc Di mấy đời đó là tuyệt đối không có vấn đề. Mượn Tiểu Hy Á nâng liệt, nàng xuất thân từ một cái tiểu gia đình quý tộc. Trong tộc kinh doanh không quen, đến cha nàng này một đời, gia cảnh sa sút đã không thể phòng ngừa. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khi đến một đời, gia tộc nàng quý tộc phong hào cũng sẽ bị đế quốc thu hồi. Nhưng từ khi Tiểu Hy Á bị chứng thực có ma pháp sư tiềm chất, cũng thuận lợi trở thành một tên sơ cấp hệ nước ma pháp sư sau. Lý ổng thành các gia tộc lớn dồn dập quăng đến cành ô liu, gia tộc nàng địa vị cấp tốc thoăn thăng, bây giờ đã thành vì là Lý ổng thành trong giới quý tộc một viên từ bay lên tân tinh. Mà ma pháp sư sở dĩ như thế được coi trọng, căn nguyên tới nói, vẫn là phép thuật cường đại uy lực. Dựa theo Kiều Hy Á lời giải thích, nếu như cho một cái đại ma pháp sư đầy đủ khoảng cách cùng thời gian, hắn phất tay liền có thể tiêu diệt một cái 100 người kỵ binh đại đội. Mà đại ma pháp sư làm nhiên không phải ma pháp sư cảnh giới tối cao, ở dị giới, ma pháp sư tổng cộng chia làm vì là 8 cái đẳng cấp, phép thuật học đồ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư. Ngoại trừ phép thuật, Đường Ân còn nhân cơ hội hướng về Kiều Hy Á hiểu rõ đấu khí. Kiều Hy Á đối với đấu khí hiểu rõ không bằng phép thuật như vậy hệ thống, nàng chỉ biết là tu luyện đấu khí võ sĩ có rất nhiều. Đấu khí là thông qua đối với thân thể không ngừng rèn luyện kích phát, nếu như có học thành, đến địa cấp võ giả thời điểm, là có thể xúc động ngoại bộ sức mạnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đấu khí uy lực cũng là không tầm thường, có một loại sức bùng nổ sức mạnh. Nếu như là ở cự ly gần, ma pháp sư cũng là không dám coi khinh. Đấu khí cùng phép thuật như thế, cũng chia làm 8 cái đẳng cấp, tiến tập võ sĩ, sơ cấp võ sĩ, trung cấp võ sĩ, cao cấp võ sĩ, địa cấp võ sư, không cấp võ sư, thiên cấp võ sư, vũ thánh. Cuối cùng, Tiểu Hy Á còn khá là một thoáng ma pháp sư cùng võ sĩ. Nói như vậy, ở tiền kỳ, cùng đẳng cấp ma pháp sư đối lập với võ sĩ phải có rất lớn ưu thế. Khi ma pháp sư đến trung cấp, có thể đẩy lên khiên phép thuật sau, võ sĩ gần người uy hiếp bị suy yếu, cái này ưu thế cũng là càng to lớn hơn. Võ sĩ muốn đến cao cấp sau, mới có đấu khí bên ngoài này một tấn công từ xa. Mà cùng đẳng cấp cao cấp ma pháp sư, đã có thể triển khai phi hành thuật. Ở đạt đến nhất định độ cao sau, võ sĩ chỉ có thể là biếng ngắm. Võ sĩ chân chính đối với ma pháp sư sản sinh uy hiếp là đến không cấp võ giả cảnh giới này võ giả có thể lâm không hư lập. Đang cùng phép thuật sẽ trong khi giao thủ, mới sẽ không nằm ở rõ ràng hạ phong. Về mặt tổng thể tôi nói, ma pháp sư ưu thế càng rõ ràng. Đương nhiên ma pháp sư nhất định phải ghi nhớ kỹ một điểm, chính là tốt nhất không nên để cho võ sĩ gần người. Nghe xong Tiểu Hy Á giảng giải sau, Đường Ân trong lòng là một mảnh thật lạnh. Hắn hiện tại sở học các loại kỹ xảo giết người đều là châm đối với người bình thường, hắn không biết đang đối mặt võ sĩ cùng ma pháp sư thì những này kỹ xảo giết người còn có thể hay không thể hữu hiệu. Coi như là hữu hiệu, nói vậy cũng là muốn suy giảm đi. Như vậy, hắn lại dựa vào cái gì đến giết chết Tắc Tư Mạn đây? Đường Ân rơi vào trầm tư. Này, Tiểu Hy Á, nguyên lai ngươi ở này a, có thể để ta dễ tìm. Thư viện nơi cửa đi tới một cái trang phục khảo cứu, tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử. Này, Vịn Sơ. Đối lập với Vịn Sơ nhiệt tình, Tiểu Hy Á liền có vẻ hơi bình thản. Ồ, vị này chính là. Vịn Sơ nhìn thấy Tiểu Hy Á bên người Đường Ân, mắt sáng lên mỉm cười hỏi. Đường Ân, cứ việc có thể dễ dàng nhìn ra nụ cười rất giả, bất quá xem ở đáp đi nhờ xe phần trên, Đường Ân vẫn lễ phép đáp lại. Hả, chào ngươi, Đường Ân. Ta tên Đức Nhị Khắc Vịn Sơ, gọi ta Vịn Sơ là tốt rồi. Tiểu Hy Á, Vịn Sơ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cũng không cái gì, ta là tới mời ngươi cộng tiến vào cơm trưa. Các ngươi trước tiên tán gẫu, ta có chút việc, liền không quấy rầy. Cùng hai người gật đầu hỏi thăm, Đường Ân rời khỏi thư viện. Đường Ân không có vội vã rời đi học viện, hắn tìm cái hẻo lánh ghế đá ngồi xuống, trong lòng thầm hô hệ thống sát thủ. Bên trong không gian, nguyên bản trống rỗng phòng khách, hiện tại có một loạt bài cổ sắc cổ hương giá sách. Lão quản gia lúc này đang nằm ở một tấm đằng mộc trường kỳ trên, giá một cái lao hoa kính, tập trung tinh thần nhìn quyển sách, bên cạnh hồng nghe bình trà nhỏ bao hàm từng sợi trà hương. Nhìn thấy Đường Ân đi vào, lão quản gia đem thư che ở bên cạnh trên bàn gỗ, nâng lên ấm trà hớp miếng trà thủy. Tùy ý quét qua, ngâm du tập tơ. Đường Ân nhất thời thắc loạn, hắn làm sao cũng không có cách nào đem tinh thông giết người kỹ thuật lão quản gia họa thơ người liên hệ cùng nhau. Bất quá hắn hiện tại không có không đi muốn những vấn đề này, gấp gáp hỏi, lão quản gia, vừa nãy Tiểu Hy Á cái kia đoạn thoại, ngươi đã nghe chưa? Có nghe được, làm sao? Làm sao? Đường Ân nhíu mày nói, này không nhiều rõ ràng sao, phép thuật cùng đấu khí sức mạnh quá mạnh mẽ. Ta cho dù tinh thông hết thể kỹ xảo giết người cũng không có tác dụng, a ngươi không thể gọi ta nắm chủy thủ đi thống một cái chống đỡ thuẫn pháp sư đi. Lão quản gia không nhanh không chậm để bình trà xuống nói, ta còn tưởng rằng là vấn đề gì đây, ngươi cũng quá nhỏ nhìn hệ thống. Chờ ngươi thăng cấp sau, tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Thật sự, lẽ nào thăng cấp ta cũng có loại sức mạnh này? Ách, sẽ không là nội lực đi. Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh. Ngược lại chỉ cần không phải Quý Hoa bảo điển cái gì cũng có thể a, ta không tham.
Lão quản gia khỏe mắt giật giật, ngươi y tiểu thuyết xem co thêm đi, rảnh rỗi liền nhìn thêm xem tập thơ, tu thân dưỡng tính.
Ách, lại nói nhiều như vậy thư, ngươi nhìn ra xong sao?
Đường Ân nhìn một loạt bài giá sách, đây là hắn mấy ngày qua khổ cực thành quả.
Lão quản gia thản nhiên nói, nếu như ngươi là chỉ văn tự nội dung, cái kia đã xem xong.
Dọa. Đường Ân cả kinh, trong nháy mắt lườm một cái, lão gia ngài liền thổi đi, một tấm tập thơ nửa ngày không gặp ngươi phiên hiệt, nhiều như vậy thư còn xem xong.
Hệ thống mỗi ghi vào một quyển, bên trong văn tự đều sẽ trước tiên truyền tới ta chỗ này.
Thế nhưng cũng chỉ là văn tự mà thôi, ngươi phải biết, có chút văn tự nó không nhưng chỉ kể rõ sự tình, còn ẩn chứa thâm ý, cần tinh tế thưởng thức.
Thì như tập thơ.
Đúng.
Được rồi, ngươi nhanh đi ra ngoài nghĩ biện pháp hoàn thành cất đi, không nên quấy rầy ta đọc sách.
Nói xong, lão quản gia vung tay lên, liền đem Đường Ân từ hệ thống bên trong đuổi ra ngoài.
Chương 008, theo dõi cùng phản theo dõi.
Nam nhân cần bao nhiêu cô gái mới có thể thỏa mãn?
Đây là một nghe tới vô cùng đê hèn nhưng cũng rất thực tế vấn đề.
Nước bờ rằng, hoặc là nói là toàn bộ Tây Trạch Đại Lục đều không có đế quốc nào quy định một người đàn ông chỉ có thể cưới một người phụ nữ. Chỉ có ở Quang Minh Giáo hội giáo lý bên trong, nói trượng phu muốn trung trinh.
Nay mặc dù là cái gần cầu, nhưng thành công vì bọn họ thắng được lượng lớn nữ tính tín đồ.
Mịt mờ giáo lý tự nhiên không thể tuyệt đối ràng buộc các nam nhân tư tưởng, chính như một vị phụ nhân danh ngôn nam nhân một lần một, cô đồng, lên, liền thật không đạo đức có thể nói.
Rất hiển nhiên, Đường Ân theo dõi vị này trung niên nam tước không thể nghi ngờ là bột, cô đồng, nổi lên, hơn nữa còn không đủ cẩn thận.
Đại khái là bị hắn phu nhân phát hiện, cho nên mới có Đường Ân lần này theo dõi cơ.
Mấy ngày trước theo dõi không có manh mối, Đường Ân khi đó cũng không lắm sốt ruột.
Hắn tin tưởng, chỉ cần người đàn ông này có tình phụ, cái kia sớm muộn đều sẽ bạo lộ ra.
Thâu quá tanh miêu là ăn không mất bao nhiêu thời gian thức ăn chay.
Nhưng ngày hôm nay hắn từ lão quản gia trong miệng biết được, thăng cấp sau khi hệ thống uy lực đủ để ngang hàng phép thuật cùng đấu khí sau, hắn không nhịn được. Hắn quyết định từ bỏ ôm cây đợi thỏ, đổi thành chủ động xuất kích.
Liền, vị kia có điểm hói đầu trung niên quý tộc rất thương tâm phát hiện hắn âu yếm xe ngựa xảy ra vấn đề.
Ở chạy một đoạn lộ trình sau, toàn bộ thân xe dĩ nhiên tan vỡ rồi, bản thân của hắn cũng là rất chật vật từ trong xe lăn đi ra, tóc giả sáo suy rơi vào một bên. Sau đó ngay khi phu xe sam hắn xuyên qua một mảnh kiến trúc thì lại bị quay đầu rót buồn nước lạnh.
Đáng thương hiện tại là cuối mùa thu, tuy có thái dương, nhưng gió lạnh càng sâu.
Hắn liền như thế run lập cập đứng ở kiến trúc phía dưới, nửa ngày không lấy lại sức được.
Như một con gà mao thốn tận ướt sũng.
Nam nhân cũng là người, đang đau lòng thất ý thời điểm cũng là cần an ủi.
Không nghi ngờ chút nào, trung niên này quý tộc hiện tại là thất ý đến cực hạn.
Như vậy hắn sẽ tìm ai an ủi đây?
Bằng hữu, thân phụ, vẫn là tình nhân.
Đương nhiên, ngược lại không phải chính mình hoàng kiểm bà là được rồi.
Liên Đường Ân rất hài lòng nhìn thấy trung niên quý tộc kêu cái xe ngựa hướng về một cái mấy ngày nay chưa từng đi qua phương hướng chạy tới.
Lai Nham thành con đường rộng rãi, giao thông thông thuận.
Theo đạo lý nói xe ngựa tốc độ hẳn là rất nhanh, theo dõi cực kỳ không dễ.
Thế nhưng Lai Nham thành lượng người đi rất lớn, trên đường xe ngựa người đi đường đan dệt.
Trung niên này quý tộc hiện tại cưỡi không phải hắn cái kia lượng mang theo tộc huy xe ngựa, vì lẽ đó phổ thông xe ngựa cũng sẽ không nhường cho, dẫn đến tốc độ chậm lại.
Đường Ân liền không nhanh không chậm rơi ở phía sau, mấy ngày nay theo dõi cũng làm cho hắn đối với quanh thân địa hình thuộc lòng với tâm, thỉnh thoảng đi cái gần đạo, liền vòng tới xe ngựa phía trước.
Ồ.
Đường Ân nhíu nhíu mày, xoay người tiến vào một cái ven đường bán trang phục cửa hàng.
Xoay chuyển vài vòng, ra ngoài, lại tiến vào bên cạnh một người lính khí phô.
Như vậy nhiều lần, khi, làm, Đường Ân từ một nhà đồ trang sức điếm hậu môn lúc đi ra, trang phục đã thay đổi một cái dạng, trên đầu nắp cái bình duyên mũ.
Khi Đường Ân trở lại đồ trang sức điếm đối với môn thời điểm, thấy hai cái ăn mặc vải bố xanh tiểu y người chính ngó giáo giác nhìn đồ trang sức trong điếm.
Quả nhiên là bị theo dõi.
Đường Ân nhíu nhíu mày, hắn đi tới Lai Nham thành thời gian không lâu, muốn nói đắc tội người vậy cũng chỉ có thể nói là bang lưới bữa.
Nhưng then chốt là chính mình giết bạo hùng thời điểm, toàn bộ hành trình đều là che mặt tiến hành,
coi như là bọn họ bắt được lạn đổ quỷ cũng không phải tìm tới chính mình.
Như vậy tới nói chỉ có một người có chút khả năng.
Không thể nào lần đầu gặp mặt sẽ đưa ta lớn như vậy lễ.
Không chờ Đường Ân làm ra cái gì cử động, xa xa cuốn xe ngựa đã tiếp cận.
Cất trọng yếu, thăng cấp quan trọng hơn, lần này coi như các ngươi gặp may mắn.
Không để ý tới cái kia hai cái ngốc người theo dõi, Đường Ân một lần nữa nhằm vào cái kia chiếc xe ngựa.
Xe ngựa bên trái quải quẹo phải dưới, cuối cùng đi tới Lai Nham thành khu Tây thành. Đứng ở một tòa khá là tinh xảo gian nhà trước.
Phải biết này quý tộc gia nhưng là ở Đông thành khu quý tộc khu dân cư, Đường Ân vì lần theo chiếc xe này, hầu như là ngang qua gần phân nửa Lai Nham thành.
Chết tiệt, ngươi tốt nhất là tìm đến tình nhân, bằng không, ta xin thề ngươi đêm nay liền đem ở Lì Ổng thành tối dơ bẩn bên trong góc qua đêm.
Chạy hai chân có điểm hư thoát, Đường Ân hận hận nói.
Trung niên kia quý tộc xuống xe, cảnh giác nhìn chung quanh một lần, sau đó mới lên trước gõ cửa.
Trên thực tế động tác này hoàn toàn không có ý nghĩa, Đường Ân chính là cùng hắn gặp thoáng qua, hắn cũng sẽ không đem chú ý lực đặt ở Đường Ân trên người.
Rất nhanh cửa mở điều phùng, trung niên quý tộc vội vã không nhịn nổi chen vào.
Nhìn thoáng qua bên trong, Đường Ân thấy cái vóc dáng rất khá xinh đẹp nữ tử.
Có cửa, Đường Ân âm thầm mừng rỡ, biết mình ngày hôm nay lần này đại để là sẽ không đến không.
Có nữ nhân, điều này nói rõ nhất định vấn đề, nhưng chuyện này chung quy phải mắt thấy là thật mới tốt.
Đường Ân âm thầm vòng quanh nhà này gian nhà quay một vòng, cuối cùng chuyện đương nhiên lựa chọn từ hậu viện phiên đi vào.
Đi lên môn đó là giặc cướp.
Hiện tại vẫn là ban ngày,
nặc hình hiệu quả không tốt. Bất quá đối phó chính là chút người bình thường, cũng sẽ không dùng như vậy chú ý. Đường Ân đến dị giới phát hiện nơi này nhà ở, đa số là mang sân. Khác nhau chỉ là trang sức xa hoa hay không, như tiểu thạch thôn thôn dân, đa số là hay dùng tường đất ở nhà mình sân sau quyển khối thổ địa. Đường Ân ẩn vào về phía sau, vứt ra một sợi dây thừng, đắp lên lầu 2 sân thượng. Chờ thò đầu ra, sắc, ban ngày, thế nào cũng đến kéo lên rèm cửa sổ a. Có lẽ là mấy ngày nay trung niên quý tộc ước đến hoảng rồi, vì lẽ đó lúc này hắn chính không thể chờ đợi được nữa tiến hành sinh sôi nhân loại vĩ đại cơ. Đường Ân ở quan sát phía sau, đại thán nhân loại đối với phương diện này là kinh người nhận thức chung. Các loại quen thuộc tư thế từng cái ở trước mắt xuất hiện. Chép chép miệng, cảm khái phiên, Đường Ân liền từ trên ban công lộn xuống. Sau đó công tác chỉ cần đưa cái này địa chỉ đưa cho hiệp hội đạo tặc là có thể, ủy thác người sẽ đến xác nhận. Hệ thống nhận định cần hoàn thành là Đường Ân thu được kim tệ sau khi, vì lẽ đó hiện tại vẫn chưa thể từ hệ thống cái kia tiếp thu thăng cấp cơ. Hiệp hội đạo tặc vừa lúc ở Lai Nham thành khu Tây Thành, Đường Ân tất nhiên là tiện đường xác nhận đời kế tiếp vụ. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới buổi tối, nhưng Đường Ân đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, hắn chuẩn bị trở về đến tạm thời ở lại quán trọ tiến vào hệ thống không gian kế tục huấn luyện. Bất quá Đường Ân ở nhích lại gần mình quán trọ thời điểm, bước chân dừng lại, kéo thấp vành nón, chuyển vào bên cạnh trên đường nhỏ. Bởi vị trí có chút hẻo lánh, quán trọ lui tới khách mời không phải quá nhiều, phía sau quầy ông chủ hề vải khoát lên trên bàn ngủ gật. Hết thảy đều là quán trọ dáng dấp lúc trước, nhưng Đường Ân vẫn là từ đó khíu ra khí tức nguy hiểm. Quả nhiên ở tỉ mỉ quan sát sau, Đường Ân ở quán trọ ngoại vi góc lại nhìn thấy mấy người mặc vải bố xanh tiểu y nam tử. Cơ mờ nở, không dứt đây là. Những này giám thị giả trang phục cùng Đường Ân ở đồ trang sức ngoài quán phát hiện người giống nhau như lúc. Được rồi, ta ngược lại muốn xem là cái nào mắt như thế lượng, đến giám thị một sát thủ. Đường Ân mặt tâm trầm, lùi vào trong bóng tối. Thời khắc này, con mồi cùng tợ săn nhân vật đuổi. Chương 009, hệ thống cật út lẹ mèo. Chạm bạn, Lai Nham thành đông thành khu một chỗ quý tộc cửa trang viên. Mấy người mặc vải bố xanh tiểu y nam tử cười vui vẻ cùng thủ vệ lên tiếng chào hỏi, từ cửa hông nơi đi vào trang viên. Ai cũng không có chú ý tới, cách bọn họ mấy chục mét có hơn nơi bóng tối, một người áo đen lẳng lặng đứng ở nơi đó. Này chính là một đường theo dõi đến tận đây Đường Ân. Những người áo xanh này không có ở quán trọ nơi đó vây lại Đường Ân, đúng là bị hắn nhân cơ hội phản lần theo, tra đến nơi này. Nhìn phía xa cửa chính trên dòng họ đột tử tức huy trường, Đường Ân không nói gì lắc lắc đầu. Quả nhiên là viện sơ. Biết rồi đối tượng, nguyên nhân dĩ nhiên là dễ dàng nghĩ đến. Đại khái là mấy ngày nay Tiểu Hy Á tìm chính mình tần suất có chút nhiều, thư viện lại không phải bí mật gì nơi, dần dần liền chuyển tới vỉn sờ trong hai. Cho nên mới có ngày hôm này theo dõi. Hồng Nhan Họa Thủy A, Đường Ân nhất thời có loại nằm thương cảm giác. Bất quá bất kể như thế nào, đối với vỉn sờ, trong lòng hắn đã có sát ý. Không người nào nguyện ý bị theo dõi, huống chi Đường Ân hiện tại còn là một sát thủ. Đường Ân rất xa vòng quanh Đức Nhĩ Khắc Trang Viên đi một vòng, nửa ngày, biến mất ở trong màn đêm. Hắn đương nhiên không thể hiện tại liền vọt vào giết người, một điểm cũng không có chuẩn bị không nói, nơi này thủ vệ thâm nghiêm cũng không phải ra tay địa điểm tốt. Quý tộc trang viên không phải là trước đó cái kia tình nhân nhà dân có thể so sánh, nếu như liền tùy tiện như vậy lẻn vào, có rất lớn khả năng trả thù chưa thành thân chết trước. 53. Ngay kế, Đường Ân trồng lên ẩn sĩ đấu bồng rất sớm đi tới hiệp hội đạo tặc. Không ngoài dự đoán, cật đã bị xác nhận hoàn thành. Đường Ân hướng về công hội nhân viên nói cật đánh số, lĩnh 4 kim 50 ngân. Ra ngoài, cấp tốc tìm cái quán trọ, tiến vào hệ thống không gian. Đinh, chúc mừng sát thủ Đường Ân hoàn thành theo dõi quý tộc cật. Độ khó của nhiệm vụ, F, hoàn thành đánh giá D. Thu được kinh nghiệm, 25 điểm. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, loại nhiệm vụ này thu được EXP quả nhiên thấp, càng là vừa vặn đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Đinh, đạt đến hệ thống lên cấp tiêu chuẩn. Mở ra cơ út lệ và truy thủ sân huấn luyện. Nay có không hạn thời gian, có hay không mở ra? Truy thủ sân huấn luyện. Đồ vật gì? Là. Đường Ân thấy hoa mắt, cảnh tượng trong nháy mắt chuyển đổi. Chỉ thấy chính mình thân ở một cái khoảng chừng 1 mét vuông trên đài cao, chu vi là sán lạn ngời ngời tinh vân đồ, vô cùng mộng ảo. Cất bắt đầu 3, 2, 1. Khóe mắt loáng một cái, một tia sáng trắng tránh qua. Đường Ân tự động quay đầu né qua. Một cây tiểu đao từ nơi cổ họng lướt qua. Không chờ Đường Ân nghĩ rõ ràng, tinh vân đồ bên trong lại là một cây chùy thủ từ chính diện đâm tới. Đinh, Đường Ân khuất cánh tay bắn ra chùy thủ, trước mặt rời ra. Vô thanh vô tức, lại là hai cái tiểu kiếm dò ra. Đinh, đinh. Ách. Đường Ân chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, túi đầu nhìn lại, một cái màu đen chùy thủ xuất hiện ở chính mình trái tim bên trên. Vừa nãy cái kia hai cái tiểu kiếm hấp dẫn chính mình chú ý, cái này màu đen chùy thủ từ bên cạnh nhân cơ hội đánh lén. Ầm. Thân hình sụp đổ. Đường Ân xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Cật thất bại. Có hay không mở ra cật? Đường Ân bừng tỉnh rõ ràng, cái gọi là chùy thủ sân huấn luyện chính là để cho mình ở trên đài cao né tránh hoặc rời ra hết thể công kích, tiếp tục sinh sống. Đúng, tiếp tục sinh sống, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng muốn làm đến điểm này nhưng là không dễ, Đường Ân hiện tại không phải là một điểm ánh mắt đều không có newbie, biết này độ khó của nhiệm vụ hệ số khá cao. Nếu như là ở một mảnh phía trên vùng bình nguyên, Đường Ân tự đòi lại có chút nắm chặt. Một ít công kích cách không ra còn có thể né tránh. Thế nhưng ở to nhỏ nhiều nhất 1 mét vuông trên đài cao, né tránh không gian cũng chỉ có thể ở hai tiểu bộ bên trong, này độ khó liền đại đại tăng cường. Bất quá điều kiện cố định, hệ thống có thể sẽ không cùng người cò kè mặc cả, Đường Ân chỉ có nhắm mắt lần thứ 2 xác nhận. Cất bắt đầu 3, 2, 1. Dựa vào. Đường Ân cấp tốc bắn ra chùy thủ, khái bay một cái từ sau hông phương đâm thẳng hướng về hắn sau gáy tiểu kiếm. Chết tiệt, nhiệm vụ này vẫn còn sống. Điều này làm cho mới vừa rồi còn nghĩ nhớ kỹ công kích quy luật Đường Ân triệt để tuyệt vọng rồi. Đinh, đinh, ta đoá. Đinh, ta thiểm. Ai u. Dưới chân hết sạch. Cất thất bại, có hay không bắt đầu cất? Là. Dựa vào. Ít. Phút. Theo nhiều lần cất thất bại, Đường Ân tự tin ở lần lượt bị đả kích. Hắn nguyên muốn cho là mình xuất đao tốc độ đã rất nhanh, nhưng trái tim, nơi cổ họng nhiều lần trúng chiêu, lại làm cho hắn rõ ràng, hắn vẫn là chậm, quá chậm. Hơn nữa theo rời ra chủy thủ càng ngày càng nhiều, Đường Ân cũng phát hiện cái kia mảnh mộng ảo tinh vân đổ là như vậy chẳng ghét. Bởi vì đến cuối cùng, Đường Ân ứng đối bốn phương tám hướng chủy thủ, tinh thần vốn là sốt sáng cao độ, nhưng những này lấp lóe tinh vân đổ, nhưng đang không ngừng mà quấy nhiều hắn thị giác. Đường Ân có khá nhiều lần trúng chiêu, chính là ở tinh đồ lấp lóe, chủy thủ đánh lén đắc thủ. Giời ạ, không cần phải nói, Đường Ân lại thất bại. Muốn học tin tưởng ngươi nhận biết. Xa xa đang lẳng lặng có vị nâng tác phẩm vĩ đại thư tịch lão quản gia bỗng nhiên bay tới một câu nói. Tin tưởng cảm giác của mình. Đường Ân suy tư. Lần thứ hai tiến vào trùy thủ sân huấn luyện. Ẩm. Cất thất bại, có hay không tiến hành cơ? Ngu ngốc. Lão quản gia bĩu môi, muốn ngươi tin tưởng nhận biết, không phải cho ngươi nhắm mắt lại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ách. Đường Ân nét mặt giàn mua một đỏ. Lập tức chính là Hoa Nước A, hắn rõ ràng nhớ tới ở điện ảnh, tiểu thuyết trên nhìn thấy, những kia nhân vật chính thường thường đang bị ngược vô cùng thê thảm thời điểm, chợt có cảm ngộ, tiếp theo nhắm mắt lại. Liền bỗng nhiên thực lực, nhân phẩm song bạo phát, đem đối thủ đánh cho liều xiềng. Làm sao đến chính mình này liền không có tác dụng đây? Sau đó 3 ngày, Đường Ân quên thư viện, quên Tiểu Hy Á, Vịn Sở. Đem toàn bộ tâm thần đặt ở chùy thủ trên sân huấn luyện. Đường Ân đã nhớ không rõ hắn thất bại bao nhiêu lần, hắn chỉ là đang không ngừng xác nhận, không ngừng mà tiến vào sân huấn luyện. Nếu như nói bị ngược cũng là loại thiên phú như thế Đường Ân không thể nghi ngờ là mãn trị. Hiện tại chỉ cần là ở chùy thủ sân huấn luyện, Đường Ân liền có thể cấp tốc tiến vào trạng thái, đều đâu vào đấy rời ra, né tránh chùy thủ, cùng với bị đánh giết. Theo bị đánh giết số lần tăng nhanh, Đường Ân có thể chống đỡ thời gian cũng càng ngày càng dài. Từ ban đầu 10 giây, 30 giây, đến hiện tại tiếp cận 3 phút. Từ người đứng xem góc độ có thể rất dễ dàng nhìn rõ ràng Đường Ân tiến bộ. Ngày này giữa trưa, nho nhỏ trên đài cao, Đường Ân hóa thân một bóng người, xê dịch chuyển thiểm với nhỏ bé trong lúc đó. Ở giữa hàn mang lấp lóe liên tục, len ken trong tiếng, từng đạo tiểu hào đao kiếm bị sụp đổ ở trên đài cao. Chu vi tinh vân đồ bên trong, lại có vô số ẩn giấu đi đao kiếm hoặc cùng chính diện hoặc tối nơi tìm khích công kích. Tinh vân lấp lóe, đinh đinh, đinh. Cấp bách, Đường Ân mặt không hề cảm xúc khái bay ba thanh cũng sắp gần kề hắn nơi cổ họng, huyệt thái dương, trái tim màu đen chùy thủ. Đây là một to lớn tiến bộ, phải biết Đường Ân đã n nở thứ cắm ở này một chiêu bên trên. Bất quá Đường Ân vẫn là diện không sắc mặt vui mừng, hắn biết càng to lớn hơn thử thách sắp đến, cái này cũng là hắn một ngày đến tìm thấy này sau, chưa từng có thành công ngưỡng cửa. Đồng nhiên, tinh vân đồ hào quang chói lọi. Tới. Đường Ân trên người nghiêng về phía trước, hai chân căng thẳng, hai tay tự nhiên rủ xuống, rõ như một con xúc thế chờ kích báo săn. Một chốc trong kia, Đường Ân trong mắt tất cả đều là kéo tới đao kiếm. Mặt sau như châm chống đỡ bối, đâm nói vi ma, hắn biết, ở không nhìn thấy phía sau, tương tự cũng là như thế công kích. Ách! Đường Ân khô khốc cổ họng lăn lộn ra khó nghe gào thét. Đến đây đi, ta mới là mảnh này khu vực nhỏ chi vương, các ngươi đều cút cho ta. Trong nháy mắt, Đường Ân thân thể khoảng trừng, trái phải lay động, bóng người biến ảo, do như uống có thêm hán tử say. Bất quá nếu như có cẩn thận người có thể nhìn thấy, bất luận hắn thân thể làm sao lay động, hắn một cái chân tiêm trước sau đóng ở tại chỗ chưa động. Dường như một cái vòng tròn quy. Dưới tình huống này, rất nhiều đâm nhanh mà đến đao kiếm bị tránh thoát, hoặc là va vào hắn đao sau lưng kiếm, hai người đinh đang trong tiếng lẫn nhau trung hòa. Tránh qua một vòng công kích sau, Đường Ân quả đoán dò ra truy thủ. Đinh, đinh, đinh. Nhất thời như mưa đánh chuối tây giống như, trước người hàn mang đại thịnh. Nhanh, nhanh hơn nữa, mau hơn chút nữa. Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Hống. Chu vi hàn tinh bỗng nhiên lại là tăng mạnh. Nhận biết, nhận biết. Đường Ân căn cứ thân thể trực giác, thân hình nhanh quay ngược trở lại, không ngừng mà đem hàn mang điều chỉnh đến công kích lợi hại nhất nơi. Chợt có lộ quá, cũng bị hắn vơi trong phút chốc tránh qua. Rất tốt, chính là cái cảm giác này. Đường Ân biết cơ hội tới, lúc này chính mình không thể nghi ngờ là trạng thái tốt nhất thời điểm, thành bại thì ở lần hành động này. Lăn a. Tiếng giống giận dữ bên trong, ánh đao lại trướng, lưu quang chuyển động dưới, công kích đao kiếm dồn dập bị nghiền nát thành tra, điểm điểm nát tan nhận tinh tinh tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, Đường Ân chu vi bị quét sạch hết sạch. Hồn hển. Hồn hển. Bất quá chưa chờ hắn vui vẻ, sau đầu đống nhiên sinh phong, da đầu hơi tê dại. Ồ, không thể. Vãi cả linh hồn Đường Ân trước tiên cảm giác mình nhận biết xảy ra vấn đề. Phương hướng kia rõ ràng chỉ có một cây chùy thủ, ta đã khái nát, này lại là từ đâu tới tiến công. Nhưng loại này hơi tê dại cảm giác sẽ không sai, sau đầu nhất định có đồ vật. Không vội ngâm nghĩ. Tiến lên nửa bước, nghiêng đầu, há mồm, cọt kẹt một tiếng vang nhỏ. Phúc. Đinh đương trong tiếng, Đường Ân từ trong miệng phun ra một cái mang theo hình cung độ con bán nguyệt nhận. Đống nhiên tỉnh ngộ. Đường Ân nổi giận, rời ạ, thật hắn mụ nham hiểm. Còn cất giấu cái quay về phiêu. May đại gia ngươi lượt qua, bằng không còn không bị ngươi âm. Theo cái này quay về phiêu bị phá, hệ thống hợp thành tiếng vang lên. Đinh, chúc mừng sát thủ Đường Ân hoàn thành cật út lẹ mèo. Chương 010, mới lên cấp hệ thống sát thủ. Đinh, chúc mừng sát thủ Đường Ân hoàn thành cật út lẹ mèo. Cơ sở chủy thủ tăng lên trên vì là tinh thông. Khen thưởng kỹ năng thiên phú cấp tốc. Hệ thống thăng cấp bên trong, xin sau. Đinh, nịu bị hệ thống sát thủ thăng cấp làm mới lên cấp sát thủ. Tinh lực hệ thống chính thức mở ra. Sở kỵ trí hệ thống chương mới. Liên tiếp hệ thống hợp thành thành, Đường Ân là không làm sao nghe rõ ràng. Cũng may có lao quản gia có thể hỏi dò, vì lẽ đó hắn cũng không đội. Đường Ân chỉ là trước tiên đánh ra sát thủ bảng. Hệ thống cấp bậc, mới lên cấp. Sát thủ danh hiệu, Đường Ân. EXG, 05000. HP, 450100. Tinh lực cấp bậc, cấp 1. Đặc hiệu, sơ cấp uy hiếp, tăng nắm. Nắm giữ tên gọi, chó giữ khắc tinh. Sở kỳ hiệu trì. Bố cục, giã ngoại sinh tồn kỹ xảo, nắm giữ. Nhóm nó, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Ẩn náu, cơ sở nạc hình, thông thạo. Cấp tốc, kỹ năng thiên phú. Quỷ mị, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Ảnh nặng, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Ngụy trang, cơ sở ngụy trang, nắm giữ. Xúc cốt công, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Ngan diện, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Kỹ xảo giết người, cơ sở cung nỏ, nắm giữ. Cơ sở truy thủ, tinh thông. Loạn hoa, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Không giết, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Bao táp, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Trạng thái, tâm như chỉ thủy, kỹ năng thiên phú. Sát ý, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Quỷ thân, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Mẫn diệt lương chi, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Hiện tại sát thủ bảng nhưng là so với trước muốn phong phú rất nhiều, tổng thể xem ra, thay đổi lớn nhất chính là thăng cấp sau nhiều cái tinh lực đẳng cấp cùng một ít sở kỳ hiệu. Cơ sở sở kỳ hiệu phương diện, hiện tại bọn hắn cấp cao nhất chính là cơ sở truy thủ, đã đạt đến tinh thông cấp bậc. Thứ yếu chính là thông thạo trình độ nạc hình. Đường Ân đem sát thủ bảng từ trên xuống dưới qua loa quét một lần, mở miệng hỏi, lão quang hàn gia, ngươi nói có thể sánh vai phép thuật cùng đấu khí đồ vật là cái nào? Tinh lực. Tinh lực. Đường Ân buồn bực, này không phải ta trước đó thì có sao? Lão quản gia, hiện tại là chính thức khai thông. Cấp 1 tinh lực tầng, nắm giữ sơ cấp uy hiếp cùng tăng nắm. Sơ cấp uy hiếp, sơ kỳ hiệu bị động. Giết người rũ nhiều, sát khí càng mạnh mẽ, những này khí sát phạt có thể dùng đến kinh sợ đối thủ. Nếu như ngươi lại học tập trạng thái sở kỳ trí bên trong sát ý, là có thể có độ công kích khống chế sát ý phương hướng, định điểm công kích. Cho tới tăng nắm, đơn giản tới nói chính là đem tinh lực bao trùm ở vũ khí bên trên. Thì như vậy. Lão quản gia xoay tay lấy ra chủy thủ, trong lòng đọc thầm tinh lực tăng nắm. Chỉ thấy nguyên bản này thanh bình thản không có gì lạ chủy thủ bỗng nhiên bao trùm một tầng huyết quang. Lão quản gia tùy ý vung lên, tê tê vang vọng, bỗng dưng chém ra cái rét hình nhàn nhạt hồng quang. Trải qua tinh lực gia trì truy thủ, uy lực sẽ tăng lên nhiều lần, sẽ không yếu hơn đấu khí tăng cường hiệu quả. Vậy nếu như đối đầu phép thuật đây? Đường Ân lập tức hỏi. Hắn nhưng là vẫn luôn không có quên báo thủ, cái này cũng là hắn hệ thống tăng lẹ vẹo mục đích chủ yếu. Thật đáng tiếc, không chiếm ưu thế. Máu của ngươi khí đẳng cấp vẫn là quá yếu, uy lực không đủ để xuyên thấu khiên phép thuật. Lão quản gia lại nói tiếp, còn có cần thiết phải chú ý chính là, tăng nắm hiệu quả mỗi giây trùng tiêu hao 5 điểm HP. Chờ đã. Tiêu hao 5 điểm HP. Ta hiện tại là 450 điểm tinh lực, cái kia chẳng phải là liền 90 giây. Đường Ân quên đi dưới sau khi phiền muộn, hắn đây mụ chẳng phải là đã biến thành ủn tra mạn biến thân, năng lượng không đủ, liền muốn rời đi địa cầu. 90 giây đã là lý tưởng nhất hóa trạng thái, trong này ngươi liền không thể lại dùng cái khác sở kỳ hiệu. Lão quản gia, cho tới những kỹ năng kia, rất xin lỗi, ngươi hiện tại đại thể chưa đạt đến học tập tiêu chuẩn. Nói thí dụ như cái này truy thủ sở kỳ hiệu, loạn hoa. Đường Ân sửng sốt một chút, mau mau mở ra sở kỳ hiệu chi, tiến hành tỉ mỉ xem. Loạn hoa, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Sở kỳ hiệu yêu cầu, cơ sở chủy thủ tinh thông. Tinh lực tổng giá trị đạt đến 1000 điểm. Đường Ân nhìn lại một chút cái khác sở kỳ hiệu, không giết cần tinh lực tổng giá trị 2000 điểm, báo táp cần tinh lực tổng giá trị 5000 điểm. Dựa vào, ngươi ăn cướp a. Đường Ân phiền muộn nắm tóc, cảm tình chính mình bạch hài lòng, như thế cái ít nghe tên liền như bê loẹ loẹ sở kỳ hiệu, dĩ nhiên một cái đều học không được. Sẽ không có một cái ta có thể sử dụng. Đường Ân xoắn xuýt nói. Có. Ngươi vừa nãy đạt được khen thưởng sở kỳ hiệu cấp tốc. Cái này có thể dùng. Cấp tốc, kỹ năng thiên phú, không thể thăng cấp. Một tức xuyên hành 10 trượng. Sở kỳ kéo dài thời gian 10 giây, làm lệnh thời gian 1 phút, tiêu hao 100 HP. Liền cái này. Không có cái khác. Đường Ân lệ rơi đầy mặt, xin nhờ, ta muốn chiến đấu sở kỳ hiệu, đừng ở cho ta những này phụ trợ sở kỳ hiệu. Có thể lập tức dùng tới, chỉ có cái này. Bất quá có cái sở kỳ hiệu rất thực dụng, nếu như ngươi muốn dùng, đến có thể rất nhanh học trên. Ồ, vậy còn không sớm nói, là cái nào? Đường Ân đại hỉ. Lao quản gia, mẫn diệt lương chi. Ở trạng thái sở kỳ trì bên trong, Đường Ân cấp tốc chuyển động sát thủ bảng, lầu bầu nói, sắc, kỹ năng này cái tên quái gì? Ách, mẫn diệt lương chi, sở kỳ hiệu bình thường, chưa học tập. Sở kỳ hiệu yêu cầu, giết chết một tuổi bên dưới mục tiêu hoặc là HP đạt đến 10000 điểm liền có thể mở ra này sở kỳ hiệu. Một tuổi. Ta ít. Biến thái hệ thống, ngươi vẫn đúng là hắn mụ mẫn diệt lương chi à, này rơi ạ đều có thể xuống tay được. Đường Ân quay về hệ thống bầu trời so với hai cái đại đại ngón giữa, không chút do dự đóng lại trạng thái sở kỳ hiệu trì. Lão quản gia nhún nhún vai, giống như đang tiếp nói, lấy ngươi hiện nay vị trí giai đoạn, sở kỳ hiệu này rất cường lực, có thể để cho thực lực ngươi có cái chất bay vọt. Đình chỉ, ta không muốn nghe cái này. Được rồi, lão quản gia vẫy vẫy tay. Đường Ân đánh giá dưới chính mình lần này thăng cấp thu hoạch, chủ yếu là mở ra tân tinh lực hệ thống cũng thu được một cái kỹ năng thiên phú, đặc biệt là tinh lực hệ thống mở ra, điều này làm cho hắn đối với dị giới phép thuật cùng đấu khí không còn là như vậy kiên kỵ. Thu được năng lực mới, tự nhiên là muốn trước tiên đi nắm giữ. Lần thứ hai cầm lấy chủy thủ sau, Đường Ân cảm giác mơ hồ đến chủy thủ cùng mình tựa hồ có một loại huyền diệu khó hiểu quan hệ, cảm giác này lại như chủy thủ là cánh tay mình kéo dài như thế, vậy đại khái chính là tinh thông cấp bậc cơ sở chủy thủ tác dụng. Chủy thủ tùy ý lên, tùy ý như thường, nếu như cánh tay sứ, không trở ngại chút nào. Trong lòng hơi động, một vệt ánh sáng màu máu trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ chủy thủ. Chá, Đường Ân hét vang một tiếng, quay về bình thường luyện tập chủy thủ dùng thân thể mô hình, một chủy phong hầu. Đích, không hợp cách. Đường Ân nhìn thi thể chia lịa thân thể mô hình nhất thời không nói gì. Uy lực ngược lại thật sự là lớn hơn không ít, bất quá còn cần thời gian rèn luyện. Cũng may trong không gian sử dụng sở kỳ không tiêu hao tinh lực, đến có thể thường thường luyện tập. Tiếp theo, Đường Ân lại trải nghiệm đem nhanh như chớp cảm giác. Một tức xuyên hành 10 trượng, đó là khái niệm gì? Chính là một giây đồng hồ hành hơn 30 mét. Bên trong không gian nhất thời bóng người tung bay. Ha ha, ta như vậy tham gia Olympic, cái gì phi nhân, ở trước mặt ta đều là cặn bã. Hoa ha ha. Chương 011, địa ngục không cửa ngươi xin bảo. Cuối mùa thu, buổi sáng, Lai Nham thành hướng bắc hơn 10 dặm. Xanh úng tươi tốt tùng bách nước sương chưa khô, trong rừng khoảng cách nơi, có thể nhìn thấy một loạt bài hắc thiết tính chất hàng rào. Ở tùng bách ngoại vi, thỉnh thoảng có một ít xe ngựa trải qua. Hay là hoàn cảnh gây ra, tháp tháp tiếng vó ngựa ở đây dĩ nhiên bước ra trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Đường Ân ở bằng sắt chỗ cửa lớn xuống xe ngựa, cửa sắt bên cạnh có một bia đá, trên đó viết: Lai Nham thành Thanh Lâm công mộ. Công mộ cửa có đăng ký hỏi ý nơi, Đường Ân lững thững đi tới hỏi: "Chào ngươi, ta có cái bằng hữu khoảng chừng 3 ngày trước ở đây chôn cất, hắn gọi bạn. Ta muốn biết hắn mai táng ở nơi nào." "Chờ, xin hỏi tên của ngươi." "Hừm, A Sủa." Nhân viên quản lý ở đăng ký bạc trên viết A Sủa tên, tiếp theo mở ra một cái sách, ở tra xét vài tờ sau nói: "Bằng hữu của ngươi ở Tây khu 87 hào địa." "Được rồi, cảm tạ." "Không khách khí." Chính như A Sủa cái tên giả này như thế, Đường Ân hiện tại bên ngoài là một cái đầy mặt vàng như nghệ người trung niên. Lão quản gia có lời, sát thủ ở cật trong lúc chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người. Tiến vào nghĩa trang, Đường Ân tùy ý quét vài lần, dựa theo bảng hướng dẫn hướng Tây khu đi đến. Thế giới này mỗi giây đều có tân sinh mệnh sinh ra, tương tự, mỗi khắc cũng đều sẽ có sinh mệnh chết đi. Vì lẽ đó nghĩa trang nơi này quanh năm suốt tháng đúng là chưa bao giờ thiếu người. Sinh mệnh bản không quý tiện, nhưng nơi sinh điểm sai biệt, quyết định từng người vận mệnh không giống. Đồng dạng, những này vận mệnh không giống sinh mệnh tử vong thì an táng phương thức tự nhiên cũng bất tận tương đồng. Thanh Lâm công mộ Tây khu là bình dân an táng khu, nơi này bia mộ quy cách to nhỏ kiểu dáng đều nhất trí, hai cái bia mộ khoảng cách vô cùng nhỏ hẹp. Một mảnh nghĩa địa nhìn sang, có vẻ rất là chen chúc. Nếu như ngươi muốn tạo tốt điểm nghĩa địa, không muốn cùng ngươi hàng xóm ai quá gần. Tốt như vậy đi, mời tới Bắc khu, nơi này có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đương nhiên, giá cả muốn đắt hơn nhiều. Cho tới Nam khu, đó là liệt sĩ viên. Một ít vị quốc vong thân binh lính quan quân sẽ bị an táng ở nơi đó. Sang trọng nhất chính là Đông khu nghĩa địa, bất quá nơi này ngươi coi như là có tiền nữa cũng đừng hòng đi vào, nhân đây là quý tộc an táng khu. Mỗi khi có người quý tộc chết đi thời điểm, Đông khu đều sẽ có vẻ vô cùng náo nhiệt, phô trương cái gì tự không cần phải nói. Đó là đương nhiên là làm sao xa hoa sắp xếp như thế nào. Lễ tăng mà, đơn giản như vậy. Nó không chỉ có là phải cho người chết trí lấy chê buồn, chủ yếu nhất hay là muốn cho sinh giả lấy hư vinh. Điểm ấy, bất kể là không thời gian nào, cái nào thế giới đều là như vậy. Suy nghĩ lung tung, Đường Ân đi tới Tây khu. Túng năm tụm ba đám người tụ ở mặt trước bia mộ, nói nhỏ thanh, khóc dương dứt thanh bên thai không dứt. Chu vi thương bách cao vót, tạm thời che lại đông gia thái dương, cho nơi này nhiễm phải một tia màu xám ám điệu. Đường Ân một đường liên tục đi tới 87 hào nghĩa địa, bia mộ chữ viết giới thiệu đơn giản, chính là bạt chi mộ, còn có sinh ra cùng tử vong thời gian. Cùng bên cạnh bia mộ so với, bạt trên mộ bia diện có thêm một câu nói nguyện như trở lại quang minh thần ôm ấp. Bình thường có khắc câu nói này bia mộ, nói rõ bên trong người chết là quang minh thần tín đồ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu như ngươi ở chết rồi có tiền xin thần phụ đến đây siêu độ, cái kia thần phụ cũng sẽ giúp ngươi khắc lên câu nói này. Đường Ân hô khẩu khí, đem mang đến một bó bạch cúc đặt ở mặt trước bia mộ. Nếu như nói rốt thần phụ không phải là người, cái ngoại hiệu này bạo hùng bạt xem như là hắn ở thế giới khác giết mục tiêu đầu tiên, hơn nữa còn là gần người ám sát. Đương nhiên tuy rằng trong lòng có chút cảm xúc, nhưng Đường Ân sáng sớm chạy tới, không phải là vì tế điện bạo hùng, như vậy không khỏi có vẻ quá mức dối trá. Lần này tới nơi này, bất quá là tiện đường, hắn mục đích chủ yếu là đến giám thị mục tiêu thứ hai. Tuy rằng ở trong không gian quen thuộc thăng cấp hiệu quả, nhưng đến cùng tính thực dụng làm sao, dùng thực tiễn đến kiểm nghiệm đó là lại không quá thích hợp. Ồ, đây là bạo hùng tên kia mộ ai? Một đám xem trang phục liền cảm thấy không quen người từ Đường Ân phía sau trải qua thì một người tùy ý nhìn thấy bạt bia mộ. Đám người kia nghe vậy ngừng lại, dẫn đầu một cái xấu xí, thân hình gầy gò nam tử nhìn kỹ dưới bia mộ, bạt Ân, là bạo hùng. Mười mấy ngày trước ta vẫn cùng hắn từng uống rượu đây, không nghĩ tới a. Người kia dùng thế sự vô thường ngữ khí cảm khái dưới, nhìn thấy Trạm đứng ở một bên Đường Ân, chắp tay cười nói, huynh đệ là bang lưới búa. Đường Ân nháy mắt một cái, chắp tay nói, là a, chẳng lẽ ngươi chính là Thanh Lang bang mọi ạ? Yêu, huynh đệ nhận thức ta. Hừm, nghe bạo hùng lão đại nhắc qua, nói ngài túc trí đam yêu, để hắn rất là kính phục. Đương nhiên nhận thức ngươi rồi, trong tài liệu đều viết ni mà. Mọi ạ, thân cao 5 thước, xấu xí, thể xấu. Thanh Lang bang tiểu đầu mục, thường thường qua lại với Nam Cảng 66 dãy số đầu. Vốn định sau đó đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới tự mình rót là đưa tới cửa, thực sự là. Địa ngục không cửa ngươi xin vào a. Ha ha, bạo hùng huynh đệ thực sự là quá khen. Mọi ạ tự nhiên là không biết trong đó tình huống, nghe vậy the thế giọng nói cười nói, ta bất quá chính là ra chút chú ý, cái nào so với được với bạo hùng lao đệ một nhóm người khí lực a, nói đi nói lại, huynh đệ ta thực sự là ước ao các ngươi bang lưới búa phúc lợi đãi ngộ a.